Chương 89, Thu Phong tỉnh dậy. Chương 89, Thu Phong tỉnh dậy. Tổng cục chỉ huy quân đội nước Xích Quỷ nằm ở phía bắc, cũng chính là trung tâm thủ đô Xích Quỷ quốc. Về phần Thu Phong bản thân, anh đang ở phía nam nên Minh quân muốn tới thăm Thu Phong phải đi máy bay hết ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Quay lại với ca phẫu thuật của Thu Phong, lúc này Thu Phong nằm trong phòng mổ đã qua 5 tiếng liên tục. Việc thay hết nội tạng cho Thu Phong quả thật là một việc không hề dễ dàng chút nào. Xuyên suốt 5 tiếng cũng đã tới giai đoạn cuối cùng là khâu hết tất cả vết mổ trên người Thu Phong lại. Tuy nhiên dù thay hết nội tạng cũng không thể để Thu Phong tỉnh ngay được, mà phải để Thu Phong ở trong buồng dung dịch màu xanh lá kia thêm một ngày nữa để tất cả các vết mổ được lành lại cũng như để cho nội tạng hoạt động bình thường. 5 tiếng vất vả đã trôi qua, Thu Phong đang được chuyển đến buồng dung dịch xanh để phục hồi hoàn toàn lại. Lão y sĩ mang đầy vẻ mệt mỏi đi từ trong phòng mổ ra. Nhất Phương thấy lão y sĩ đi ra cũng không đợi hỏi. Đây là cách làm việc của Nhất Phương, ông ta không hề nóng đội trong bất cứ một việc gì và đó cũng là điều khiến ông ta thành công đến tận bây giờ trong giới hắc đạo. Lão y sĩ tiến đến trước mặt Nhất Phương, sau đó lao tháo khẩu trang màu trắng trên miệng xuống, túi đầu từ từ nói, "Chúc mừng lao gia. Thiếu gia đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ chỉ cần chờ đợi thêm một ngày nữa thiếu gia sẽ tỉnh." "Tốt, hôm nay ông vất vả rồi nên về nghỉ ngơi vài tuần đi. Ta sẽ cho người đem phần thưởng đến cho ông." Nói xong Nhất Phương quay người đi mất. Tuy tiền không phải là nhất, dù biết những kẻ này nguyện hiến mạng cho mình nhưng Nhất Phương không thể để người mình chết đói được. Dường như lão y sĩ đã quen với cách thưởng của Nhất Phương nên lão cũng không nói gì nhiều, liền quay người đi hướng ngược lại với Nhất Phương. Hầu như những ai mà làm việc cho Nhất Phương, tất cả bọn họ ai cũng nguyện trung thành vì Nhất Phương. Nắm được nhân tâm con người giúp họ đúng thời điểm, không những thế gia đình của những ai theo ông trùng hắc đạo Nhất Phương cũng được yên ổn bởi cái thời thế loạn lạc này. Ngày hôm sau khi Thu Phong còn phải ở trong buồng dung dịch thêm 2 tiếng nữa thì mới hoàn toàn hồi phục tất cả, thì bây giờ trước cổng dinh thự nơi Thu Phong đang ở từ lúc nào đã xuất hiện hàng chục chiếc ô tô trải dài khắp cả đoạn đường dinh thự. Bây giờ chỉ mới là 7 giờ sáng, thậm chí bên trong dinh thự còn chưa mở cửa. Chỉ có bên ngoài cổng là hơn 10 tên bảo vệ mặc đồ đen uy nghiêm đứng tại đó như đang bảo vệ dinh thự. Bên trong những chiếc ô tô đang đậu sắt bên lề đường của dinh thự, trong mỗi một chiếc xe đều chở một nhân vật có tiếng từ hắc đạo cho đến bạch đạo. Ba Thu Phong là một con người trong hắc đạo nên chuyện con trai lão mất tích rất nhiều những tên đó cũng biết, và hôm nay tin tức thiếu gia nhà lão Nhất Phương được tìm thấy cũng nhanh chóng được lan ra. Mục đích của những kẻ này tới đây cũng chỉ để lấy lòng Nhất Phương mà thôi. Trừ mấy kẻ trong giới hắc đạo ra thì còn lại đều là những công nhân viên chức làm cho nhà nước hoặc những vị quân nhân làm trong quân đội. Dù vậy những kẻ này vẫn phải đứng đợi ở bên ngoài, riêng chỉ một trường hợp đó chính là đại tướng Minh quân được chính Nhất Phương cho người mời vào trước. Bởi ngoài ông ta ra thì Nhất Phương không tin tưởng những kẻ khác gặp con trai mình lúc này, Nhất Phương sợ một trong những kẻ đó gây ra việc mất tích cho con trai mình và nếu hắn thấy con trai mình còn sống thật sự thì sẽ rất mệt. Lúc này Thu Phong vẫn chưa được đưa ra khỏi buồng dung dịch nên khi Minh quân tới đây tuy gấp gáp nhưng giờ lại bình tĩnh ngồi ăn sáng cùng Nhất Phương sau khi thấy tình trạng của Thu Phong đang chuyển biến tốt đẹp. Trên bàn ăn chỉ có duy nhất hai người đàn ông quyền lực số 1 số 2 của quốc gia, một ông trùm hắc đạo và một ông trùm của giới bạch đạo. Tuổi của hai người đàn ông này cũng ngang nhau nên khi nói chuyện chẳng câu nệ một tí gì cả. "Ông bạn tìm thấy thằng Phong như thế nào, có thể kể đầu đuôi cho tôi nghe không?" Đang ăn, Nhất Phương nghe vậy liền dừng đũa lại nhắm mắt kêu lên, "Sơn Nịp đâu?" Nhất Phương vừa dứt câu thì bù một tiếng Sơn Nịp đứng bên cạnh Nhất Phương như đã lâu. Thấy Sơn Nịp tới, Nhất Phương liền quay sang nói với Minh Quân, "Thằng này nó tìm được con trai nhà tôi đầu đuôi sao ông cứ hỏi nó? Mấy bữa nay lu bu quá cũng quên hỏi nó tìm thấy thằng Phong như thế nào." Dừng một chút, Nhất Phương lại quay sang nhìn Sơn Nịp nói tiếp, "Sơn Nịp, con tưởng thuật lại hết chuyện cứu thiếu gia cho ta và anh Quân nghe đi." "Dạ." Sơn Nịp dạ một tiếng, sau đó dùng tốc độ mà cậu cho là chậm nhất kể từ từ ra cả quá trình cậu đi tìm kiếm Thu Phong nhịn ăn nhịn uống ra sao rồi chạy liên tục ra sao. Kể mãi cho đến khi hai người Nhất Phương và Minh Quân ăn xong hết thì Sơn Nịp mới kể tới đoạn vô tình gặp được Thu Phong trong rừng. Nửa tiếng sau Sơn Nịp mới luyên thuyên hết chuyện của mình và đó cũng là lý do Nhất Phương không hề muốn hỏi chuyện cái thằng ôn con này. Nó nói quá nhiều. Nhưng chung quy thì Nhất Phương và Minh Quân cũng hiểu được cái quá trình mà Sơn Nịp tìm được Thu Phong. Lúc này trong không gian im lặng, Nhất Phương liền lên tiếng nói, "Theo ông nghĩ ai làm thằng Phong ra nông nỗi này? Tôi phải kiếm được thằng đó để giết nó." Nghe Nhất Phương hỏi tới mình, Minh Quân suy nghĩ một hồi rồi nói ra quan điểm bản thân, "Như ông bạn biết đấy, thằng Phong chắc chắn bị kẻ mang sức mạnh như Sở Nịp gây ra vết thương trên người nó cũng đủ để chứng minh. Một điều nữa, mấy kẻ mang sức mạnh tốc độ này không nhiều, muốn tìm bọn chúng cũng rất dễ, nhưng bắt được hay không là một chuyện. Chưa kể phải tìm ra kẻ đứng sau lại là một chuyện khác. Rất rắc rối." Vừa nói Minh Quân vừa lắc đầu một cách ngao ngán. Thật sự khi Thu Phong vừa mất tích hắn đã cho người điều tra tất cả những ai có hiềm khích với Thu Phong hay còn gọi là Quốc Phong lúc trước mà hiển nhiên vẫn không ra tung tích. Lúc này đã là giấc trưa, những người đứng đợi bên ngoài dinh thự từ lâu đã bỏ cuộc mà về hết. Căn bản thiếu gia nhà Nhất Phương còn chưa tỉnh mà bọn họ đã vác xác tới thăm thì chẳng ai rảnh đâu mà mở cửa cho vào. Thu Phong đã xong phần tái tạo lại vết thương sau ca mổ được 3 tiếng hơn rồi. Bây giờ anh đang nằm chính trong căn phòng của mình à? Không, căn phòng của anh ở thế giới này mà thôi. Không xa hoa như phòng của lão Nhất Phương, căn phòng của Thu Phong lúc này là do Quốc Phong, người chủ thật sự của căn phòng này trang trí. Xung quanh phòng đập vào mắt mọi người cũng chỉ sách và sách. Diện tích phòng rộng tới 100 mét vuông nhưng nội kệ đựng sách thôi đã chiếm hơn phân nửa căn phòng. Từ sử sách, kinh thư cho đến những binh pháp thời xưa, những quyển nào hay đều được Quốc Phong thế giới này đặt trong đây hết. Không những thế, bên cạnh căn phòng ngủ này lại là một phòng đọc sách rộng 500 mét vuông với hàng trăm ngàn loại sách khác nhau trên thế giới từ cận đại cho đến hiện lại. Trong căn phòng nơi Thu Phong đang nằm lúc này, bên cạnh anh có một người phụ nữ xinh đẹp tuổi đã trung niên đang ngồi đọc sách bên cạnh anh. Bà không ai khác chính là mẹ Thu Phong ở thế giới này với diện mạo y hệt mẹ Thu Phong ở thế giới bên kia, có điều do cuộc sống xa hoa nên người mẹ này có phần trẻ trung lẫn xinh đẹp hơn. Nhìn kỹ vào gương mặt mẹ Thu Phong lúc này thấy rằng bà đang rất tiểu tụy, tuy nhiên bây giờ lại thập phần phấn chấn. Khi nghe tin con trai mình mất tích, bà đã 3 ngày không ăn không uống đến độ ngất xỉu phải chuyển nước biển. Đúng ra Nhất Phương đã giấu chuyện này không cho bà biết, nhưng thằng Sơn Nịp là một cái thằng siêu nhiều chuyện. Khi Nhất Phương vừa báo tin thiếu gia mất tích thì Sơn Nịp chẳng nói chẳng rằng chạy đi báo tin cho Dưỡng Mẫu biết. Nếu không phải vì thiếu gia nhà lão còn đang mất tích, Nhất Phương không có thời gian đi tính toán với Sở Niệm, nếu không với cái tật lanh chanh của nó có ngày Nhất Phương sẽ cho một trận. Lúc này mẹ Thu Phong khi biết tin đã tìm được con trai mình, bà liền gấp gáp đi gặp con trai mình, nhưng do Nhất Phương lão ta nhất quyết không cho, sợ bà khi thấy tình trạng con trai sẽ không chịu được. Phải mãi đến tận hôm nay mẹ Thu Phong mới có thể lại gần mà nhìn thấy anh. Suốt từ khi Thu Phong phẫu thuật xong được chuyển đến buồng dung dịch màu xanh thì từ lúc đó mẹ Thu Phong đã trực sẵn mà ngủ ở đó. Tới khi Thu Phong chuyển về lại phòng mình nghỉ ngơi thì bà liền đi theo. Đến bây giờ khi biết con trai mình bình an trở về thì bà mới bình tĩnh mà ngồi bên cạnh anh đọc sách uống trà. Ừm, đây là đâu vậy? Trong không gian yên tĩnh đông, Thu Phong kêu lên một tiếng, anh mở mắt ra với toàn thân đầy mệt mỏi. Mắt Thu Phong nhìn lên trần nhà rồi tự thắc mắc cái trần nhà này chẳng quen thuộc chút nào. Mẹ Thu Phong ngồi đọc sách bên cạnh bỗng thấy anh tỉnh dậy liền chạy tới ngồi lên giường cầm lấy tay anh nhân cần nói, "Phong con tỉnh rồi, nghỉ ngơi chút đi, đừng vận động mạnh." Vừa nói bà vừa đỡ người Thu Phong dậy, sau đó bà kiếm gối đặt vào thành giường cho Thu Phong dựa vào. Lúc này Thu Phong vẫn còn mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chuyện duy nhất anh biết người phụ nữ trước mặt này là mẹ mình nên anh liền kêu lên với giọng khàn khàn, "Mẹ, con đang ở đâu đây?" Nghe Thu Phong kêu tới mình, bà liền đưa tay ra vuốt đầu con trai rồi ân cần nói, "Con đang ở nhà con trai của mẹ ạ. Mấy ngày qua vất vả cho con quá, con bình an là tốt." Rồi, càng nói về sau mẹ Thu Phong càng bật khóc, bà khóc vì con trai mình bình an vô sự. Không như Nhất Phương, bà luôn cho người của bà âm thầm để mắt đến bệnh tình con trai mình trong mấy ngày vừa qua. Chứ đừng tưởng chồng bà không cho bà gặp mặt con trai thì bà không biết gì. Thu Phong thật sự lúc này không hiểu chuyện gì, anh thấy mẹ mình khóc liền vội đưa tay ra lau nước mắt cho bà, "Mẹ con vẫn mạnh khỏe mà." "Anh hai tỉnh rồi." Đống từ bên ngoài cửa phòng Thu Phong được đẩy ra, gương mặt kinh ngạc của Thiên Long xuất hiện. Nhưng Thu Phong chưa kịp nói gì thì thằng béo lại chạy bành bạch đi. Vừa chạy Thu Phong vừa hô lên, "Ba ba, anh hai tỉnh rồi. Anh hai tỉnh rồi." Thiên Long chạy ù một phát từ tầng 3 của tòa dinh thự chạy thẳng xuống dưới phòng khách nơi Nhất Phương và Minh Quân đang ngồi uống trà ở đó. Nghe thấy tiếng Thiên Long vọng ra từ trên lâu, Nhất Phương nghe được nội dung con trai ông đã tỉnh liền quay qua nói với Minh Quân, "Thằng Phong nó tỉnh rồi kìa. Đi lên xem nó ra sao." "Ừ đi thôi, tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi nó." Nói xong cả hai nhân vật lẫy lừng đứng lên hướng trên lầu 3 mà đi, đúng lúc Thiên Long vừa chạy xuống mặt mày hớn hở chưa kịp nói cái gì thì lại bị Nhất Phương đẩy đầu sang một bên. "A ui." Ô cái đầu, Thiên Long bất mãn than một tiếng nhưng không dám nói gì, đối với Thiên Long người ban này tồn tại như một người đàn ông xa lạ đối với cậu. Tuy ở chung nhà nhưng Thiên Long không bao giờ được Nhất Phương quan tâm tới. Hầu như Nhất Phương chỉ quan tâm đến sự tồn tại của anh hai nó, bù lại Thiên Long lại được mẹ quan tâm hơn hết và người anh hai của nó cũng không khiến nó cảm thấy tủi thân khi là một người anh chuẩn mực của em mình. Nếu nói trong nhà Thiên Long sợ ai nhất, chắc chắn thằng bé trả lời rằng là Thu Phong chứ không phải là ba của cậu. Một hồi sau, căn phòng yên tĩnh của Thu Phong lúc này đã tụ tập mười mấy cô hầu gái. Họ thi nhau chuẩn bị khăn tắm, chậu nước, rửa mặt, bàn chải, đánh răng rồi tới quần áo, giày dép cho ăn. Phải nói Thu Phong lúc này như một ông hoàng. Nhìn cảnh tượng trên, Thu Phong thật sự không biết nói gì, anh đang nghĩ bản thân mình đang ở đâu đây cho đến khi Nhất Phương bước vào đứng trước mặt Thu Phong. Nhìn thấy người cha đã chết của mình bỗng đứng thình lình trước mặt với dáng vẻ uy nghiêm năm xưa, bất giác Thu Phong thốt nhẹ lên, "Ba." Cảm thấy hành động khó hiểu của con trai, Nhất Phương liền cười nói, "Sao? Thấy ba mày lạ lắm hay sao mà nói năng kiểu gì thế kia? Ba còn sống sao? Thật hay mơ vậy." Đáp lại lời nói tươi cười của Nhất Phương là câu nói khiến mặt ông tối sầm lại. Bản thân còn đang sống sờ sờ đây mà thằng con yêu quý lại chủ mình chết, tức giận Nhất Phương gõ một cái lên đầu Thu Phong. "Cút. Tao chưa chết mày chủ tao chết à?" "A." Bị gõ một cái vào đầu, Thu Phong kêu lên một tiếng, mẹ Thu Phong thấy con trai bị đánh liền ngồi lại ôm đầu con trai, sau đó trừng mắt nhìn Nhất Phương quát, "Cái ông già này, con nó vừa mới tỉnh mà ông đi đánh nó là sao? Làm ba kiểu gì kỳ vậy?" Dường như chẳng quan tâm đến lời nói của vợ mình, Nhất Phương nhìn sang bà nói, "Bà đi ra ngoài đi. Tôi với anh Quân có chuyện muốn nói với con." Mẹ Thu Phong không phải là người phụ nữ không hiểu chuyện, bà biết đàn ông họ luôn có những chuyện lớn không để phụ nữ nghe thấy nên bà liền đứng lên kêu hết người hầu đang làm việc ra ngoài. Cả bà cũng theo nhóm người hầu đi ra. Vừa đi mẹ Thu Phong vừa thủ thỉ, nó mới khỏi bệnh mình phải đi làm nồi cháo gà cho nó ăn mới được. Nói xong bà lôi vài người hầu cùng nhau xuống bếp phụ giúp bà. Chương 90, khó hiểu. Chương 90, khó hiểu. Lúc này trong phòng của Thu Phong chỉ còn 3 người đàn ông anh và 2 người đàn ông thành tựu khác là Nhất Phương và Minh Quân. Chứ Nhất Phương ra Thu Phong không hề biết người đàn ông mặc bộ vest màu xanh lục có quân hàm kia là ai. Tuy mới tỉnh lại nhưng Thu Phong vẫn có thể đi lại được, trong căn phòng này có một bàn dùng để tiếp khách. Trên bộ bàn ghế sofa từ lúc nào đã có một ấm trà vừa pha. Dù không biết người đàn ông Minh Quân kia là ai nhưng theo lễ Thu Phong vẫn rót trà cho ông ta. Bấy giờ sau khi rót trà xong, Minh Quân mới lên tiếng hỏi Thu Phong, "Phong, con không nhớ chú là ai ư?" Là người thẳng tính, tất nhiên Thu Phong liền trả lời, "Dạ không, con chưa bao giờ gặp qua chú." Nghe Thu Phong nói vậy thì hai người Nhất Phương và Minh Quân mới quay qua nhìn nhau bằng cặp mắt không thể tin được, tiếp đó Nhất Phương lại nói, "Vậy ba mày mày có nhớ không?" "Tao tên gì?" "Ba." "Ba tên Vương, họ tên đầy đủ Nguyễn Nhất Phương, còn thằng em trai tên Thiên Long, mẹ thì tên ít ít ít, vậy thì thằng này nó đâu có mất trí mà sao nó không nhớ anh nhỉ?" Thu Phong vừa nói xong, Nhất Phương liền quay sang nhìn Minh Quân khó hiểu nói: "Nó đâu có quên gia đình nó vậy, chứng tỏ nó không mất trí nhớ." Đống chốc căn phòng lại trở nên im lặng, cả Nhất Phương và Minh Quân đều trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nghĩ ra được vấn đề. Cho đến khi Minh Quân chuẩn bị mở mồm gọi bác sĩ đến xem tình hình của Thu Phong thì Nhất Phương lại lên tiếng: "À đúng rồi, Phong, có phải khi nãy mày nói là ba còn sống đúng không? Tại sao mày nói vậy?" Ra là Nhất Phương nhớ ra chuyện lúc nãy Thu Phong vừa thấy ông lại hỏi ông còn sống và rất là ngạc nhiên. Mới đầu lão cứ tưởng thằng con mình giỡn, nhưng càng nói chuyện lão lại càng thấy không đúng. Từ khi tỉnh dậy tới giờ Thu Phong vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện xảy ra, và anh đang thắc mắc tại sao ba mình còn sống và đây là đâu. Nghe tới câu nói của ba mình, Thu Phong liền trả lời: "Con nhớ không lầm, hồi lúc con còn nhỏ, khi đó thằng Long nó vừa mới đẻ thôi. Lúc ấy ba bị tai nạn ô tô mà chết." Sau khi Thu Phong nói xong, Nhất Phương bỗng im lặng không nói gì. Một hồi sau lão mới quay sang nói với Minh Quân: "Chẳng lẽ ký ức nó bị dừng tại thời điểm đó? Ý ông bạn là sao?" Minh Quân khó hiểu hỏi lại Nhất Phương. Nghe vậy Nhất Phương mới từ từ nói ra cho cả Thu Phong và Minh Quân cùng nghe: "Là thế này. Hồi lúc mẹ Thu Phong mới vừa đẻ Thiên Long xong, Nhất Phương bị tàn dư của tên trùm đất Nam thời trước ám toán cắt đứt dây thắng xe của lão. Lúc đó Nhất Phương không hề biết mà vẫn cứ đi như bình thường, cho đến khi lao đi vào một đường núi, lúc lên dốc thì thắng vẫn ổn định, cho đến khi xuống dốc thì lại không dừng nữa, đâm ra xe của lão mất đà lao thẳng xuống vực. Khi ấy mọi người ai cũng nghĩ là lão đã chết thật sự là vậy. Lão bị thương rất nặng nhưng may mắn có người cứu giúp, lúc ấy lão không thể về nhà được bởi chỉ cần lão xuất hiện sẽ có người bắn chết lão. Khi Nhất Phương có thể cử động đi lại được thì ngay lập tức lao đến ngân hàng bằng thân phận khác, lao chuyển tất cả tài sản của mình vào một thẻ ngân hàng Thụy Sĩ để tránh việc chính phủ động tay vào khối tài sản của lão. Lão vẫn sống nhưng âm thầm, và cũng từ đó lão biết được người ám toán mình là ai và lặng lẽ trừ khử kẻ đó bằng chính sức mình. Về phần vợ con lão, lão đau buồn khi biết được cả nhà của mình không ai giúp đỡ vợ con mình, trong khi cả cái gia tộc ấy đi lên bằng chính bàn tay trắng của lão. Thế đấy, sau khi trừ khử xong tên đứng phía sau màn thì lão mới từ từ xuất hiện sau 2 năm ẩn trốn. Bằng tài lực và anh em chí cốt còn sót lại, một lần nữa lão đứng lên lập nghiệp và đi lên làm ông trùm giới hắc đạo như bây giờ. Sau cùng bay về lại với con trai lão, nó có lẽ bị mất trí nhớ ngay vào khoảng thời gian khi đó. Sâu chối việc khi xưa lại, cuối cùng Nhất Phương đưa ra quyết định: "Có lẽ tao kêu người khám lại xem coi đầu mày bị cái gì." Nói xong Nhất Phương quay người đi, Minh Quân theo đó cũng khó hiểu đi ra. Cả hai người cùng nhau đi ra sân vườn của tòa dinh thự, ở đó có một bộ bàn ghế đá. Sau khi cả hai cùng ngồi xuống, Nhất Phương lại lên tiếng: "Tôi thấy thằng Phong nó có vẻ gì đó không đúng. Từ hình thể lẫn khí tức nó khác hoàn toàn với lúc trước. Tuy nhiên vẫn có nét quen thuộc trong đó. Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa." Minh Quân cũng nhận ra điều này liền tiếp lời: "Có phải là do nó mất trí nhớ không? Chắc không đâu, khi đưa nó về tôi đã cho người kiểm tra hết rồi. Đầu nó hoàn toàn không bị chấn động. Vậy thử xét nghiệm ADN dấu vân tay với võng mạc mắt xem sao." "Ừ, phải thử để phòng ngừa vào nhất." Theo như hai người đàn ông này nghĩ, Thu Phong không phải là Quốc Phong, phải chăng họ nghi ngờ Thu Phong là do người khác cài vào, nhưng chỉ có xét nghiệm hết cả cơ thể Thu Phong mới làm cho hai người họ yên tâm được. Cái quan trọng đối với Nhất Phương không phải là việc con trai mình mất trí nhớ, mà là việc đây có phải con trai mình hay không. Nếu là những người bình thường thì chắc chắn họ sẽ nghĩ Thu Phong bị mất trí nhớ, nhưng đối với hai kẻ cáo giả này thì ngược lại. Trên đời này thứ gì cũng có thể xảy ra, đến cả sự tồn tại nghịch lý như người dị năng còn tồn tại thì chẳng có chuyện gì trên đời này là không thể cả. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình Thu Phong, lúc này anh mới từ từ suy xét lại mọi việc khó hiểu của mình. Trước khi bất tỉnh anh có nhớ là mình đang đánh với một kẻ mang trong mình dị năng chạy nhanh. Đỉnh điểm Thu Phong nhớ được là tên đó ném anh ra phía trước và lao đầu vào một nơi có màu xanh. Khi vào trong đó được nửa giây Thu Phong hoàn toàn không nhớ gì cả, lúc đó anh đã mất hoàn toàn ý thức và khi thức dậy thì mình lại ở đây. Và khi tỉnh dậy anh luôn thắc mắc tại sao ba mình còn sống và đây là nơi nào. Tại sao mẹ lại đẹp như vậy? Cuối cùng khi nhìn sơ qua anh thấy cuộc sống nơi này quá giống với lúc anh còn nhỏ. Nhưng cuối cùng anh vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nên bản thân quyết định vác đít đi ra ngoài. Mở cánh cửa phòng mình ra, Thu Phong đặt chân ra ngoài hành lang. Đập vào mắt anh là hơi thở của tiền dãy hành lang dài lê thê với vô số bức tranh treo hai bên tường, dưới đất hành lang được trải bằng thảm có hoa văn tuyệt đẹp. Bên cạnh đó ở mỗi góc tường đều có một chậu cây cảnh trang trí tại đó. Bước qua dãy hành lang là một đường cầu thang kéo xuống dưới. Khi vừa đặt chân xuống một nấc thang đầu tiên, Thu Phong đã ngửi thấy mùi cháo gà quen thuộc. Món này mẹ anh thường hay nấu những khi anh bị bệnh. Vừa ngửi thấy mùi bụng, Thu Phong liền kêu lên, biểu tình anh ôm lấy bụng mình rồi men theo mùi thơm của thức ăn đi xuống dưới bếp. Càng đi Thu Phong càng kinh hãi trước sự xa hoa của nơi này, không tính những chiếc đèn chùm có giá hàng trăm triệu thì chỉ riêng thành cầu thang làm bằng gỗ này cũng giá tiền không nhỏ. Là một quân nhân, Thu Phong rất giỏi phân biệt được cây tốt với cây không tốt. Gỗ của thành này được làm từ một cây ít nhất cũng trên ngàn tuổi, tuy không rõ là cây gì nhưng chất liệu nó sợ cứng còn ngang cả kim loại chứ chẳng vừa. Men theo đường cầu thang, Thu Phong cuối cùng cũng xuống được bếp. Vừa đi vào phòng bếp, Thu Phong thấy rất nhiều người hầu tấp nập chuẩn bị đồ ăn, nhìn qua nhìn lại anh thấy bóng dáng của mẹ mình đang đứng nếm đồ ăn nơi đó. Thấy vậy anh liền đi vào. Khi Thu Phong đi tới đâu thì các người hầu chào anh tới đây, kèm theo trên miệng họ là hai chữ thiếu gia. "Mẹ." Lại gần mẹ mình, Thu Phong kêu lên một tiếng rồi đứng bên cạnh bà. Thấy con trai của mình đi xuống, mẹ Thu Phong liền múc một muỗng cháo lên thổi đưa đến trước mặt Thu Phong nói: "Con nếm thử coi vừa miệng chưa. Mẹ sợ con mới khỏi bệnh còn lạc miệng, mẹ không dám cho nhiều gia vị." Nghe vậy Thu Phong liền đưa miệng hút thử một miếng cháo. Từng giọt cháo tuần vào trong miệng Thu Phong, anh cảm nhận trên đầu lưỡi mình một mùi vị quen thuộc. Tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng anh biết người trước mắt này chính là mẹ của mình. Bởi món cháo của bà không ai có thể bắt chước được cả. Chương 91, đây là đâu? Chương 91, đây là đâu? Trong phòng bếp của một căn dinh thự bậc nhất thế giới. Lúc này Thu Phong đang ngồi hút những giọt cháo mà mẹ mình nấu, à không, cũng không hẳn là bà mẹ thật sự của anh. Ngon không con? Đang ăn thì mẹ Thu Phong bất ngờ vớt lấy mái tóc đã cháy rém đi gần một nửa lúc anh đi qua lỗ hổng không gian. Thật sự là đã rất lâu rồi Thu Phong chưa được ăn món cháo gà này của mẹ mình ở thế giới bên kia, từ khi anh trở về từ quân đội cho đến khi anh chiến đấu với kẻ mang dị năng sở địch cũng đã khá lâu rồi. Lúc này suy nghĩ trong đầu Thu Phong hoàn toàn trống rỗng, anh vẫn tin tưởng người trước mặt này là mẹ mình nên liền thoải mái nói, cháo mẹ nấu vẫn như ngày nào ngon quá. Vừa nói Thu Phong vừa ăn ngấu nghiến như sợ có người giành của mình. Trùng hợp thay ở thế giới bên này Quốc Phong cũng như Thu Phong do lo chuyện quân đội nên cũng mấy năm rồi cậu chưa được ăn món cháo gà này của mẹ mình. Coi như lần này Thu Phong qua đây hưởng phúc từ Quốc Phong đi. Cũng hơn 5 năm rồi mẹ mới nấu lại món cháo này cho con. Thu Phong cũng không để ý đến con số 5 năm mà mẹ mình nói chút nào, anh vẫn cứ tiếp tục ăn như thế. Khi ăn gần xong chén cháo thì ba Thu Phong láo nhất phương bước vào. Thấy hai mẹ con đang ân cần nói chuyện, Long Nhất Phương cũng nhẹ nhõm đôi chút, tuy nhiên ông ta vẫn còn chút vướng mắc về Thu Phong. Đợi khi Thu Phong ăn xong hết tô cháo thì Nhất Phương đi tới gần Thu Phong rung giọng uy nghiêm nói, đi theo ba lên phòng ba có chút chuyện muốn nói. Nghe ông già mình nói vậy Thu Phong liền đội vàng lấy dấu lau miệng anh nói với mẹ mình một tiếng rồi theo sau Nhất Phương lên phòng. Vào tới căn phòng của bố già mình Thu Phong ngắm nhìn một lượt đông chốc anh kinh ngạc trước con mắt thẩm mỹ của ba mình. Trừ những dãy cửa sổ toàn là kính có thể nhìn ra ngoài thì khắp nơi trong phòng đều đặt những bức tượng sứ có giá lên đến trên trời, chưa kể một bức tượng sứ bằng thủy tinh hình một con dê dài hơn 1 mét đặt ở giữa phòng. Dù không cần bất cứ thiết bị ánh sáng nào bức tượng thủy tinh ấy vẫn cứ lấp lánh đến lạ thường. Sau khi ngây ngốc một hồi Thu Phong mới chợt nhớ ra bản thân mình hình như đã mất bà từ lâu lắm rồi. Trùng hợp thay khi Thu Phong định há mồm lên tiếng thì Nhất Phương lại quay sang lạnh lùng nói, cậu là ai? Câu hỏi cậu là ai? Đố khiến toàn thân Thu Phong lạnh sống lưng, cái đó có lẽ là cho khí phách từ ông già của mình nên Thu Phong liền lấy lại bình tĩnh mà nhàn nhạt trả lời, con không biết. Nghe vậy Nhất Phương tuy khó hiểu nhưng vẫn lạnh lùng nói, không biết. Cậu có thể nói ra tất cả những gì trong trí nhớ của mình nếu không? Nhất Phương vừa dứt câu đống chốc Thu Phong cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm đi vài phần. Tuy nhiên thân là một quân Nhật đã từng vô số lần nhuốm máu nơi xa trường, Thu Phong chẳng còn sợ cái cảm giác này nữa. Cùng lắm thì chết thôi. Khi nghe ông già mình nói như vậy thì Thu Phong mới bắt đầu nghĩ kỹ lại bản thân anh đang tự hỏi đây là đâu. Đối với Thu Phong lúc này mọi thứ vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ, thật sự rất khó nói. Thứ nhất, trong trí nhớ Thu Phong thật sự ông già mình đã chết rồi. Thứ hai, tại sao cái người đại tướng quân đội tên Minh Quân kia lại kêu bản thân anh là thiếu tướng của quân đội hắn trong khi anh chỉ biết mình là quân nhân giải ngũ với chức thiếu tá mà thôi. Và cuối cùng ngoài ba mẹ và em trai mình ra Thu Phong hoàn toàn không quen bất cứ ai ở đấy cả. Nhất Phương thấy Thu Phong đang suy nghĩ ông ta cũng không nói gì nhiều. Không biết là ai nhưng thật sự thì cho dù là ai muốn từ trong dinh thự của lão mà muốn chạy thoát thì phải nói là cực kỳ khó, cho dù là sợ nịp có tốc độ siêu thanh đi chăng nữa việc chạy ra khỏi đây luôn là điều không tưởng. Bởi thế Nhất Phương mới để cho Thu Phong thời gian suy nghĩ. Bản thân lão bây giờ đang nghi ngờ Thu Phong không phải là con trai mình. Với hàng tá suy nghĩ rối loạn trong đầu, cuối cùng sau 10 phút suy nghĩ Thu Phong mở miệng ra nói, con sẽ nói những gì trong đầu con bây giờ. Nửa tiếng sau cuối cùng Thu Phong cũng nói hết tất tần tật những gì đang diễn ra trong đầu mình. Từ việc tên của anh là Thu Phong cho đến việc ba anh tức là Nhất Phương mất như thế nào và rồi ba mẹ con nhà anh phải sống cực khổ ra sao khi không có ông. Cho đến lúc anh 18 tuổi gia nhập quân đội và đến năm 25 tuổi trở về, kể cả việc anh thành lập bang Hắc Đạo. Tuy nhiên cốt lõi của việc Thu Phong thành lập bang Hắc Đạo không chỉ để trả thù cho Nhất Phương mà còn hướng tới con đường đứng đầu giới Hắc Đạo ở Việt Nam. Nghe Thu Phong nói xong thì Nhất Phương mới ngạc nhiên thì thảo, đây là con trai mình sao? Việt Nam là nước nào sao mình chưa từng nghe, còn trong ký ức nó nếu như theo lời nó mình chết đi mẹ con họ sống cực khổ đến vậy sao? Tuy Nhất Phương giọng thều thào chỉ có mình lao nghe thấy nhưng Thu Phong mơ hồ vẫn có thể nghe được sơ qua nội dung. Lúc này khi Thu Phong còn đang định nói tiếp thì Nhất Phương lại mở miệng chăng ngang, theo như con nói con thật sự là con trai của ta. Nhưng, ký ức của con nó từ đâu ra vậy? Nói xong Nhất Phương đi lại bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo tủ ra lấy một xấp giấy tờ đưa cho Thu Phong. Nhận lấy xấp giấy tờ Thu Phong cũng chưa vội đọc mà nghe ông già mình nói tiếp, trong lời nói của con có quá nhiều điều khó hiểu, tỉ như ta còn sống mà sao con lại nghĩ ta chết. Trong khi giọng điệu trong từng câu chữ của con rất chân thật, dường như con đã trải qua tất cả những chuyện đó rồi, nhưng con là con ta, con từng trải ra những gì ba đều biết hết. Chưa kể Việt Nam là nước nào rồi, Vũng Tàu hay Sài Gòn gì nữa. Quá khó hiểu. Nhất Phương càng nói Thu Phong càng không hiểu cái gì, ý ba là sao? Con không hiểu. Con cứ đọc hết đống giấy tờ trên tay con đi, đó là tất cả những gì ba biết về con. Đọc nó xem con nhớ được gì không? Nhất Phương chỉ vào đống giấy tờ trên tay Thu Phong nói. Nghe vậy Thu Phong liền đi tới bộ bàn ghế gỗ trong phòng bắt đầu đặt mông xuống và đọc. Lật miếng bìa màu xanh trên tay ra, từ bên trong xuất hiện hàng tá chữ và dòng chữ đầu tiên Thu Phong đọc được là Quốc Phong. Lưu ý tới phần này là sơ qua thông tin từ chính bản thân Thu Phong ở thế giới bên này mà Thu Phong đang đọc, Quốc Phong tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Phong. 27 tuổi. Sinh năm 2167 tháng 6 ngày 24, quốc tịch, xích bị công việc hiện tại là thiếu tướng kiêm chỉ huy sư đoàn lục chiến cờ vờ 178. Chỉ số IQ, 191. Chiều cao, 1m80. Cân nặng, 85kg. Sở thích, đọc sách. Thể chất, bình thường. Gia đình gồm 4 người, ba mẹ và em trai tên Nguyễn Thiên Long 16 tuổi. Tính cách, là một con người nói khá nhiều, vui tính, hòa đồng và cực kỳ thông minh khi ở mới 5 tuổi. Đã tốt nghiệp tại trường tiểu học ít, trường trung học ít, trường trung học phổ thông ít, trường đại học quân đội chính phủ ít. Tất tất cả đều được loại xuất sắc với điểm tốt nghiệp tuyệt đối. Đọc qua vô số những điều cơ bản về Quốc Phong, từ tính cách cho đến bạn bè người yêu rồi mối quan hệ. Tiếp đó Thu Phong lại đọc tới bảng công trạng của Quốc Phong. Năm 2191 cầm 10.000 quân chiến thắng trận chiến với nước Hoa Lương 50.000 quân ở Quảng Hùng. Năm 2192 cầm quân giúp nước nhỏ Bắc Y Diệm Mo đánh tan quân xâm lược Hoa Lương tại Biển Đông. Năm 2193 năm 2194 tham gia cầm quân ở Trung Đông. Mất tích. Khi đọc đến dòng chữ cuối cùng trong tập hồ sơ, Thu Phong bỗng nổi da gà mà không biết tại sao. Tiếp đó anh lật qua trang cuối cùng thì lại có những mảnh giấy như photo, như chứng minh thư, cả vẹn xe giấy quân nhân. Và mỗi một tờ giấy đó đều có gương mặt của anh trong đó. Chỉ mất 15 phút để Thu Phong đọc xong hết số giấy tờ này. Gấp nó lại, Thu Phong ngước lên nhìn ba mình. Nhất Phương nói, ba cho con xem bản đồ nước Xích Quỷ được không? Đây. Nhất Phương lấy trong hộp tủ ra một tấm bản đồ quốc gia ném cho Thu Phong. Nhận lấy, Thu Phong mở tấm bản đồ ra nhìn từng chú thích trên đó. Xích Quỷ một hình đất đai với hình như đầu người độ nón lưỡi chai. Thông số diện tích 290 triệu km vuông. Đọc tới thông số này, Thu Phong thầm giật mình, gần như gấp 10 diện tích của Việt Nam rồi. Sau đó Thu Phong lại nhìn vào những nơi như thủ đô và các thành phố, cuối cùng mắt anh hướng vào một ô nhỏ ghi là bản đồ thế giới. Anh thấy bên trong đó không có ghi chữ gì là Việt Nam cả. Lúc này Thu Phong lại nhìn lên ba mình mở miệng nói, tại sao? Cốc cốc, đúng lúc Thu Phong vừa mở miệng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghe vậy Lao Nhất Phương liền nói ra, vào đi. Người bên ngoài nghe được liền đẩy cửa bước vào. Đi tới là một người mặc quần áo y sĩ màu trắng, tuổi cũng tầm Thu Phong, trên tay hắn cầm theo một tập hồ sơ. Hắn đóng cửa lại rồi cúi người chào. Chào Lao gia, chào thiếu gia. Nói xong hắn đi tới trước mặt Nhất Phương, đặt lên trên bàn của lão một tập hồ sơ rồi nói, đây là kết quả xét nghiệm của thiếu gia, thưa Lao gia. Nhất Phương cầm tập hồ sơ trên bàn lên nhìn sơ qua một lượt rồi phất tay với người mặc đồ y sĩ, được rồi, không có chuyện gì thì lui xuống đi. Dạ. Dạ một tiếng, tên y sĩ lui xuống dưới lo chuyện của mình. Lúc này lão Nhất Phương lại ném tập hồ sơ vừa rồi cho Thu Phong và nói, con cầm lấy mà đọc, đó là tất cả kết quả xét nghiệm từ máu cho đến đồng tử, mắt lẫn độ thích hợp khung xương, vân tay, giọng nói nhóm máu của con. Thu Phong im lặng không nói gì mà nhận tập hồ sơ đó và tiếp tục đọc. Trong đó ghi y chang những gì mà ông già anh nói. Trong hồ sơ chia ra làm hai bản, bản xét nghiệm cách đây 5 năm của Quốc Phong chức và bản mới này của anh. Và cả hai cái đều ghi độ tương thích 100%, tức là cả xét nghiệm trước và sau đều là một người. Đọc xong Thu Phong lại có suy nghĩ, chẳng lẽ tất cả những chuyện mình xảy ra là mơ? Không. Chương 92, thích nghi với cuộc sống hiện tại. Chương 92, thích nghi với cuộc sống hiện tại. Một căn phòng hiện đại được bao bọc bằng cửa kính trong suốt có thể nhìn từ bên ngoài vào. Bên trong căn phòng ấy khắp nơi toàn là những thiết bị như máy tính và vô số những đồ dùng hiện đại không biết tên. Nhất Phương, ba của Thu Phong, ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế xoay nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Bên cạnh ông ta lúc này là một người trung niên mặc áo y sĩ màu trắng. Trên màn hình máy tính lúc này hiện lên những con số khó hiểu nhảy liên tục không theo một quy tắc gì cả. Phía dưới những con số thì lại là những đường kẻ sóng lúc lên lúc xuống, nhìn trông rất lộn xộn. Một lúc sau người trung niên mặc áo trắng đứng phía sau Nhất Phương lên tiếng, Lao ra. Ừm. Nhất Phương không mở miệng, chỉ ừm nhẹ một tiếng bằng hơi mũi, coi như đợi những gì Lao y sĩ sắp nói. Được Nhất Phương cho phép, Lao y sĩ lúc này tiếp tục lên tiếng, Lao ra. Ngài cũng thấy sóng điện từ não thiếu gia rồi, rất bất thường. Sóng điện từ này căn bản là người sắp chết mới có được, vậy mà thiếu gia vẫn khỏe mạnh. Thử. Nghe tới đoạn này bỗng Nhất Phương hử nhẹ một tiếng khiến lão y sĩ đứng bên cạnh đó giật bắn mình. Cơ thể lão ta run lên cầm cập không dám nói tiếp. Thấy vật Nhất Phương liền phất tay một tiếng ý bảo nói tiếp. Lão y sĩ sợ như bản thân mình lỡ mồm nữa nên vẫn chưa nói tiếp mà cẩn thận suy nghĩ chừng một phút rồi mới mở miệng. Căn bản thiếu gia cậu ấy hoàn toàn bình thường, chỉ có sóng điện từ của não cậu ấy có chút bất thường và đó có lẽ là nguyên nhân khiến trí nhớ thiếu gia bị xáo trộn. Tôi cũng có hỏi về hiện tượng của thiếu gia với những bạn học cũ hiện đang làm trưởng khoa viện tâm thần ở Bắc Long. Về lý thuyết có lẽ thiếu gia do bị tác động của những kẻ mang dị năng tốc độ nên khiến não tiếp xúc những luồng sóng không cần thiết mới dẫn đến nguyên nhân trên. Nhất Phương vẫn im lặng không nói gì, lúc này ông ta cho tay vào túi áo khoác lấy ra một gói xì gà. Không có hai tên vệ sĩ theo sau và lão y sĩ cũng không hút thuốc nên Nhất Phương tự lấy chiếc dịp bộ ra tự mồi cho mình. Hít hà. Kéo một hơi thuốc dài vào phổi, cơn say từ thuốc khiến đầu Nhất Phương hơi tê tê. Một khắc sau đó Nhất Phương mới từ nhả từng hơi thuốc lưu động trong phổi ra. Kẹp điếu thuốc trên tay Nhất Phương chống cằm quay sang nhìn lão y sĩ nhẹ nhàng nói, chắc chứ? Chắc thưa lão gia. Tuy đã ghìa nhưng sau lưng Nhất Phương thì lão y sĩ là một người cực kỳ thành đạt trong giới thứ nhất học trên thế giới nên với từng lời nói mà mình nói ra lão y sĩ luôn chắc chắn. Và cũng nhờ tài cán đó của lão nên Nhất Phương, một ông trùm xã hội đen, mới tìm mọi cách để đưa lão y sĩ về tay mình. Nhận được lời chắc chắn của lão y sĩ trước mặt Nhất Phương thấy vậy cũng không nói gì. Đứng lên vỗ vai lão y sĩ một cái, sau đó Nhất Phương mới quay người rời khỏi căn phòng đầy dây thiết bị máy móc. Về phần Thu Phong, hôm qua anh với ba của mình là Nhất Phương đã ngồi cùng với nhau nói ra những suy nghĩ của bản thân. Thu Phong cũng nói ra hết tất cả, chỉ duy nhất một việc anh không nói chính là người dị năng. Bản thân anh sợ khi nói ra người dị năng sẽ bị nghĩ là khùng nên thôi im lặng không nói lên sự việc đó, nhưng chính anh lại không biết đó mới là nguyên nhân. Từ khi tỉnh dậy cho tới giờ được một ngày Thu Phong chưa hề bước chân ra khỏi nhà cũng không gặp được sợ nịp nên sự tồn tại về dị năng ở thế giới này Thu Phong cũng không hề biết. Sau cuộc nói chuyện đó Thu Phong có làm một vài thủ tục kiểm tra khác với những thiết bị anh đã cho là hiện đại trong trí nhớ của mình thì những thứ này hiện đại hơn những gì Thu Phong nhận biết được. Hôm nay khi cẩn thận ngồi lại một mình trong căn phòng cổ kính của Quốc Phong cũng là của anh thế giới này thì Thu Phong mới dần dần sâu chuỗi các sự kiện lại. Nhưng một quân nhân chứ không phải là một nhà bác học hay một thiên tài về kiến thức, đừng nói thế giới song song, dù là dị năng đối với Thu Phong vẫn còn rất mờ nhạt. Kết quả sau 4 năm tiếng ngồi suy nghĩ, Thu Phong kết luận anh chẳng nghĩ ra được cái khỉ gì cả. Sau một hồi, Thu Phong mới chán nản mở cửa phòng mình đi ra ngoài, vừa đặt chân ra Thu Phong thấy hai cô hầu gái mặc váy hầu màu đen với cái tạp dề màu trắng đứng túc trực sẵn bên cửa. Thấy Thu Phong vừa bước ra, hai hầu gái liền nhún người xuống chào Thu Phong, "Chào thiếu gia." "À ờ." Trong đầu Thu Phong thật sự vẫn chưa quen với tiểu như thế này, tuy hồi nhỏ anh cũng có một thân đãi ngộ như vậy nhưng lúc đó còn quá nhỏ, Thu Phong thật sự chẳng quan tâm. Về sau khi lớn anh đã quen với cách sống một mình, cái gì cũng tự làm nên thật sự thấy mấy hầu gái như thế này Thu Phong muốn đuổi đi quách cho xong. Đi được một đoạn, Thu Phong lại quay trở lại bởi anh chợt nhớ mình vẫn mặc đồ ngủ mà lúc nãy anh lục tung cả căn phòng của mình chẳng thấy tủ quần áo nằm đâu, đang tính chạy đi hỏi mẹ nhưng Thu Phong lại không biết mẹ mình ở phòng nào nên phải quay lại hỏi mấy cô hầu. "À." Thu Phong đứng trước mặt một cô hầu gái mở miệng ra tính hỏi gì đó nhưng lại chập chững bởi anh chẳng biết xưng hô như thế nào cả. "Xưng là em hay cô?" Quả thật tất cả hầu gái trong dinh thự này của ông già Thu Phong tất cả đều dưới 20 và cũng có những người 18-19 tuổi nữa. Cô hầu gái trước mặt Thu Phong đây tính ra rất là trẻ với dung mạo thuộc hàng khá xinh là thôi, tuy vậy Thu Phong cũng chẳng quan tâm, trong đầu anh lúc này thậm chí còn quên cả Thu Hương nữa. Là thấy thiếu gia đi tới hỏi mình, cô hầu gái bỗng chốc ấp úng nói theo, "Thiếu gia ngài cần gì ạ?" Bản thân đang tính hỏi đối phương mà lại bị hỏi ngược lại, Thu Phong chán đời vỗ vào trán mình một cái rồi nói, "Chết thật, đầu với trà óc, cô biết mẹ tôi ở đâu không, và quần áo nữa, tôi lục tung cả phòng chẳng thấy quần áo để thay đâu cả." "Dạ, phu nhân tôi xin lỗi, thiếu gia tôi mới tới làm ngày đầu nên không biết nơi ở của phu nhân, mong thiếu gia tha lỗi." Cô hầu gái ấp a ấp úng nói xong cúi đầu xuống xin lỗi Thu Phong. Đúng như cô ta nói, hôm nay quả thật là ngày đầu tiên cô tới làm, khi tới đây cô mất cả tuần để học việc, rồi khi thiếu gia nhà này trở về thì cô được giao tới chỗ Thu Phong để làm. Thấy người trước mặt này hình như quá khoa trương, việc như vậy đâu cần tới mức phải xin lỗi. Biết không hỏi được người này, Thu Phong liền quay qua nhìn cô hầu gái còn lại, thấy cô ta cũng cúi đầu giọng nhịu nhịu nói, "Dạ xin lỗi thiếu gia, tôi cũng mới tới làm ngày đầu. Nhưng tủ đồ của thiếu gia nằm ở phòng bên cạnh, tôi có thể tới lấy cho ngài." Vừa nói cô hầu gái kia vừa chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng anh. Nhìn sang căn phòng bên cạnh, Thu Phong à một tiếng đảo chân đi qua, như vậy cũng tốt đỡ mất công anh phải đi hỏi mẹ. Thấy Thu Phong đi qua đó, hai cô hầu gái nhìn nhau thở phào một tiếng rồi cùng nhau đi sau Thu Phong. Đẩy cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc một cách tinh xảo ra, lúc này xuất hiện trước mắt Thu Phong là một căn phòng được sơn màu trắng làm chủ đạo. Khắp toàn bộ căn phòng là hàng trăm chiếc tủ kính lớn nhỏ. Bên trong những chiếc tủ kính ấy là những chiếc giày hàng hiệu, từ giày thể thao cho tới giày tây thanh lịch. Tuy nhiên giày cũng chỉ chiếm hai dãy tủ mà thôi, cạnh đó mà năm hộp tủ chứa thắt lưng được cuộn tròn lại. Khi Thu Phong kéo từng ngăn tủ ra mới thật sự trầm trộ vì nó quá nhiều và quá đẹp. Tiếp đó Thu Phong đi đến những tủ kính được đặt hàng chục chiếc cả vạt đủ loại màu sắc, phối hợp với Thu Phong đi tới đâu là cái cô hầu gái đi lên trước mở những hộp tủ không nằm trong kính ra để Thu Phong nhìn vào. Cầm lại một cái cả vạt nào đó lên nhìn thử. Thứ đầu tiên Thu Phong cảm nhận được là cái sự mịn màng từ chất liệu vải của nó, chưa kể đến hình dáng, riêng chất liệu vải thôi cũng không biết bao nhiêu tiền rồi. Trong trí nhớ của Thu Phong lúc anh đi mua một cái cà vạt mấy trăm ngàn thôi đã tiếc lên tiếc xuống, mà thứ đó xa xa vẫn không bằng một cái cà vạt anh cầm đại từ trong tủ ra. Tiếp đó Thu Phong lại bước chân tới nơi treo quần áo, một tủ kính hải 20 mét chứa hàng trăm chiếc áo vét hiện ra trước mặt Thu Phong. Từ màu đen huyền bí cho đến màu nâu của cà phê, màu đỏ, màu xanh, màu tím. Tiếp tục Thu Phong lại nhìn sang tủ bên cạnh cũng dài như thế, chứa hàng trăm chiếc quần tây đủ loại đủ màu khác nhau. Hai cô hầu gái thấy Thu Phong nhìn tới liền nhanh chóng chạy lại ấn một cái nút nhỏ ở bên tường. Cách một tiếng hai chiếc tủ được đẩy ra ngoài, từng bộ quần áo được chia ra làm từng phần khác nhau hiện ra trước mặt Thu Phong. Tiếp đó một cô hầu gái đi vào một góc lấy một chiếc bộ đàm nhỏ cầm tay ra từ trong túi tạp dề nói vào trong, "Cần gấp 10 người tới phòng thay đồ của thiếu gia ngay. Cần gấp 10 người tới phòng thay đồ của thiếu gia ngay." Nói liên tục hai lần vào bộ đàm, sau đó cô hầu gái lại tiếp tục theo sau Thu Phong. Tất cả người làm trong dinh thự này quả thật rất nhanh chóng, khi vừa được thông báo trong bộ đàm chưa đến một phút thì từ bên ngoài có 11 người bước vào. Trong đó người đi đầu là một phụ nữ tuổi cũng gần 60, mặc trên mình một bộ váy vét màu đen. Người đàn bà này không cao lắm, cũng chừng 1m5 hơn mà thôi, với gương mặt nghiêm khắc, da mặt có chút nhăn nheo. Bà ta đi lại đứng phía sau Thu Phong. Hai cô hầu gái đi theo Thu Phong từ đầu đến giờ, khi thấy người đàn bà lớn tuổi kia tới liền cúi đầu chào một tiếng. Vừa rồi Thu Phong có nghe người hầu nói gọi 10 người tới, tuy không biết để làm gì nhưng Thu Phong cảm giác người đi vào hơn 10 người. Vì vậy Thu Phong liền quay đầu lại thấy người đứng sau mình là một phụ nữ đã lớn tuổi. Gương mặt này Thu Phong chưa bao giờ gặp qua, tuy nhiên với anh không biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc. Thấy Thu Phong nhìn mình, người nọ liền cười lộ ra nếp nhăn đã lão hóa theo tuổi tác, bà ta gõ vào đầu Thu Phong một cái nhẹ. Với thân thủ của Thu Phong thì việc né một cái cốc đầu quá dễ dàng, nhưng không biết tại sao Thu Phong không cảm thấy nguy hiểm từ người này mà cứ thế để bà ta gõ một cái lên đầu. "Nhìn con có vẻ như không nhớ ra ta." "Bà là?" Bị hỏi như vậy quả thật Thu Phong không biết trả lời làm sao, anh nhìn gương mặt này dù xa lạ nhưng lại quen thuộc. Anh cũng chẳng biết nói thế nào. Thấy đúng như mình suy nghĩ, người đàn bà lớn tuổi liền khẽ vuốt đầu Thu Phong nói, "Cái thằng này, hồi con còn nhỏ ta là người chăm cho con còn hơn cả mẹ con mà con không nhớ bà lao này sao?" "Bà bú." Đúng, trong đầu Thu Phong xuất hiện hai chữ bà bú. Ký ức bay về nhớ rồi. Trong trí nhớ của Thu Phong quả thật xuất hiện hình ảnh của một người bảo mẫu vừa nghiêm khắc vừa ấm áp. Tuy nhiên đầu óc Thu Phong còn rất mơ màng. Hồi Thu Phong mới sinh, ba của anh tức Nhất Phương đã là một ông trùm xã hội đen rồi, lúc đó nhà anh có một bảo mẫu. Từ khi anh lọt lòng vị bảo mẫu ấy đã chăm anh từng ly từng tí, từ cái ăn cái uống cho đến sức khỏe. Mãi cho đến khi anh lớn được 10 tuổi thì không thấy bà ấy nữa. Lúc anh 10 tuổi, bà Vũ phải bận việc quản lý người hầu, khi đó anh đã lớn nên bà không còn trách nhiệm phải chăm anh nữa. Về sau khi ba anh mất thì bà Vũ theo đó cũng đi về quê sống một mình, thi thoảng có lên thăm mẹ Thu Phong. Còn ở đây thì bà Vũ vẫn làm cho dinh thự này, quản lý hết nhóm người hầu của toàn bộ dinh thự rộng 20.000 m². Đối với Thu Phong ở thế giới này cũng như bên kia, bà Vũ dù nghiêm khắc nhưng hết mực cưng chiều anh. Cái gì đúng cái gì sai đều do bà Vũ dạy anh cả thể. Kể cả chuyện mất tích, bà Vũ cũng là người có linh cảm không hay trước tiên. Tuy nhiên do bà Thu Phong là một người rất cứng ngắc, dù bà làm ở đây đã lâu nhưng vẫn không được phép gặp Thu Phong lúc anh còn trong quá trình phẫu thuật. Bà Vũ tên là Trần Mỹ Dung, làm bà Vũ ở cái dinh thự này cũng được 30 năm rồi. Thấy Thu Phong còn nhớ mình là bà Vũ của nó, bà Dung đông chốc như muốn khóc. Bà có nghe mẹ anh nói là ngoài ba mẹ và em trai ra thì thằng Phong hoàn toàn không nhớ ai cả, bà cứ ngỡ nó sẽ không nhớ đến mình. Tuy nhiên lúc này Thu Phong lại lẻ lươi nói, hề hề, Vũ tên gì còn quên rồi. Cái thằng. Bà Vũ tức giận đưa tay lên tính vô vào đầu Thu Phong nhưng không biết nghĩ gì lại rút tay lại. Đổi chủ đề tên sang một bên, Thu Phong liền kéo tay bà Vũ, cảm giác này đối với Thu Phong quá quen thuộc, thật sự anh không biết diễn tả làm sao. Lúc này Thu Phong mở miệng nói, Vũ, con giờ chả nhớ gì cả, nhìn đống đồ này con chẳng biết chọn sao. Vũ chọn giúp con đi. Vừa nói Thu Phong vừa chỉ vào đống quần áo nhìn cứ như đang đi shopping. Thấy vậy bà Dung liền đi tới lựa từng món đồ áp vào người Thu Phong để xem hợp không rồi chọn ra một món cho anh. Những đồ nằm trong đây tất cả đều được mẹ Thu Phong đặt may từ tất cả các hãng nổi tiếng trên thế giới và tất nhiên xài dở đồ đều vừa khớp với Thu Phong. Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Thu Phong cũng khoát trên mình một bộ vest màu nâu thanh lịch với cà vạt màu sọc đen. Có một điều Thu Phong không quen chính là vừa nãy khi thay đồ thì không phải là anh thay mà là cái cô hầu gái làm giúp anh. Vẫn như thường lệ, trừ những người đã làm ở đây trước đó, do nhìn quá nhiều nên đại khái cầm cự được khi chạm vào da thịt săn chắc bụng 6 múi cơ bắp rõ nét của anh thì những cô hầu gái mới vào thực sự là không thể nào chịu nổi. Mới đầu Thu Phong định đuổi hết họ ra để tự mình thay đồ nhưng bà Vũ lại không cho phép nên Thu Phong đành làm tượng người để họ thay đồ. Sau khi thay đồ xong, Thu Phong liền mở cửa đi ra khỏi phòng thay đồ. Lúc này bà Vũ đi đến trước mặt anh, chỉnh lại đôi chút cổ áo rồi nói, con vừa mới khỏe lại tính đi đâu à? Con tính đi ra ngoài dạo quanh thành phố cho đỡ ngột ngạt, mấy hôm nay toàn ở trong nhà chán muốn chết rồi. Thu Phong nói một câu khiến bà Vũ hoàn toàn không tin vào tai mình. Theo bà biết, Phong của trước kia chỉ thích ở nhà đọc sách, thi thoảng có đi với bạn bè để xã giao mà thôi. Và hầu như Phong kia thích ở trong nhà hơn. Nghe vậy bà Vũ cũng nghĩ chắc do nó mất trí nhớ nên sinh ra cảm giác như thế, nên bà không nói gì mà theo nó đi ra tới sảnh của dinh thự. Vừa bước xuống lầu thì Thu Phong thấy một người áo đen chạy tới trước mặt anh, cúi người xuống chào, thiếu gia. Anh đi ra ngoài hay để tôi chở? Nói xong người mặc áo đen vòng ra sau lưng đi theo Thu Phong. Lúc này Thu Phong lại khó hiểu quay sang nhìn bà Vũ bên cạnh. Biết thiếu gia nhà này còn nhiều điều không nhớ được nên bà Vũ liền nói, nó là tài xế riêng của con, mỗi khi con về dinh thự này nên đi đâu cứ để nó chở. Nếu không sợ với cái đầu dở dở ương ương của con có khi mà lạc đường. Dạ. Nghe bà Vũ nói vậy Thu Phong chỉ biết dạ một tiếng rồi thôi. Sau khi đi được một đoạn nữa thì bà Vũ chợt nói, à quên mất. Đây cầm lấy. Bị kêu lại, Thu Phong quay người ra nhìn bà Vũ thì thấy bà ấy lấy từ trong túi ra một cái điện thoại đưa cho Thu Phong rồi nói, đây là điện thoại của con lúc đi qua Trung Đông để ở quân đội. Lao quân cho người đem tới trả cho con này. Mà đến cái điện thoại của mình con cũng không nhớ sao. Thu Phong gãi gãi cái đầu nhận lấy điện thoại từ tay bà Vũ, sau đó tiện thể anh cho điện thoại vào túi rồi theo sau tên tài xế riêng ra chỗ ga ra để xe. Chương 93, tứ đại thiếu gia. Chương 93, tứ đại thiếu gia. Xin chào thiếu gia. 20 người mặc vest đen xếp thành hai hàng dài cúi đầu xuống chào Thu Phong khi anh vừa bước chân ra khỏi cổng dinh thự. Hướng tới ga ra để xe, tên tài xế riêng chạy lên trước dùng điều khiển để mở cửa. Tuy bây giờ là buổi sáng nhưng khi Thu Phong nhìn vào ga ra từ bên ngoài mơ hồ anh chỉ thấy rất nhiều xe trong đó. Lúc này tên tài xế đứng trước cửa đợi Thu Phong đi vào. Đèn tự động được mở lên khi Thu Phong vừa đặt chân vào. Bấy giờ hiện ra trước mắt Thu Phong là hơn 30 chiếc ô tô cộng với một dãy xe mô tô khác nhau. Tất cả được xếp một cách thẳng hàng ngăn nắp. Hai cặp mắt Thu Phong đống chốc sáng trưng lên, đàn ông ai mà không thích xe. Nhất với những cánh đàn ông mạnh mẽ như Thu Phong đây. Lúc trước tuy Thu Phong đã từng đi rất nhiều loại xe khác nhau, đó là trong suy nghĩ anh như vậy, thực chất mảnh vẫn không biết đây là thế giới song song, tuy nhiên nó không phải là xe của anh. Lần này thì khác, khi nãy bà Vũ đã nói với anh rằng nhà này có 8 cái gara, trong đó một cái gara là của anh và cái gara của anh cũng là lớn nhất. Thu Phong rảo bước đi tới bên cạnh từng chiếc ô tô. Tuy ở Thu Phong đang sống ở thế giới khác nhưng tất cả mọi thứ cũng tương đương với bên kia, chỉ là khoa học kỹ thuật phát triển ở một mức khác mà thôi. Tất cả những hãng xe nổi bật như BMW, Mercedes, Benz, Ford, Hyundai, Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, dường tất cả những hãng xe với mẫu xe nổi bật nhất của những hãng ấy đều nằm trong đây. Trước mặt Thu Phong lúc này là một chiếc Rolls-Royce Ghostfan Milano màu đỏ cổ kính, đường viền xung quanh chiếc xe này được bọc hoàn toàn bằng vàng với bánh xe hình cánh hoa, trông vừa giản dị vừa thanh lịch. Tuy nhiên nếu tính theo tiền Việt thì một mình chiếc này có giá hơn 80 tỷ đồng. Tiếp đó Thu Phong lại đảo mắt qua một chiếc Lamborghini hủ dạ cần màu xám bên cạnh. Đúng chất một con bò hầm hố, xe được thiết kế sắc bén như một chiếc xe chiến nhưng kèm đó hình dáng chiếc xe cũng không kém phần mềm mại gợi cảm. Sờ nhẹ lên đầu xe, Thu Phong cảm thấy thích thú vị sự mịn màng của nó. Tuy nhiên vẫn còn hàng chục chiếc xe khác còn hơn vậy đang chờ Thu Phong tới ngắm nhìn. Bây giờ cũng mới gần 7 giờ sáng mà thôi. Thu Phong mất 15 phút trong gara chỉ để nhìn xe, điều đó khiến cho tài xế riêng của anh cảm thấy thắc mắc tại sao Thu Phong lại ngắm những chiếc mà chính tay mình mua thế kia. Sau đó hắn lại nhớ lại rằng Thu Phong được thông báo là bị mất trí nhớ về một số việc nên tên tài xế cũng dẹp cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Lúc này một chiếc Rolls-Royce sở phẹn bấm màu đen đang lăn bắn từ từ ra khỏi cổng lớn của dinh thự. Ngồi trong xe phía sau ghế chính là Thu Phong. Ban đầu Thu Phong muốn tự mình lái một chiếc phe ra gì ra ngoài, nhưng bà Vũ đi cạnh anh lúc này nhất quyết không cho, vì sợ bản thân anh chưa hết bệnh lỡ bị chuyện gì không hay rất khó nói. Thế là Thu Phong phải chọn một lấy một chiếc Rolls-Royce sở phẹn bấm này, bởi không quan bên trong nó rất là rộng, cực kỳ thích hợp với tâm trạng chán chường của anh lúc này. Ngồi trong xe, Thu Phong kêu tài xế tắt máy lạnh đi để bản thân anh hạ cửa sổ xuống mà nhìn ra ngoài. Hai phút sau xe chạy ra khỏi dãy tường của dinh thự, lúc này đập vào mắt Thu Phong là vô số những cảnh tượng tuyệt đẹp đầy thơ mộng. Điển hình là những ngôi nhà cao tầng toát lên vẻ cổ kính của châu Âu, ngoài những nét cổ kính ấy Thu Phong còn thấy các dãy nhà bình thường được lợp mái ngói theo kiểu các nhà quan lại thời xưa. Tiếp đó là những hàng cây được trồng hai bên đường, lá của những cái cây ấy hình thù trông rất đẹp nhưng có điều Thu Phong chẳng biết tên nó là gì. Thêm một điều nữa, Thu Phong cảm thấy đường xá ở đây quá rộng, tuy trên đường có rất nhiều xe qua lại nhưng một làn đường thôi cũng đủ cho 7 chiếc xe ô tô dàn hàng ngang rồi. Chưa đường dành cho xe mô tô cũng rất rộng đủ để chưa hai xe ô tô cùng chạy song song ở đó. Hít một hơi dài, Thu Phong cảm nhận được từng luồng không khí lùa vào trong phổi mình. Có vẻ như không khí trong lành hơn thì phải. Không biết tại sao khi Thu Phong hít một hơi mạnh thế này anh mới biết không khí nó dịu mát trong lành đến thế nào. Lúc này tài xế riêng của anh quay đầu ra sau hỏi, thiếu gia anh muốn đi đâu? Thu Phong vẫn đang ngại ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nhưng khi tài xế quay sang hỏi thì anh vẫn quay ra và nói, đã nói lúc nãy là cứ đi vòng vòng thôi. Thành phố này có bao nhiêu con đường cứ đi hết đi. Nghe xong lời này của Thu Phong thì tên tài xế liền cười khổ nói, thiếu gia, ngài cũng nên ăn sáng đi chứ. Nãy giờ chúng ta đi hơn một tiếng đồng hồ rồi và lại thành châu lang rộng lắm, đi cả nửa ngày cũng không hết nữa. Phối hợp với lời nói của hắn là cái bụng vừa kêu lên ọ. Đúng như lời hắn nói, diện tích của thành châu lang là một trong những thành phố trung tâm phía nam có diện tích lớn nhất nhì cả nước, lên tới 20 km vuông. Với lạc việc Thu Phong chưa ăn sáng, tên tài xế cũng biết là vì hắn đứng ngay bên cạnh phòng bếp Thu Phong lại là ông chủ của hắn nên Thu Phong ăn hay chưa hắn đều biết. Nghe tên tài xế nói vậy, Thu Phong liền gật đầu, ừ vậy đi ăn. Ăn chỗ nào cũng được, cậu trở đi đi chứ tôi không biết chỗ. Tuân lệnh sếp. Đùa giỡn một tiếng, tên tài xế liền đánh xe hướng đông mà đi. Quốc Phong thực chất là một ông chủ rất hiền, rất được lòng những nhân viên trong dinh thự lẫn cấp dưới của mình trong quân đội, nên việc tên tài xế đùa giỡn với Thu Phong thoải mái như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Chừng 10 phút sau, tên tài xế đánh xe tới một nhà hàng 5 sao cổ điển Pháp. Lúc này tên tài xế đỗ xe lại bên đường rồi quay đầu ra nói với Thu Phong, thiếu gia vào đó ăn đi, trước khi thiếu gia hay ăn ở đây nên giờ anh chỉ cần vào người ta sẽ đưa món anh hay dùng lên. Còn xe sang quán bên kia đường ăn ăn xong thiếu gia cứ đi ra là được, không cần phải tính tiền vì đây là nhà hàng của phu nhân. Vừa nói hắn vừa chỉ sang bên kia đường, nơi đó có một quán phở bình dân. Lúc này một nhân viên nhà hàng chạy tới mở cửa xe cho Thu Phong. Thấy vậy Thu Phong liền đưa tay ra từ chối, à xin lỗi hôm nay tôi không ăn ở đây. Nghe vậy nhân viên nhà hàng cũng không tỏ thái độ bất mãn mà liền mỉm cười nói, dạ không sao thưa thiếu gia. Nói xong hắn tự động đóng cửa lại cho Thu Phong. Ngồi phía trước tên tài xế cảm thấy khó hiểu định nói gì đó thì Thu Phong lại lên tiếng, lâu lắm rồi chưa ăn phở, cùng qua bên kia ăn đi. Nhưng bên trong nhà hàng cũng có mà thiếu gia. Được rồi qua bên kia đi. Thu Phong phất tay lên ngắt lời tên tài xế. Thấy thiếu gia của mình đã nhất quyết nên tài xế xe cũng không dám nói nhiều liền mở cửa đi ra ngoài. Hắn chạy lại định mở cửa cho Thu Phong thì anh đã mở cửa bước ra và chỉ sang bên kia đường. Khu vực mà Thu Phong đỗ xe là của nhà hàng, nếu không phải khách nhân ăn bên trong nhà hàng thì không được quyền đỗ xe ở đây, nếu đỗ thì phải đóng phí tiền là 10 sen, tên tiền nước xích quỷ, nhưng đây là nhà hàng của mẹ anh nên anh chẳng cần phải phí phiếc gì ở đây cả. Vừa đi Thu Phong vừa quay sang hỏi tài xế, à mà cậu tên gì nhỉ? Cậu cũng biết đấy, tôi mất trí nhớ mà. Tôi tên Khắc Thuần thưa thiếu gia. Thuần à, năm nay cậu bao nhiêu? Vừa tròn 30. Vậy tính ra tôi nhỏ hơn tuổi cậu nên gọi là anh Thuần được không? Được thưa thiếu gia, lúc trước anh cũng hay gọi như vậy. À ừ. Hai người ăn sáng cỡ chừng nửa tiếng thì Thu Phong lại tiếp tục ngồi lên xe đi vòng vòng thành phố. Chừng mấy phút sau thì điện thoại trong túi anh reo lên, rìm rìm. Nhìn vào màn hình điện thoại hai chữ Đạt nhỏ hiện lên. Alo, Phong à, mày có nhà không? Ừ Đạt, đang đi ngoài đường. Dầu dây bên kia tỏ vẻ hơi bất ngờ nói tiếp, tao Đạt bạn mày mà mày không nhớ à? Nghe nói mày mất trí nhớ đừng nói cả tao cũng quên. Phải gặp mới biết được. Vậy ra quán cà phê ít 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 đi, cả thằng Lâm với thằng Vũ cũng ở đây này, tụi tao tính đến thăm mày mà thấy mày khỏe rồi vậy chạy qua chỗ tụi tao đi. Rồi ok. Nói xong Thu Phong cúp máy. Lý do khiến anh nói chuyện thoải mái như vậy là vì giọng nói ấy rất giống giọng của Huỳnh Đạt bạn anh trong trí nhớ. Chừng nửa tiếng sau xe của Thu Phong dừng bánh trước một quán cà phê sang trọng. Bước chân vào cánh cửa quán cà phê cái mà Thu Phong nghe được là một tiếng nhạc du dương bằng đàn piano. Đảo mắt nhìn xung quanh anh thấy cảnh tượng quán này được trang trí một tông màu vàng cổ rất là nhẹ nhàng khiến người ta khi nhìn vào có một cảm giác gì đó rất là yên bình. Chính giữa quán cà phê lúc này là một cây hoa anh đào chùi hết lá, nói mới nhớ trong ký ức Thu Phong hình như đã qua Tết rồi mà hiện thực anh hiện tại dường như sắp Tết. Đi vòng qua cây hoa anh đào, Thu Phong móc điện thoại ra gọi vào số của Đạt nhỏ vừa gọi mình lúc nãy. Alo. Alo, thấy mày rồi, quay qua phải. Đây đây. Thấy chưa, rồi đi qua đi. Thấy Đạt nhỏ trong điện thoại chính là thằng Đạt bạn mình, vẫn gương mặt ấy vẫn nụ cười ấy, chính nó không ai khác. Tìm được người quen ở cái chốn không quen ai này, quả thật Thu Phong rất vui, mình ký ức của anh bây giờ rất lộn xộn, anh chả hiểu mình đang mong muốn cái gì nữa. Ý họ Phong. Lâu quá không gặp ông. Chào ông. Đi lại bàn của mình đặt người đứng lên đầu tiên chính là Phi Vũ. Trong trí nhớ của anh thì thằng bạn này cực kỳ nghèo nhưng bù lại cực kỳ đẹp trai. Phi Vũ tên đầy đủ là Nguyễn Phi Vũ. Ở thế giới của Thu Phong, cậu ta lớn hơn Thu Phong một tuổi. Từ nhỏ Phi Vũ đã bỏ học từ năm lớp 7 để đi làm phụ tiền giúp gia đình nuôi ba đứa em nhỏ ở nhà. Còn ở thế giới này, Phi Vũ lại là một cậu đại thiếu gia cực kỳ tài giỏi, 28 tuổi đã là một giám đốc của công ty du lịch lớn nhất cả nước. Tất cả những nhà hàng khách sạn nổi tiếng trên toàn nước, những khu resort du lịch gần như 50% là nằm trong tay Phi Vũ. Còn bên nước ngoài, Phi Vũ cũng không thiếu các nhà hàng 6-7 sao. Bảng xếp hạng tỷ của cả nước, Phi Vũ đứng thứ 5 là một tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới cũng như trong nước. Thấy Thu Phong đi tới, Huỳnh Đạt cũng đứng lên vỗ vai mừng rỡ nói, lâu quá không gặp mày, lần trước nghe tin mày mất tích tao lục tung cả cái Trung Đông lên vẫn không tìm ra mày. Mà bác Phương cũng kỳ, tao có lòng như vậy mà lúc tìm được mày bác không cho vô. Tính hôm nay tao với thằng Vũ Lâm mập tính lên thăm mày ấy. Nghe thằng bạn thân quan tâm đến mình như vậy, Thu Phong cũng cảm thấy có chút gì đó vui vẻ, anh liền kéo ghế ra ngồi xuống nói, tại nhà tao đang lo cho sức khỏe tao lúc đó thôi, giờ thì không sao rồi. Nói một câu khách sáo, Thu Phong cũng không biết nói gì hơn, bởi cả trong trí nhớ lẫn trước mặt anh đây mình đặt với anh quả thật rất lâu rồi không có nói chuyện nên nói có vẻ không thuận miệng một chút. Ở thế giới kia mình đặt là một quân nhân bảo vệ mạng quốc gia, còn ở đây mình đặt lại là một ông trùm nắm trong tay cả 100.000 lính đánh thuê tinh nhuệ. Cùng đó mình đặt có sở hữu một trang web đen chuyên về các hạng mục cho thuê người bảo vệ các quan chức nhà nước trên khắp thế giới. Danh tiếng của mình đặt ở giới đánh thuê không hề nhỏ một chút nào. Kèm theo đó cũng có vô số người muốn lấy mạng sống mình đặt bởi anh đã đụng chạm vào không ít ông trùm máu mặt khác trên thế giới. Về phần Lâm Mập mà mình đặt nhắc tới, tên thật của hắn ta là Trần Thanh Lâm. Thằng này thì đúng chất là một con nhà đại gia. Ba ruột của Thanh Lâm là một ông chủ của tập đoàn dầu khí lớn thứ hai thế giới sau tập đoàn Vạn Điểm của Đế quốc Đông Sản, quốc gia đứng thứ hai về kinh tế lẫn quân đội nằm ở phía tây bắc nước Xích Quỷ. Gần như 90% dầu mỏ của biển Đông nằm trong tay nhà Lâm Mập, thậm chí ở Trung Đông các mỏ dầu của ông ta chiếm tới 30%. Điều đó cho thấy khối tài sản nhà Lâm Mập không hề ít và ba hắn xếp thứ hai trên bảng danh sách tỷ phú nước Xích Quỷ. Nhắc đến Lâm Mập, Thu Phong mới nhớ từ khi vào tới giờ anh không thấy nó đâu cả. Phi Vũ và Huỳnh Đạt đều là người tồn tại trong trí nhớ của Thu Phong, còn về phần Lâm Mập, Thu Phong không biết có phải là thằng mập vô dụng hay nổ trong đầu anh không. Ê thằng Lâm đê. Thu Phong vừa há miệng hỏi coi thằng Lâm Mập đâu thì bất ngờ từ sau lưng ai có một cánh tay to đùng siết lấy của anh. Ngay lập tức Thu Phong không cần biết là ai đang trong tư thế ngồi, Thu Phong chụp lấy cánh tay ấy kéo lên phía trước khiến cả cơ thể của kẻ phía sau nhào lên. Theo đó Thu Phong cong người đứng dậy vật một phát, cả cơ thể to béo phía sau tiếp xúc thân mật với cái bàn trước mặt. Rầm. Cái bàn trước mặt Thu Phong gãy ra thành từng đoạn. Ê cái gì vậy Phong? Sao đánh nó? Bất ngờ mình đặt kêu lên một tiếng chạy lại đỡ kẻ mà Thu Phong mới bật xuống đứng lên, Phi Vũ theo đó cũng đỡ hắn đứng dậy. Lúc này khi nhìn kỹ lại, Thu Phong thấy kẻ trước mặt này nhìn quen quen. Lâm. Đáp lại câu hỏi của Thu Phong là tiếng than đoán trách, thằng chó. Sao tự nhiên mày đánh tao? Má đau quá. Vừa nói tên mập mạp trước mặt Thu Phong vừa ôm cái lưng mà than vãn. Ha ha, tao xin lỗi, cứ tưởng ai nào vô xiết của tao. Thôi lần sau đừng làm vậy nữa. Coi như chầu này tao bao đi. Nói xong Thu Phong lại phủi mấy miếng gỗ trên người Lâm Mập xuống. Mày phải bao. Lâm Mập chỉ vào người Thu Phong bồi thêm một câu coi như xác nhận chầu này Thu Phong bao nó. Cái này cũng không thể trách Thu Phong được, trách là trách thằng Lâm Mập xuất hiện đàng hoàng không muốn mà cứ thích bất ngờ. Lúc này Phi Vũ cũng nói một câu, ai biểu ông Mập này lắm cho thằng Phong nó là quân nhân nên phản xạ nó vậy là đúng rồi. Thôi chuyển sang bàn khác ngồi đi. Ừ qua kia đi. Huỳnh Đạt theo đó chỉ vào bàn bên cạnh nói. Lúc này nhân viên phục vụ không biết chuyện gì nhưng vừa nghe tiếng động lớn hắn liền chạy đến trước mặt Huỳnh Đạt hỏi, thưa quý khách, vừa nãy bàn chúng ta có chuyện gì ạ? Thấy vậy Thu Phong liền đi ra phía trước nói với nhân viên phục vụ, à chuyện vừa nãy do hiểu lầm, gây nên thiệt hại của quán rồi, có gì cứ tính hết vào điệu cho tôi. Dạ dạ. Nhân viên phục vụ liên tục gật đầu rồi chạy đi kêu người dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rồi. Ở đây là quán của dân nhà giàu, việc đền một cái bàn vốn chả là gì với những người tới đây cả. Chưa kể quần áo của nhóm người Thu Phong không một bộ nào dưới giá vài trăm ngàn sen. Lúc này nhóm người Thu Phong đã chuyển sang bàn khác và bắt đầu gọi món. Đúng chất của một thằng mập, hôm nay hắn được Thu Phong bao chầu này nên kêu liền một mạch hai loại nước và một dĩa 10 miếng bánh tở lặng. Đặt menu xuống Thu Phong gọi đại một ly ca cao nóng bởi thời tiết bây giờ cũng đã se se lạnh. Vừa đặt menu xuống thì Thu Phong nghe một vài giọng nói khinh bỉ từ phía sau anh, mấy thằng này thể hiện cái mẹ gì ở đây vậy? Em thấy ngứa mắt bọn nhà giàu mới nổi này quá à? Ừ kệ mẹ chúng nó, mấy thằng ăn bám tiền gia đình cứ thích thể hiện nói nhỏ thôi, anh nói to vậy lỡ người ta nghe thì sao? Nghe thì nghe, mình anh sợ bốn thằng đó à? Quay sang nơi phát ra mấy giọng trầm chọc, Thu Phong thấy một cặp nam nữ khoảng chừng 22-22 tuổi ngồi ôm nhau nhìn về phía này bàn tán. Tuy rằng bọn họ nói không nhỏ nhưng hai bàn cách nhau cũng chừng 10 mét, ngoại trừ Thu Phong nghe rõ ra thì ba người kia không ai nghe thấy rõ ràng cả. Tuy nhiên ngoại trừ mình Đạt vẫn nghe sơ sài rằng bên kia đang xỉa sói bạn anh. Lúc này Thu Phong cũng chẳng quan tâm mấy kẻ đó lắm, định bỏ qua thì mình Đạt lại nói, mày nghe bọn nó nói gì không? Ờ nghe. Thu Phong trả lời lại bằng một thái độ không quan tâm lắm, thấy vậy mình Đạt cảm thấy khó hiểu nói, bỏ qua vậy sao? Chả lẽ muốn đánh nó à? Tao mới khỏe lại không muốn gây chuyện với mấy thằng Nam Châu. Ha ha. Đông nhiên Huỳnh Đạt cười hà hà một tiếng rồi quay sang khều khều Lâm Mập bên cạnh, Lâm Lâm Lâm. Gọi liên tục mấy lần mà Lâm Mập vẫn cứ nhìn chăm chăm vào menu, tức mình Huỳnh Đạt gõ một cái vào đầu nó, mẹ cái thằng mập này. Cái gì? Lâm Mập tức giận quay sang nhìn Huỳnh Đạt khó chịu nói. Trong đám bốn người ngồi đây duy nhất chỉ có mỗi Thu Phong đánh nó là nó không dám ý kiến, tuy nhiên những kẻ khác như Đạt hay Vũ lại là chuyện khác. Thấy vậy Minh Đạt cũng không quan tâm mà chỉ vào bàn cặp nam nữ đang ngồi bên kia nói, thấy thằng kia không?
Ừ thấy.
Nay nó chửi mày với thằng Phong kia không tin kêu nó lại hỏi đi.
Cái gì nó chửi tao với thằng Phong?
Gương mặt Lâm Mập trở nên ngạc nhiên quay qua nhìn Thu Phong, thấy thằng Lâm nhìn mình Thu Phong cũng gật đầu một cái xem coi nó xử lý ra sao. Bởi trong trí nhớ của anh thằng Lâm mà anh biết chỉ tối ngày đi gây chuyện rồi để anh với thằng Đạt ra gánh giúp nó. Di chuyển thân hình mập mạp của mình, Lâm Mập đứng lên chỉ về bàn cặp nam nữ kia hô lên, thằng kia. Thấy có người gọi mình tên vừa nói xấu nhóm người Thu Phong lúc nãy đông giật mình nhìn sang hướng Lâm Mập.
Anh kêu tôi.
Ở lăn qua đây. Cái kiểu nói ra lệnh của Lâm Mập khiến tên ra vẻ thiếu gia kia tức mình quát lại, mày là cái đẻ gì mà tao phải qua. Nghe vậy Lâm Mập tức giận khiến cả tấn mỡ trên người hắn trở nên rung động như sóng biển. Mày mới nói xấu bố mày đúng không? Tuy vậy Lâm Mập vẫn không xông lên mà đứng đó mắng chửi một câu. Bên kia nghe thấy cũng coi như đồng ý, tao chửi mày thì sao? Thằng mập như mày làm gì được tao?
À rồi cứ ngồi đó đi ha, để tao cho mày biết bố mày là ai.
Lâm Mập nói xong đặt mông ngồi xuống rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Tên vừa bị Lâm Mập chửi thấy vậy cũng không quan tâm và lại hắn cũng không dám qua kiếm chuyện bởi Lâm Mập quá sức to lớn. Thân hắn cao tới 1m85 nặng hơn 100kg thì ai dám đi kiếm chuyện với thằng to con như vậy. Thấy Lâm Mập đống dưng thôi không kiếm chuyện nữa cảm thấy lạ nên Thu Phong liền hỏi, sao chửi mấy câu rồi thôi thế? Đáp lại lời Thu Phong là giọng nói kiêu ngạo của thằng Lâm, mày cứ đợi đi chừng 5 phút nữa thôi có trò để xem. Vừa đúng 5 phút sau cánh cửa quán cà phê được mở ra, 10 người mặc áo vest đen bước vào trong quán trực tiếp đi đến bàn của kẻ vừa cãi nhau với Lâm Mập. Lúc này một tên áo đen đưa một tấm thẻ AZT trước mặt kẻ cãi nhau với Lâm Mập nói, chúng tôi thuộc bộ phận cảnh sát AZT. Có người vừa báo rằng anh dùng ngôn ngữ lăng mạ sỉ nhục người khác, mời anh đi với chúng tôi một chuyến.
Ơ, tôi.
Tên cãi nhau với Lâm Mập đống chốc quay sang nhìn hắn như hiểu ra được điều gì, nhưng hắn vẫn chưa kịp nói cái gì thì đã bị giải đi. Về phần Lâm Mập lúc này dương dương tự đắc ngồi uống trà. Trong nhóm người mặc vest đen thì một người ở lại đi về phía Lâm Mập túi người nói sát hai hắn, thiếu gia bây giờ xử lý hắn ra sao? Điều tra hết về nó xem nhà nó thuộc công ty nào rồi kêu ba nó à, không nó được rồi dập đầu xin lỗi còn không tận diện.
Vâng thưa thiếu gia.
Tuy cuộc trò chuyện rất nhỏ nhưng Thu Phong mơ hồ vẫn nghe thấy được liền nói, cần gì phải làm vậy, tội nghiệp người ta lôi ra đập một trận xong thả đi là được.
Mày ngu lắm.
Đông Lâm Mập lỡ lời một câu khiến cả mình Đạt lẫn Phi Vũ liền trừng mắt nhìn hắn, xong hắn lại quay sang nhìn Thu Phong như muốn xin lỗi.
Tao đã chết mẹ mày giờ chứ ngu.
Thu Phong cười cười nói giỡn lại một câu, thấy thế Lâm Mập liền thở dài một cái.
Quốc Phong, đang nói tới TH kia, là một con người tuy dễ gần nhưng bất cứ ai chửi anh ta ngu một câu chắc hẳn rằng sẽ có chuyện không may xảy ra.
Và may cho Lâm Mập đây là Thu Phong chứ không phải Quốc Phong. Lúc này cả quán đã chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi, họ bắt đầu thi nhau bàn tán gì đó tuy nhiên giọng họ vẫn nhỏ hết mức có thể.
Vừa rồi thấy thằng Mập kia chứ?
Ừ thấy rồi.
Làm sao?
Nó là con nhà tỷ phú ít của tập đoàn dầu khí lớn nhất nước đó. Còn thằng đẹp trai kia cũng là một tỷ phú trẻ tuổi rất nổi tiếng.
Thật không?
Không sai đâu, mà hình như hai người kia cũng không tầm thường.
À tao biết một người cậu đen đen to cao kia là con trai của gia tộc họ Nguyễn nghe đâu vừa mất tích trở về.
Chẳng lẽ?
Đúng rồi, tứ đại thiếu gia thành Châu Lang.
Ai thôi quên đi mất công rước họa vào thân.
Tỷ giá tiền xẻn nước xích quỷ 10 xu 1 xẻn 5 xu mua được ổ bánh mì.
Xây một căn nhà cấp 4 thì cần khoảng 100.000 tính luôn tiền nội thất.
Mua một chiếc ô tô bình thường thì cần trên 50.000,
chương 94, người dị năng ở thế giới song song.
Chương 94, người dị năng ở thế giới song song.
Thu Phong đang ngồi trong phòng mình đọc sách. Tính tới giờ đã được một tuần từ khi Thu Phong ngồi uống cà phê với đám bạn thiếu gia của mình, sau lần đó hầu như chỉ có mỗi Lâm Mập là thường xuyên rủ Thu Phong tới mấy chỗ ăn chơi nhất. Còn hai người kia ai ai cũng có công việc của mình không rảnh rỗi như Lâm Mập được. Cộng thêm việc đọc những quyển sách lịch sử có sẵn trong phòng, qua một tuần Thu Phong mới biết những gì trong trí nhớ của anh không hề tồn tại. Từ những vị anh hùng dân tộc cho đến những cuộc chiến tranh thế giới. Thế giới hiện tại này không phải trải qua hai trận chiến tranh thế giới mà là ba trận chiến tranh thế giới. Chiến tranh thế giới thứ ba kết thúc cách đây 30 năm tức vào năm 2164 và 3 năm sau là ngày Thu Phong ra đời. Sau cuộc chiến tranh thế giới quy mô toàn cầu ấy, nước Xích Quỷ từ một quốc gia kinh tế đứng thứ 10 đã vươn lên đứng thứ 3 và chèn ép nước Hoa Lương, một quốc gia thời xưa từng đô hộ nước Xích Quỷ. Đang mải mê đọc những quyển sách về lịch sử thế giới cận đại thì bỗng nhiên cửa phòng Thu Phong vang lên tiếng gõ.
Cốc cốc.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thu Phong nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn rồi đi ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt Thu Phong là một kẻ mặc đồ vest đen. Thu Phong nhận ra người này đây chính là một trong hai hộ vệ đi theo ba anh để bảo vệ sự an toàn của ông ta. Thấy Thu Phong xuất hiện, tên hộ vệ liền nói, chào thiếu gia.
Lão gia có chuyện cần gặp anh.
Ba ạ. À ở ông đang ở đâu? Thu Phong nói chuyện với vẻ tùy tiện, bởi tính cách này tồn tại từ lâu trong anh nên khó mà nói chuyện lịch sự được. Nghe giọng Thu Phong gọi lao ra mình có vẻ tùy tiện làm tên hộ vệ hơi bất ngờ, nhưng chỉ thoáng chốc thôi vì hắn nghĩ thiếu gia còn đang mất trí nhớ nên mới xưng hô một cách tùy tiện như vậy. Tên hộ vệ đứng tránh ra một con đường làm thế mời, mời thiếu gia đi theo tôi. Nói xong hắn quay người đi trước, theo đó Thu Phong cất bước đi. Chừng 2 phút sau Thu Phong được dẫn tới phòng tiếp khách của ba mình Nhất Phương. Bước chân vào phòng khách xa hoa, Thu Phong thấy không chỉ có mỗi ba mình ở trong phòng mà còn một người khác nữa. Và người này chính là một trong những người đầu tiên Thu Phong gặp lúc mới tỉnh dậy, Minh Quân đại tướng, tổng tư lệnh quân đội nước Xích Quỷ.
Chào ba, chào chú Quân.
Thu Phong túi đầu chào hai người đàn ông quyền lực trong phòng, sau đó bản thân tự kéo ghế ra ngồi xuống. Minh Quân đợi đúng lúc Thu Phong vừa ngồi xuống thì mở miệng nói, Phong này, tình hình sức khỏe con cũng đã ổn định rồi, vậy định khi nào con quay về doanh trại?
đang cầm tách trà đưa lên miệng uống. Đông Thu Phong nghe được câu nói trên của Minh Quân thì bỗng chốc anh khựng lại một tí, không biết tại sao khi nghe câu này máu huyết trong người Thu Phong bỗng sôi trào lên. Bởi từng là một quân nhân vì một lý do bất khả thi mà rời khỏi quân đội, đối với Thu Phong điều đó không muốn chút nào. Nhưng tất cả những gì diễn ra trong trí nhớ của anh như là giấc mơ vậy, còn ở đây trước mắt anh đây mới là sự thật. Lúc này Thu Phong mở miệng đáp lại, "Chú quân, thật tình con không nhớ mình từng là cái gì thiên tài binh pháp gì đó, con chỉ biết con một thân có khả năng ra trận hoặc cầm quân giết người được thôi chứ không thể nào ngồi một chỗ chỉ đạo được." Đánh nhau. Bất ngờ hai người Nhất Phương và Minh Quân đồng thanh thốt to lên khiến cả Thu Phong cũng giật mình, thấy vậy anh liền cười khổ nói, "Con nói sai cái gì sao?" Nghe Thu Phong nói vậy, Minh Quân lập tức xua tay nói, "Không không, trí nhớ của con có vẻ không ổn, nhưng trước đến giờ con đánh nhau rất kém, là người quan sát con từ khi mới vào quân đội nên ta biết." "Kém?" Thu Phong thì thào một câu. Chuyện bình thường Thu Phong có thể bỏ qua, nhưng về đánh nhau là lĩnh vực mà bản thân anh tự hào nhất, mà người đại tướng trước mắt này đây lại kêu anh kém là một điều không thể nào chấp nhận được. Sau khi nói xong câu đó, đột nhiên không khí trong phòng thay đổi hẳn, một cái gì đó gọi là hào khí ngút trời bắt đầu hiện lên. Lúc này Thu Phong túi gầm mặt xuống không nói gì mà từ từ đứng lên. Nhất Phương và Minh Quân cảm nhận trên người Thu Phong không có một chút sát khí nào, thay vào đó là một sự tự tin không gì bằng. Điều này khiến hai người đàn ông quyền lực thân thuộc với Thu Phong nhất cũng bất ngờ. Tuy Quốc Phong trước cũng có sự tự tin như thế này, nhưng đó là sự tự tin về đánh trận muốn chiến thắng cả một trận chiến, còn Thu Phong này là hào khí về một cuộc chiến. Dù hơi khó hiểu nhưng Nhất Phương và Minh Quân nhận ra Thu Phong trước mặt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Không khí trong phòng đang im lặng đống chốc, Thu Phong mở miệng với đầy vẻ tự tin, "Ba cho gọi hai hộ vệ của ba đến thử so tài với con, mặc dù cả tuần con chưa luyện tập gì nhưng con tin chắc hai người họ không dễ ăn con đâu." Mặc dù mang trong người sự tự tin nhưng là một chiến binh từng chiến không biết bao nhiêu trận sinh tử, như Thu Phong vẫn biết ai là kẻ tầm thường và ai là kẻ mạnh, ví dụ như hai tên hộ vệ của ba anh. Tuy anh không biết thực lực chính xác của hai người đó nhưng anh nắm chắc bản thân chưa hẳn đã bại dưới tay đối phương. "Ha ha 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 ha." Bất chợt cả hai người đàn ông quyền lực đều cười phá ra. Thấy vậy Thu Phong khó hiểu nhưng vẫn không nói gì, anh đang đợi cho bố già mình phê duyệt, anh sẽ chứng minh cho ông ta thấy. Hai người hộ vệ kia ai không biết chứ, riêng Minh Quân và Nhất Phương là người biết rõ nhất. Hai hộ vệ mỗi người mang một dị năng khác nhau và hiển nhiên cũng là hai kẻ mạnh nhất dinh thự này, cũng như hai người có trong bảng danh sách top 50 dị năng mạnh nhất nước. Người đầu tiên phục vụ dưới trước của Nhất Phương là kẻ sử dụng dị năng của gió, là một dị năng thuộc loại tự nhiên. Tên của hắn là Trần Đình Thu, dị năng cấp 4 sơ kỳ. Người tiếp theo tên là Võ Thiện Nhân, sử dụng dị năng kim loại tay hóa thành vũ khí, đao, dị năng cấp 4 sơ kỳ. Và đó cũng là lý do khiến hai người đàn ông quyền lực kia cười phá lên. Họ nghĩ Thu Phong trước mặt này mất trí nhớ có lẽ cũng quên luôn việc tồn tại người dị năng nên mới bung ra lời như vậy. Có điều nếu thực sự Thu Phong giỏi chiến đấu thì vẫn có tác dụng rất lớn trên chiến trường, bởi dị năng tồn tại ở thế giới này là một nghịch lý, và sự nghịch lý ấy được tất cả quốc gia trên thế giới thống nhất, tuyệt đối không được đưa người dị năng vào chiến trường. Và chỉ cần có một người dị năng xuất hiện ngoài chiến trường thôi thì tất cả các dị năng của các quốc gia khác sẽ hợp lực tiêu diệt tất cả dị năng của quốc gia đưa người dị năng ra chiến trường. Và hiển nhiên trong lịch sử thế giới từng có một quốc gia đưa người dị năng ra chiến trường và đã bị áp dụng điều luật trên, nhưng sau đó lại có nhiều quốc gia khác đưa người dị năng ra. Cuối cùng cuộc chiến của các dị năng xảy ra, những người bình thường được rút về và một chiến trường chỉ có người dị năng đánh với nhau. Sau vụ việc đó tổn thất từ cuộc chiến của người dị năng lớn đến kinh khủng. Những quốc gia lớn như Xích Quỷ có tài lực lớn thì không nói, riêng những quốc gia nhỏ chịu thiệt hại nặng nề và phải phụ thuộc vào quốc gia lớn hơn. Đó là một sự sỉ nhục cũng như một bài học về việc thiếu suy nghĩ đưa người dị năng ra chiến trường là thế. Sau đó việc đưa người dị năng ra chiến trường càng bị giám sát chặt chẽ. Anh có thể sử dụng dị năng của mình cứu người hoặc giết người, nhưng sẽ có người ngăn cản anh và anh không đại diện cho một quốc gia nào cả. Trong thế giới ngầm cũng vậy, người dị năng có thể tham gia vào một tổ chức nào đó như mạ phì ạ, nhưng không được phép tham gia vào các cuộc chiến của người bình thường. Đừng tưởng bản thân có dị năng là hay, ông trời cho họ cái này nhưng lấy của họ cái kia. Ở thế giới này sự tồn tại của người dị năng là một chuyện bình thường, nhưng kèm theo đó là một con mắt kinh bị họ như một quái vật vậy. Giống như nạn phân biệt chủng tộc da đen và da trắng của châu Âu hồi xưa. Còn ngày nay người dị năng chỉ được dùng trong việc bảo vệ các ông trùm xã hội đen hay những nhà tài phiệt chính trị gia trên thế giới. Tất cả mọi thứ tồn tại đều có quy luật của nó, người dị năng hay người bình thường cũng thế. Và lại thời đại công nghệ, dù người dị năng có nổi dậy thì con người vẫn dư sức dẹp loạn người dị năng. Một điều cuối cùng nữa, thế giới này không tồn tại người tu chân. Hơn 100 năm trước người tu chân đã bị tận diệt bởi thế chiến thứ 2 từ rất lâu rồi. Chương 95, một đấm. Chương 95, một đấm. Ha 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 ha. Trong một căn phòng xa hoa liên tục vang lên những tiếng cười vang như sấm. Và mục tiêu của sự gây cười ấy không ai khác chính là Thu Phong nhà ta. Đối với anh việc thách đấu với hai hộ vệ của bố già mình chỉ là chuyện bình thường thôi, mà thua thì thôi chẳng có gì cả. Nhưng ngược lại đối với Nhất Phương và Minh Quân lại là chuyện khác, như đã biết ở trước là hai tên hộ vệ kia không một tên nào là yếu cả. Và hiển nhiên trong trí nhớ của họ dù là 10 thằng Phong cũng không thể nào động được vào dù chỉ là cộng lông của một trong số hai hộ vệ đó. Như vậy chẳng khác nào con nít đòi đánh nhau với người lớn chuyện tấu hay sao. Tuy là thế nhưng Thu Phong vẫn không bực mình vì anh hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, trước giờ chỉ có một lần duy nhất anh bại trận từ khi gia nhập quân đội là trận với kẻ mang dị năng tốc độ kia. Đã không phải là thiên tài binh pháp như mọi người nghĩ nên Thu Phong phải chứng minh được bản thân mình, tuy không nhớ gì cả nhưng khả năng chiến đấu vẫn còn đó, nên trận này anh nhất quyết phải được đấu để chứng minh cho ba mình thấy. Hai người không tin con sao? Đông Thu Phong cất tiếng lên khiến âm thanh cười rộn của hai người đàn ông kia dần dần nhỏ lại. Gương mặt của Nhất Phương đang vui vẻ lại trở nên nghiêm trọng nói, được, nếu con muốn thì ta sẽ cho con thử một lần. Nói xong Nhất Phương quay qua nhìn một trong hai hộ vệ thân cận nhất của ông. Biết ý của ông chủ mình, người hộ vệ đó liền đi tới trước mặt Thu Phong túi đầu chào, ra mắt thiếu gia. Tôi tên Trần Đình Thu, theo ông chủ cũng ngất ngưỡng 10 năm. Có lẽ sau sự cố thiếu gia mất tích anh không hề nhớ tôi nữa nên tôi đành giới thiệu lại. Nghe đối phương nói về chuyện mình mất trí nhớ, Thu Phong cũng chẳng biết nói sao liền ngượng ngùng gãi đầu nói, vậy anh Thu, anh sẵn lòng thử một trận với em chứ? Lời Thu Phong vừa nói ra thì Đình Thu ngước mặt lên nhìn ông chủ mình Nhất Phương, thấy ông ta gật đầu nhẹ một cái, Đình Thu liền quay sang túi đầu hơi thấp đáp lại Thu Phong, sẵn lòng thưa thiếu gia. Nói xong Đình Thu làm thủ thế mời ý bảo hãy ra ngoài so tài. Thấy vậy Thu Phong liền cất bước đi ra, Đình Thu cũng sau bước theo đó. Về phần hai người đàn ông Nhất Phương và Minh Quân kia cũng nhìn nhau cười một cái rồi cùng nhau đi theo. Và hiển nhiên hộ vệ còn lại trong phòng là Thiện Nhân sử dụng dị năng giao cũng đi theo. Thu Phong vừa bước xuống lầu thì giọng nói của Nhất Phương vang lên từ trên lầu xuống, tới phòng boxing mà đánh, đừng đánh bên ngoài. Dạ thưa lão gia. Vâng thưa ba. Hai người Thu Phong và Đình Thu đồng thanh lên tiếng. Đúng là trong dinh thự có một căn phòng khoảng 300 mét vuông, trong đó có đầy đủ dụng cụ luyện tập như bao cắt dây thường, bánh xe tải, vòng sắt một nhân, và cái điển hình nằm giữa phòng là một sàn đấu. Thường thì nơi này là nơi Tiên Long luyện tập, thi thoảng Nhất Phương cũng tới. Đằng sau dinh sự rộng lớn có một mảng đất trống ấy mọc lên một căn nhà giống như là nhà kho, bởi vì bên ngoài là một cánh cửa kéo màu xanh lá cây. Như mọi ngày cánh cửa ấy đang được mở ra và từ bên trong vang lên những tiếng đấm bốc bịch bịch bịch. Bước vào trong, Thu Phong thấy đầu tiên là hình ảnh Tiên Long đang đứng đánh đối kháng với một ai đó. Nhìn sơ qua Thu Phong thấy người đang đấu với Tiên Long có vẻ lớn tuổi hơn thằng em mình rất nhiều. Thiên Long mang găng tay màu đỏ, còn người đàn ông kia mang màu xanh, họ đang lao vào đấm nhau một cách tối bụi. Và hiển nhiên môn đấu là boxing không hề có một đòn trỏ gối hay đá nào cả. Người mang găng tay màu xanh dường như đang áp đảo Thiên Long vào góc bằng những đòn đấm móc liên tục, lúc này Thiên Long chỉ biết lấy hai tay ôm mặt mà đỡ đòn. Truyền hình. Thu Phong thấy em mình bị vào thế góc tính nhắc nhở nó, chỉ cần dịch chuyển bước chân qua là lách được, nhưng lại bị ba anh Nhất Phương đưa tay ra ngăn không cho nói, để yên cho nó tự vận động. Chỉ nói duy nhất một câu này, sau đó Nhất Phương rút tay về nhìn Thiên Long bị đánh tối bụi. Thân là anh trai của nó, Thu Phong thậm chí còn thương em mình hơn tất cả nhà, chỉ có hai anh em và Thu Phong thân làm anh hai đương nhiên phải quan tâm lo lắng cho em mình. Trong trí nhớ anh nhớ có lần Thiên Long một mình đi đánh nhau với người ta mém tí nữa bị chém chết. Cũng may khi đó anh tới kịp nên mọi chuyện còn cứu vãn được. Đời này của anh chỉ có một thằng em trai là nó bị mệnh hệ gì anh thề dù là ai anh cũng phải giết bằng được kẻ đó. Mặc dù xót xa cho em trai mình nhưng lời ba anh khó thể nào mà cãi lại được, và lại người đang đấu với Thiên Long cũng nương tay không hề đánh hết sức. Chừng 30 giây sau Thiên Long không chịu nổi nữa liền gục xuống sàn nằm thở như trâu như bò. Thấy vậy Thu Phong ngay tức khắc chạy lên kiểm tra em trai mình. Nhìn khắp người Thiên Long, cuối cùng Thu Phong chỉ thấy mặt và cơ thể nó chỉ đỏ lên chứ không hề có vết bầm tím nên mới yên lòng đỡ thằng em mình dậy nói, sao lúc nãy không lách qua một cái là thoát rồi, em làm trò hề gì nãy giờ vậy? Em. Bị Thu Phong nói, Thiên Long chỉ gãi đầu không biết nói gì. Tới tận bây giờ Thu Phong vẫn cứ nghĩ là công sức mình rèn luyện dạy cho nó trở nên vô bổ sao. Anh đang nghĩ đừng nói là kẻ đánh với Thiên Long lúc này, dù là ba kẻ cùng lúc xông lên với thực lực của Thiên Long anh xác định trong trí nhớ mình có thể hoàn toàn đánh bại. Nhưng anh lại không hề biết đây lại là thế giới khác. Còn tên vừa đấu với Thiên Long là một huấn luyện viên boxing được phu nhân của nhà này, tức mẹ anh, thuê về để luyện tập cho Thiên Long. Hiển nhiên ngoài phu nhân nhà này và Thiên Long ra thì tên này chẳng biết ai, nên vừa rồi hắn thấy Thu Phong kiêu ngạo liền cất giọng trêu chọc nói, anh nghĩ thế đó dễ thoát sao? Luật boxing khác với những kẻ đánh tự do như anh nhé, đây là một môn thể thao, đừng nghĩ áp dụng những loại võ bên ngoài vào là có thể được. Vậy sao? Đống Thu Phong lạnh lùng nói một câu. Không chỉ Thu Phong mà thậm chí hai tên hộ vệ của ông Nhất Phương cũng cảm thấy tức giận, nhưng ở đây còn có Lao gia và thiếu gia, họ không có quyền để lên tiếng. Ồ, ý anh là sao? Muốn đánh à? Giác giác. Thu Phong đứng lên lắc đầu mình qua lại hai lần, vang lên những tiếng xương vang giòn, sau đó anh nhìn kẻ trước mặt nói, thích thì làm một mà không. Sợ kẻ như anh không hiểu luật thôi. Tôi chẳng chấp nhất. Ồ vậy à? Nếu tôi sai luật hay thua thì đưa anh 1 triệu sen. Đồng chứ? Ừ. Tên mang găng tay màu xanh bỗng ngực một tiếng. Là một vận động viên boxing của quốc gia, hắn kiếm tiền bằng cái nghề này và cũng đã từng làm huấn luyện viên cho rất nhiều câu lạc bộ boxing nổi tiếng trên cả nước, nhưng tiền vẫn chỉ đủ sống cùng lắm là dư ra vài đồng. Cách đây nửa năm hắn được phu nhân nhà này mời về làm huấn luyện viên riêng cho cậu quý tử nhà họ với mức lương 20.000 một tháng. Rất là hậu hĩnh, một người bình thường đi làm một tháng mức lương trung bình của họ cũng chỉ có 4-5.000 một tháng. Mà mức lương hắn được trả lên đến 20.000 là rất cao. Làm ở đây được nửa năm hắn tích góp được kha khá số tiền, nếu như thắng trận này hay làm đối phương phạm luật thôi là hắn cũng đủ sống sung túc cả đời còn lại rồi. Dường như bị tiền làm mù con mắt, ngay lập tức hắn không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu. Được. Thu Phong cười đều một cái rồi quay sang đá đít thằng em mình đang ngồi thở dốc ở dưới chân, tháo bao tay ra đưa anh rồi. Một cái thôi. Rồi xuống dưới đứng đi. Thu Phong kêu Thiên Long đưa cho anh một cái bao tay xong đuổi nó xuống võ đài. Cảm thấy khó hiểu tại sao anh mình lại sử dụng một cái bao tay thì lúc này Thu Phong lại lên tiếng với huấn luyện viên của cậu, tôi dùng một tay không sao chứ. Yên tâm không dùng tay kia làm anh bị thương đâu, nếu có thì tôi sai luật anh vẫn được nhận 1 triệu sen. Mới đầu kẻ mang găng tay xanh tính nói gì đó nhưng lại bị câu nói tiếp theo của Thu Phong làm cho im bặt, bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến tiền và tiền ngoài ra không còn gì nữa. Vậy bắt đầu được chưa? Thu Phong nhỏ nhẹ nói một câu với kẻ trước mặt, thấy vậy hắn liền nói, vậy còn trọng tài? Thu Phong lắc đầu, không cần thiết. anh là người rõ luật ở đây hơn ai hết, và sau trận này nếu anh nói sai một từ về luật tôi tin tưởng anh sẽ khá là mệt đấy. Ban đầu kẻ mang găng tay xanh suy tính sẽ cố tình bắt Lôi Thu Phong sẽ được tiền, nhưng sau đó lại thôi là vận động viên chuyên nghiệp, hắn có hàng tá cách làm đối phương phạm luật một cách đường đường chính chính. Sống bởi cái nghề này gần 20 năm nên hắn rất tự tin về nó, và tuổi hắn năm nay cũng tầm 30. Nhờ hô bắt đầu nha Long. Dạ. Lúc này trên sàn đấu Thu Phong đứng người thẳng tắp, một tay đeo găng đưa lên trước là tay tay. Thậm chí Thu Phong không thèm sử dụng tay thuận của mình là tay phải, đủ thấy anh khinh thường đối thủ trước mắt đến thế nào. Thấy Thu Phong chẳng có gì gọi là thế đứng của một dân boxing từ chân cho đến tay, kẻ áo xanh liền cười thầm khinh bị một tiếng, coi như lần này hắn lấy tiền được từ mấy tay ăn chơi ngu học rồi. Bắt đầu. Tiên Long thấy hai người đã vào thủ thế bất ngờ hô lên một tiếng. Tiếng vang chưa dứt thì kẻ áo xanh đã lao lên tấn công Thu Phong. Một quả đấm móc ngang thái dương Thu Phong rít gió mà tới, ít nhất là tuyển thủ quốc gia tên này cũng không phải chỉ có cái danh mà vẫn có thực lực. Tuy nhiên đòn của hắn lại rơi vào không khí. Thu Phong chỉ cần gập nhẹ đầu xuống rồi ngước đầu lên đã né được một đấm của hắn. Chưa dừng lại ở đó, hắn cũng không nghĩ rằng dùng một đòn sẽ hạ được một kẻ mạnh miệng ném thẳng 1 triệu nếu thua hay phạm luật. Đón tiếp Thu Phong lúc này là hơn 10 đấm liên tiếp từ hai tay trong chưa đến 2 giây. Hắn đã dùng hết 10 phần thực lực để đấu với Thu Phong, không hề có ý định nương tay gì ở đây. Tưởng này sau đòn này Thu Phong ít nhất cũng dính được vài 3 đấm. Nhưng không, anh ta né hết chỉ duy nhất một đấm sát mặt, do không kịp Thu Phong bị sượt ngang qua má một miếng. Đúng lúc này Thu Phong nở một nụ cười và thì thào rằng, không tệ. Tên mang găng tay xanh tức mình lại lao lên đấm liên hoàn về phía Thu Phong. Một hiện tượng không thể tin vào mắt mình dưới sự chứng kiến của Nhất Phương và cả Minh Quân, nhất là đối với Thiên Long, một người anh chưa bao giờ đánh nhau trước mặt, nó đang né đòn đánh liên hoàn cực kỳ nhanh của đối phương. 10 giây trôi qua, gần 100 cú đấm được tung ra nhưng không hề có một cái nào đụng được vào mặt ngay người Thu Phong. Đúng một giây tiếp theo, trong vô vàn liên hoàn đấm của đối phương, Thu Phong chuẩn xác dùng tay trái đấm thẳng một phát trúng chuẩn xác giữa sống mũi kẻ mang găng tay xanh. Lĩnh chọn một đấm 7 phần lực của Thu Phong, đầu tên kia gần như gặp ngược ra đằng sau, lực đạo từ đòn đấm mạnh đến nỗi khiến hắn văng ra một quãng ngắn. Lăn ngã xuống đất hắn liền bất tỉnh, máu từ mũi hắn lọc ra từ lúc nào không hay chảy đầy cả sàn. Thấy vậy Nhất Phương liền liếc mắt nhìn sang hai tên hộ vệ, biết ý ông chủ, hai hộ vệ liền chạy lên khiêng xác tên kia xuống. Khiêng ra tới ngoài cổng, thiện nhân một trong hai hộ vệ nói vào trong bộ đàm, tới phòng tập của nhị thiếu gia nhanh lên. Sau đó thiện nhân cùng Đình Thu chạy vào hỏi ý Nhất Phương, lão gia, Lôi gia đập một trận theo dõi một năm, nó dám manh động thì giết. Dạ. Căn bản Nhất Phương cũng không quan tâm tên này sống chết ra sao, cũng là người thân có võ đào tạo cũng rất khó, và lại ở đây cũng có một đại tướng quân đội không thể không nể mặt mà giết người mang lại lợi ích quốc gia về thế vận hội như tên kia được. Sợ rằng về sau tên này ra khỏi đây sẽ đi bêu dếu nên phòng ngừa chuyện đó Nhất Phương mới có dặn dò như trên. Giải quyết xong thằng ngu không biết trời cao đất dày kia thì cuộc chiến của Thu Phong với Đình Thu cũng tới hồi bắt đầu. Chương 96, kinh khủng. Chương 96, kinh khủng. Hãy cẩn thận thưa đại thiếu gia. Hết sức đi. Trên võ đài Đình Thu đứng đối diện trước mặt Thu Phong với thủ thế tay trái để trước mặt tay phải nắm lại thẳng quyền đặt ngang bụng hai chân hắn một chân trước một chân sau, miệng vung lời nhắc nhở Thu Phong. Mặc dù là một dị năng giả nhưng trước khi thức tỉnh sức mạnh dị năng, Đình Thu đã từng là một lính đánh thuê với kỹ năng như một cường giả đỉnh cấp thế giới 100. Hiện tại Đình Thu suy nghĩ không cần dùng đến dị năng hắn cũng có thể đánh thắng thiếu gia nhà mình một cách dễ dàng. Trận đấu bắt đầu. Phía dưới võ đài Thiên Long hô to lên một tiếng. Tuy nhiên sau lệnh hô, Thu Phong và Đình Thu vẫn cứ đứng đó trương mắt nhìn nhau. Phong cách đánh nhau xưa giờ của Thu Phong thường luôn để đối phương tấn công trước, từ đó anh phân tích thế đánh của đối phương một cách nhanh nhất. Về phần Đình Thu vốn muốn để thiếu gia nhà mình ra tay trước, hắn nghĩ có thể sẽ nhường Thu Phong mấy chiêu để Thu Phong có chút mặt mũi rồi mới đánh bại. Một phút trôi qua, Thu Phong vẫn cứ đứng im tại đấy, trên mặt anh mang theo một nụ cười tự tin. Nụ cười ấy khiến Đình Thu cảm giác như Thu Phong đang là kẻ chiến thắng trận chiến này. Nếu thiếu gia khách khí như vậy thì hãy để tôi đây đánh trước. Đình Thu đông hô lên một tiếng rồi bất chợt lao lên tấn công Thu Phong. Lúc này khoảng cách của hai người là khoảng 4 mét nhưng chỉ cần nửa giây Đình Thu đã xuất hiện đấm một quyền trước mặt Thu Phong. Trong nửa giây trước, đầu óc Thu Phong hoạt động mát công suất, chỉ cần tư thế đứng xuất phát lao tới cử động tay cơ bắp mắt. Trong vòng nửa giây ấy Thu Phong nhìn bao quát và tưởng tượng ra vô số đòn đánh kế tiếp của Đình Thu. Một đấm nhanh như chớp đệm thẳng mặt Thu Phong. Bụt. Ngay tức thì Thu Phong hơi cúi người nghiêng qua một bên né tránh, chưa dừng tại đó, một cú đấm móc bằng tay khác đang hướng từ dưới lên trên nhằm vào nơi cầm Thu Phong vừa né qua. Hiển nhiên vài khắc trước đó Thu Phong cũng đã thấy cánh tay này chuẩn bị làm gì nên không hề khó khăn, Thu Phong dùng tay trái bắt chính xác nắm đấm đó lại. Cùng thời gian đó Thu Phong quay người trọ móc một cú vào bả vai Đình Thu. Cốc. Xương đùi trọ của Thu Phong chạm vào xương quai xanh của Đình Thu vang lên một tiếng vang nghe rất là đau đớn. Bàn vệ độ cứng của xương trước đó, xương của Thu Phong đã cực kỳ cứng cắp có thể tay không đấm bể tường, còn về sau Thu Phong bị thương lạc qua thế giới song song này xương lân ra thịt cơ bắp của anh được tái tạo lại một lần nữa. Xương không gãy được, da cố canxi cực kỳ cứng cắp, da thịt bị nát được tái tạo lại cho cực kỳ rắn chắc. Hiển nhiên bàn về sức chịu đựng của Thu Phong bây giờ hơn hẳn lúc trước gấp mấy lần. Sau tiếng vang kẻ đau đớn hơn chắc chắn là Đình Thu. Không dừng lại ở đó, chân Thu Phong không biết từ lúc nào đã đặt ra phía sau chân Đình Thu, tuy nhiên anh lại bồi thêm một cú trỏ nữa vào má phải Đình Thu. Là một dị năng cấp cao, tuy bị bất ngờ nhưng đòn tiếp theo của Thu Phong bị Đình Thu bắt được, dù vậy do quá gấp gáp mà lực đạo Thu Phong mơ hồ còn lớn hơn Đình Thu nên dù đỡ được Đình Thu vẫn linh hơn 70% lực đạo từ đòn trỏ của Thu Phong. Đầu Đình Thu bị Thu Phong đánh bật nghiêng sang một bên, khi hắn chưa kịp làm gì thì không biết từ đâu ra bàn tay to lớn của Thu Phong xuề ra chụp thẳng vào mặt hắn. Dùng lực Thu Phong ấn mặt Đình Thu ra phía sau. Lúc này Đỉnh Thu mới cảm giác được không biết từ khi nào chân Thu Phong đã đặt phía sau hắn. Vướng chân sau của Thu Phong, Đỉnh Thu bị nhấn thẳng mặt xuống sàn mà ngã ra.
Rầm.
Lúc này cả người của Đỉnh Thu bị đập mạnh xuống sàn đấu, riêng đầu của Đỉnh Thu bị Thu Phong ấn xuống lủng cả sàn.
Quạt kẹt quạt kẹt.
Một giây sau sàn đấu vẫn còn rung động kêu lên quạt kẹt do những lò xo ở dưới đáy sàn đã bị Thu Phong làm cho mất lực đàn hồi. Đập cho sàn đấu ngừng rung động hẳn, từ từ Thu Phong đứng lên một cách tiêu sái. Lúc này toàn phòng tập ai ai cũng ngạc nhiên, nhất là Thiên Long em trai của anh, miệng của nó bây giờ không thể nào ngậm vô được. Tuy nhiên Thu Phong lại không cho đây là sự chiến thắng, bởi anh thấy Đỉnh Thu vừa rồi quá chủ quan khi đánh với anh, mà bản tính Thu Phong đối với anh khinh thường anh thì anh nhất quyết không nương này. Thu Phong hiện tại đang nhìn vào bàn tay mình bóp bóp nắm nắm vài cái xong tự hỏi trong suy nghĩ, hình như lực của mình mạnh hơn lúc trước. Chuyện gì xảy ra vậy? Sau đó anh lại nhìn qua Đỉnh Thu thấy hắn ta vẫn nằm bất động ở đấy không động vậy. Cuối cùng Thu Phong bèn đi tới tính kéo Đỉnh Thu lên thì bỗng vang lên tiếng bạc kẹt. Cực kỳ nhẹ nhàng, bản thân thai Thu Phong cực kỳ thính. Nhìn kỹ sẽ thấy lúc này đôi thai của Thu Phong giật giật nhẹ hai cái. Thay vì theo suy nghĩ anh sẽ tiến tới kéo Đỉnh Thu dậy thì anh lại nhảy bật một phát ra khỏi sàn, đúng lúc ấy một tiếng động kinh thiên vang lên, rầm ầm ầm. Bất ngờ sàn đấu bị nổ ra hàng trăm mảnh cộng thêm gió nổi lên như báo trên tường, lúc này xuất hiện những rãnh sâu sắc bén. Nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy những ngọn gió hình lưỡi đao đang bay loạn xạ ngầu với những tiếng rít gió kinh hồn. Lúc này Thiên Nhân hộ vệ dị năng lưỡi đao đã đứng sẵn trước mặt ba người Nở Tờ Minh Quân và Thiên Long Hồng bảo vệ họ khỏi những lưỡi gió sắc bén.
Không cần đâu,
Nhất Vương từ phía sau lên tiếng nói với Thiện Nhân, sau đó ông vặn đồng hồ trên tay khiến một tầng sóng âm xuất hiện ra bao bọc xung quanh bốn người. Đúng lúc này có vài đường gió trong suốt bắn tới vị trí của nhóm người Nhất Vương công công công. Vài tiếng vang vang lên, hiển nhiên những luồng gió này không thể nào xâm nhập vào được phạm vi của tầng sóng âm bao bọc xung quanh họ. Lúc này Thu Phong bị gió thôi cho bay dính cả vào một góc tường, nhưng may mắn thay không có một tia gió sắc bén nào bay về phía Thu Phong. Một hồi khoảng 30 giây sau gió to ngừng thổi, thay vào đó là những luồng gió nhẹ nhàng vang lên bên tai Thu Phong. Hiện tại Thu Phong đang đứng nhìn vào một con người đang bay. Cái quái gì vậy? Thu Phong thầm mắng một câu trong đầu, nếu anh không nhầm thì bản thân anh đang thấy một bóng người đang lơ lửng trên không mà không cần bất cứ một sợi dây hay thiết bị gì cả. Lao qua nguy rồi, thằng Thu nó mất kiểm soát rồi. Thiếu gia sẽ gặp nguy mất. Thiện Nhân nói lên trong lo lắng. Là bạn đồng hành cùng bảo vệ ông chủ gần 10 năm trời nên Thiện Nhân rất rõ Đỉnh Thu như thế nào. Đỉnh Thu có một đặc điểm cực kỳ bất ổn là khi hắn bị bất tỉnh hay nói nôm na là bị đánh bại thì một con người khác không kiềm chế được cảm xúc trong hắn sẽ tuôn ra ngoài. Khi như vậy sức mạnh của Đỉnh Thu đạt đến cấp 4 dị năng đỉnh phong và hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng lời nói không theo kịp hành động, khi Thiên Nhân tính chạy ra can ngăn Đỉnh Thu lại thì lúc này hắn đã không thấy bóng dáng Đỉnh Thu đâu hết. Lo sợ Thiện Nhân quay sang hướng của Thu Phong thì thấy Đỉnh Thu từ lúc nào đã đứng sau lưng Thu Phong. Về phần Thu Phong lúc này anh hoàn toàn không hề hay biết Đỉnh Thu đứng sau mình, anh chỉ biết cái người đang bay trước mặt anh bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Đỉnh Thu đưa tay lên bọc quanh cánh tay của hắn là vô số lưỡi gió vô hình sắc còn hơn cả dao, đúng lúc này hắn định đưa tay chặt xuống người Thu Phong thì bất ngờ Thiện Nhân từ phía xa hô tới, "Thiếu gia cẩn thận." Xoẹt, nghe tiếng hô của Thiện Nhân ra đầu Thu Phong trở nên tê dại. Không cần biết là gì, hiện tại Thu Phong đang cảm thấy nguy hiểm, bằng cách nhanh nhất Thu Phong đạp mạnh xuống sàn lao lên phía trước. Đòn chặt xuống của Đỉnh Thu rơi vào khoảng không nhưng chưa dừng lại ở đó, khi Thu Phong vừa quay đầu lại thấy gương mặt Đỉnh Thu xuất hiện ngay vị trí anh vừa mới đứng. Toát. Tiếng sàn nứt toang ra vang lên dồn dập, lúc này Thu Phong chưa kịp thấy phía dưới sàn nhà đang nứt ra một cách bén nhọn. Là kiếm khí. Tuy đòn đánh của Đỉnh Thu rơi vào khoảng không nhưng dị năng gió của hắn cho phép đòn đánh xa hơn bất cứ vũ khí cận chiến nào, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngọn gió mang hình lưỡi đao đang bổ xuống đầu Thu Phong. Phát hiện điều đó, Thiện Nhân nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thu Phong hô lên, "Thiếu gia coi chừng." Ken. Vừa rồi nhanh như cắt, Thiện Nhân xuất hiện trước mặt Thu Phong, một tay hóa thành đao đỡ lấy kiếm khí của Đỉnh Thu, một tay đẩy Thu Phong sang một bên để tránh khi lỡ không đỡ được đòn cho Thu Phong. Lúc này Thu Phong quay sang nhìn Thiện Nhân, đầu anh bắt đầu sôi lên vô số những suy nghĩ khó hiểu trong đầu hiện ra. Thu Phong đứng đó như trời trồng không hề nhúc nhích vì ngạc nhiên. Đỉnh Thu bên kia nổi điên vì một đòn thất bại, hắn ta trực tiếp bỏ qua Thiên Nhân mà lao hẳn tới trước mặt Thu Phong, trong tích tắc cánh tay Đỉnh Thu chặt xuống cổ Thu Phong còn cách một gang tay thì một tiếng nói vang lên, "Dừng lại." Cho dù là Thiện Nhân lúc này cũng không thể ngăn cản Đỉnh Thu, nhưng chỉ một tiếng nói vừa rồi Đỉnh Thu đông chốc dừng tay lại sát ngay cổ Thu Phong. Đỉnh Thu liếc con mắt đỏ ngầu quay sang nhìn người vừa hô lên. Là Nhất Phương, đúng chính là ông ta, ông chủ của Đỉnh Thu. Thấy ông chủ mình, Đỉnh Thu đông khó hiểu nói, tại sao? Nhìn kỹ lại coi đó là ai? Con mắt đỏ ngầu của Đỉnh Thu sau khi nghe lời đó của Nhất Phương liền quay sang nhìn sát vào mặt Thu Phong. Lúc này miệng hắn lẩm bẩm ba chữ, đại thiếu gia. Lúc này cái đầu lạnh của Thu Phong vẫn chưa trở về bản thân, anh cũng khó hiểu quay sang nhìn Đỉnh Thu. Thấy vậy Nhất Phương đi tới vỗ lên vai Đỉnh Thu nói, trở về đi. Nhất Phương vừa dứt câu đống hai con mắt đỏ ngầu của Đỉnh Thu trở lại bình thường, sau đó hắn ta trực tiếp ngất lịm ngã xuống. Thấy vậy Thiện Nhân vội chạy lại đỡ lấy Đỉnh Thu. Nhìn thấy con trai còn trong vẻ bàng hoàng, Nhất Phương liền nói một câu, con rất mạnh, đi theo ba có một vài điều ba muốn nói với con. Nói xong Nhất Phương quay người đi trước, theo đó Thiện Nhân cũng dịu Đỉnh Thu mà đi. Trong phòng tập bây giờ còn lại mỗi Thiên Long và Thu Phong, sẽ rất dễ thấy nếu như ta để ý tới áo của Thu Phong lúc này hoàn toàn ướt đẫm. Lần thứ hai, chính xác lần thứ hai trong đời Thu Phong cảm thấy bất lực như thế này. Lấy lại bình tĩnh, Thu Phong siết chặt hai quả đấm lại với nhau, sau đó anh cũng quay người đi. Còn lại Thiên Long quay sang nhìn đống hoang tàn của phòng tập mình liền than một tiếng, lại phải xây lại chậm nữa. Chương 97, chiến đấu xảy ra ở Cao Nguyên Tuyết. Chương 97, chiến đấu xảy ra ở Cao Nguyên Tuyết. Năm 2184 tháng 1 ngày 28 Tết âm lịch. Lao ra. ngài nên trở về đi thôi, tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi. Qua đoạn này là tới nơi ở của hắn. Trong một ngọn núi cao nguyên phủ trắng bởi tuyết, nơi đó có khoảng 10 người mặc những chiếc áo khoác đen lông thú để chống lại cái lạnh của thời tiết này. Trong số 10 người ấy, kẻ dẫn đầu là một người không mấy xa lạ Nhất Phương. Đi bên cạnh Nhất Phương, kẻ vừa nói chuyện là một gương mặt khá là quen thuộc nhưng lại có vài phần trẻ trung thiện nhân. Hiện tại cách với thực tại 10 năm, thiện nhân lúc này cũng chỉ 20 mấy tuổi. Lần này hắn đi theo ông chủ của mình tức Nhất Phương đến vùng núi này để gặp một người, trên tay hắn lúc này cũng cầm theo một chiếc hộp vuông được gói kỹ lại bằng vải. Đoàn những người đi theo Nhất Phương tất cả đều là hộ vệ của ông, họ đi theo mục đích nhằm bảo đảm an toàn cho Nhất Phương. Tầm nửa tiếng sau, trận mưa tuyết rơi dày đặc, gió nổi càng ngày càng mạnh, nguy cơ sắp xảy ra bão tuyết. Lao ra về đi thôi, tình hình như thế này không mấy khả quan nguy cơ sẽ xảy ra bão tuyết. Và lại hôm nay cũng là sinh nhật của nhị thiếu gia nữa, ngài cũng nên đi về thôi. Đi được một đoạn dài cảm thấy thời tiết không ổn, trong tình trạng này nếu có ai muốn ám sát Nhất Phương sẽ rất khó phòng bị, nên thiện nhân lấy lý do để Nhất Phương trở về nhằm bảo vệ sự an toàn của ông ta. Tuy nhiên Nhất Phương không trả lời mà móc từ bên trong áo khoác ra một điếu xì gà màu nâu, thấy vậy thiện nhân liền chạy lại dùng dịp bổ mùi lửa cho ông. Có lẽ do trời lạnh nên mất vài giây Nhất Phương mới mùi được thuốc. Kéo một hơi dài, vị thuốc khiến đầu óc Nhất Phương tê tê lên đôi chút. Thở một làn khói dày đặc trong phổi ra, Nhất Phương mới thì thào nói, hôm nay nhất định phải gặp được kẻ đó, nếu không công sức ta bỏ ra đổ sông đổ biển. Nói xong Nhất Phương tiếp tục tiến lên phía trước. Càng đi trời càng lúc nổi gió càng mạnh, đừng nói một người chỉ có thân thể bình thường như Nhất Phương mà đến ngay cả thiện nhân một dị năng giả đỉnh cấp cũng cảm thấy ăn không tiêu với cái thời tiết chết tiệt này. Tầm 15 phút sau, giông gió nổi lên đầy trời, tuyết bắt đầu bay mù mịt cả lên. Cảm thấy không ổn, nhóm hộ vệ của Nhất Phương lúc này đã bao bọc ông vào chính giữa tạo thành một vòng tròn mà đi tiếp. Lao ra, thời tiết này không như bình thường. Chẳng lẽ những luồng gió cực kỳ mạnh này khiến người ta không thể nói chuyện bình thường được? Như thiện nhân phải hét lên cực kỳ to, Nhất Phương đứng bên cạnh mới có thể nghe thấy, nếu không chỉ toàn nghe tiếng gió ù ù bên tai. Nghe thiện nhân nói, Nhất Phương gật đầu, ngay phía trước rồi, tình hình không chỉ riêng chúng ta có mặt ở đây đâu, kêu mọi người cảnh giác. Nhận lời cảnh báo của Nhất Phương, thiện nhân liền ra hiệu cho nhóm thuộc cấp của mình. Được lệnh, nhóm người kia ngay lập tức lấy những khẩu súng trường, súng lục đủ các loại ra từ sau lưng cầm lên tay. Lúc này bọn họ có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, bất cứ với ai. Bằng bằng bằng. Đúng. Chúng mày cút hết khỏi đây cho tù. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Vù. Xoẹt xoẹt xoẹt. A a a a a a a a a a a. Đi được một chút, nhóm người Nhất Phương bỗng nghe tiếng súng vang lên rầm trời, tiếng bùm nổ, tiếng la hét, và lớn hơn hết là gió lúc này mạnh như muốn thổi thay người khác. Một lát sau xuất hiện trước tầm mắt của Nhất Phương là hàng chục người đang vây đánh một người, phía sau người đó có một căn nhà bằng gỗ đã bị thiêu rụi đến không còn là nhà. Hàng chục người cầm súng bắn vào một người, thậm chí còn ném cả bùm, nhưng có một điều kỳ lạ ở đây là rất nhiều người bắn nhưng hầu như mỗi một viên đạn đều lệch đi cái tâm của nó, không bao giờ bắn trúng được kẻ ấy. Không chỉ riêng người bình thường mà thậm chí ở đây có tới hai dị năng giả, một kẻ sử dụng lửa đang liên tục đẩy những tia lửa to như gốc cây vào người đáng thương kia. Còn một tên người không ra người, vật không ra vật. Kẻ đó cũng là một dị năng nhưng là dị năng hóa thú, hiện thân của hắn là một con sói đầy lông lá đang bật qua bật lại nhe răng muốn ướt. Còn người bị tấn công chắc hẳn cũng là một dị năng không hề tầm thường, bởi bây giờ hắn đang đứng lơ lửng trên không với hàng tầng tầng gió lốc trộn theo tuyết xoay vòng quanh hắn. Thấy vậy Nhất Phương liền quay sang nhìn thiện nhân đang đứng nhìn ở đấy, đứng đây làm gì nữa, sang giúp hắn đi. Nhưng còn lao ra thì sao? Mấy thằng này đủ sức bảo vệ tao rồi, qua đó giúp hắn đi, nhanh đi qua bể. Quyết tâm tới nơi này, nhưng giọng điệu của Nhất Phương lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện này, khiến thiện nhân cũng cảm thấy vừa khó hiểu vừa bực bội, tại sao hắn lại đi giúp một kẻ không quen biết. Mặc dù khó chịu nhưng thiện nhân cũng nén lại không dám nói ra. Vòng ra đằng sau nhóm người đang tấn công kẻ đang bay kia, thiện nhân đứng đó mà không một ai biết. Hắn hít một hơi sâu sau đó hét to lên, anh bạn. Tiếng hét của thiện nhân to đến nỗi khiến lồng ngực của người ta cũng rung lên một chập, kẻ gây chú ý được chú ý tới. Không chỉ tên đang bay lơ lửng kia nhìn sang hắn, một kẻ mặc đồ đen từ trên xuống dưới mà còn cả những kẻ tấn công hắn cũng dừng lại quay sang nhìn thiện nhân. Không quan tâm đến những kẻ nhìn chăm chăm vào mình, thiện nhân chỉ nhìn duy nhất kẻ đang bay lơ lửng kia. Nhìn kỹ thiện nhân mới thấy hai con mắt của hắn lúc này đỏ ngầu lên, ngoại từ tròng đen chính giữa thì xung quanh mắt hắn chỉ còn một màu đỏ. Và khi nhìn xuống phía dưới chân hắn, thiện nhân mới thấy hàng chục người mặc đồ khác nhau đang nằm đó với vô số vũng máu chảy ra nhuộm đỏ và màu trắng của tuyết. Có kẻ kêu mình tưởng là kẻ thù, tên bay lơ lửng trên không kia vẫn im lặng không đáp trả. Thấy vậy thiện nhân liền hét lên tiếp, tôi tới đây để giúp anh. Vừa dứt lời thiện nhân biến mất trước mặt bao nhiêu người, kèm theo hiệu ứng biến mất của thiện nhân là vô số con người gục xuống. Hự, hự, bằng 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 bằng. Chưa đến 10 giây bóng dáng thiện nhân xuất hiện một lần nữa với toàn thân đầy máu, hai cánh tay của hắn đã hóa thành hai thanh đao sắc bén từ lúc nào. Tách tách tách. Những giọt máu đọc lại trên thanh đao của thiện nhân đang rơi từng giọt xuống dưới đất, đáng sợ, sự đáng sợ đến kinh ngạc. Không biết tại sao nhưng lúc này gió đã ngừng hẳn, tên bay lơ lửng kia cũng đã đáp xuống dưới đất. Trừ nhóm người Nhất Phương ra thì bây giờ chỉ còn 3 người còn sống, hai kẻ dị năng kia và kẻ thiện nhân vừa nói chuyện lúc nãy. Không còn gió, không còn tiếng súng lẫn tiếng la hét. Bây giờ yên tĩnh đến nỗi chỉ một hơi thở mạnh của người khác cũng khiến người ta nghe thấy rõ ràng. Mày là thằng nào? Một giọng nói trầm trầm phát ra từ tên dị năng sử dụng lửa. Giờ. Kèm theo đó là tiếng gầm gừ của con sói hình người. Không quan tâm đến câu hỏi của tên kia, thiện nhân vẫn cứ nhìn tên phía sau nói, ông chủ của tôi muốn có món quà cho anh nhưng trước tiên phải dọn dẹp lũ rồi bỏ này cái đã. Nói xong không để cho kẻ dị năng của với dị năng hóa thú kịp phản ứng, thiện nhân thoáng chốc biến mất xuất hiện trước mặt tên người sói, chặt ngang một đao ngay cổ hắn. Ken. Phản xạ của loài sói không phải là tầm thường, mặc dù không bắt kịp tốc độ của thiện nhân nhưng tên người sói kia vẫn đưa kịp móng vuốt lên chặn được đòn của rồi của thiện nhân. nhưng chưa kịp gầm gừ tiếng chó nào thì xuất hiện trước mặt tên người sói là hai bàn chân của thiện nhân.
Bút.
Vang lên một tiếng ai oán, gương mặt đầu chó của người sói bị thiện nhân đạp một cái như muốn lõm vào trong. Tên người sói văng ra một quãng xa, thiện nhân tung người đòn vừa rồi liền rớt xuống. Bất chợt một ngọn lửa nóng hổi bay về phía hắn. Không đỡ không né, thiện nhân cắm hai thanh đao sâu vào trong tuyết chạm tới lòng đất phập phập. Lấy hai thanh đao và cũng là tay mình làm điểm tựa, thiện nhân đẩy người một cái bắn nhanh như thiểm diệm về phía ngọn lửa. Khi gần tiếp xúc với ngọn lửa, thiện nhân vung đao chém đôi ngọn lửa ra làm hai, một điều mà rất khó để làm được. Hành động cách đôi ngọn lửa của thiện nhân khiến tên dị năng lửa ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng gì thì thiện nhân kẻ cách đôi ngọn xuất hiện trước mặt hắn vung đao chặt ngang cổ.
Phập.
Vừa rồi thiện nhân vừa xuất hiện vung đao về hắn khiến hắn phản xạ không kịp, chỉ biết đưa tay lên đỡ. Kết quả một phần cánh tay của hắn bị thiện nhân chém đứt ra rơi xuống đất nhuộm đỏ cả tuyết dưới chân.
Chó má.
Tên dị năng lửa chửi tụt một câu. Lúc này thiện nhân liền đứng đó châm chọc nói, có rất nhiều lý do để mày bị vậy, mày biết tại sao không?
Tại sao?
Một trong số đó. Nói tới đây bỗng thiện nhân biến mất lần nữa trước mặt kẻ dị năng lửa. Thiện nhân xuất hiện ra phía sau lưng hắn mà hắn không hề hay biết, bỗng hắn cảm giác có người đứng sau, định quay đầu lại thì nghe thấy lời nói, tại vì mày ngu. Vừa nói thiện nhân vừa vung đao chặt về phía dị năng lửa. Đúng một âm thanh va chạm vang lên. Tên người sói không biết xuất hiện từ lúc này với gương mặt đầy máu me dùng bàn tay chó với móng vuốt ấy chụp lấy thanh đao của thiện nhân lại. Bị cản, thiện nhân nổi giận dùng tay đao còn lại chém về phía tên người sói. Một lần nữa tên người sói đưa tay ra chụp lấy thanh đao của thiện nhân. Máu từ hai bàn tay tên người sói rơi xuống. Bằng chất giọng khó nghe tên người sói gào lên, chạy đi, mình không phải đối thủ đâu. Nhanh đi, tao cản nó lại.
Giờ.
Vừa nói với đồng bạn của mình, người sói vừa quay qua gầm gừ với thiện nhân, những giọt nước dai trên miệng chó của hắn chạy toàn kén xuống dưới đất khiến thiện nhân cảm thấy phát tầm nói, tao tưởng thằng con chó không có thật nhưng giờ tao tin rồi. Đã để một câu, thiện nhân liền tung người có hai chân lên đạp lên ngực tên người sói, phang. Một tiếng, thiện nhân đạp người tên sói ra. Tuy nhiên thiện nhân lại không tấn công hắn và quay qua tấn công tên dị năng lửa, bởi anh muốn kết thúc xong tên này mới quay qua tên người sói.
Chạy đi.
Gào. Một lần nữa thiện nhân vung đao về phía tên người lửa thì lại bị tên người sói lao tới ôm chặt lấy. Dù bị thương, lực siết của tên người sói không hề yếu khiến thiện nhân cũng có đôi chút khó thở. Tên người lửa thấy vậy cũng không dám nói nhiều mà cắm đầu chạy trong đau đớn. Biết không thể giết được tên kia, thiện nhân liền nói, mày đã muốn chết tới thế thì tao ban phước cho mày. Nói xong tay đao của thiện nhân hóa lại thành bình thường, sau đó thiện nhân vòng tay ra đặt bàn tay anh ngay trước bụng tên người sói.
Phập.
Từ bình thường tay thiện nhân hóa thành đao dài ra đâm xuyên bụng tên người sói.
Gừ.
Hống lên một tiếng đau đớn, tên người sói vẫn không buông thiện nhân ra, thậm chí còn siết chặt hơn. Trong không gian hạn hẹp một lần nữa, thiện nhân hóa tay mình về bình thường rồi lại đặt sang chỗ khác cho tay hóa thành đao. Cứ như vậy 4-5 lần khiến trên người tên người sói xuất hiện 4-5 lỗ máu, nhưng hiển nhiên hắn không chịu buông thả thiện nhân ra. Về tên người lửa, khi hắn vừa chạy được một đoạn thấy đồng bạn của mình vì mình mà sắp phải hy sinh, lòng hắn đấu tranh muốn ở lại. Khi đang chậm chừng thì đoàng đoàng đoàng, 3 phát đạn liên tục văng lên. Cơ thể tên người lửa xuất hiện thêm 3 lỗ máu từ đầu cho tới bụng.
Chết.
Trước khi ngã xuống hắn chỉ kịp quay sang nhìn người đã bắn mình là ai, và kẻ đó lại là Nhất Phương.
Giờ.
Tại sao? Tên người sói gừ nhẹ một tiếng than thở rồi gục xuống. Hắn tự động buông thiện nhân ra mà ngã xuống. Nhìn tên người sói ngã xuống trong vũng máu nhuộm đỏ cả tuyết, thiện nhân chứng kiến hắn đang thở những hơi thở cuối cùng của đời mình. Từ từ tên người sói hóa lại thành người, một vẻ mặt đại trà không làm thiện nhân nhớ tới.
Phập.
Một tiếng, thiện nhân chặt đứt đầu tên người sói.
Chương 98, Đình Thu.
Chương 98, Đình Thu. Trên một ngọn núi cao nguyên phủ trắng tuyết, nơi đó có hàng chục cho tới cả trăm người chết, máu trà nhuộm đỏ một vùng. Duy nhất chỉ còn hơn 10 người còn sống trong số đó. Một ngọn lửa hiện ra trong màn đêm. Tuyết uy đã ngừng rơi nhưng mây vẫn che mất mặt trăng, thế nên đối với người bình thường rất khó để nhìn, nhưng với những kẻ trang bị đầy đủ kính áp trong hồng ngoại thì khác. Dù trong đêm họ vẫn có thể nhìn rõ như ban ngày. Với những kẻ dị năng thì không cần cái thứ vướng như đó. Một lần nữa Nhất Phương châm điếu xì gà lên đi về phía tên dị năng còn sót lại. Lúc này thiện nhân cũng đã hóa hai tay lại bình thường mà đi đến bên cạnh Nhất Phương. Kẻ bay lơ lửng kia được cho là một tên dị năng cực kỳ mạnh, hắn khoác trên người bộ áo thun trắng phong phanh trong cái thời tiết lạnh tới âm độ này. Trên người hắn khắp từ trên xuống dưới toàn máu, và máu của hắn cũng có của người khác cũng khó. Đầu tóc của hắn lúc này phải nói như một ổ quạ, nói chung nhìn tổng thể tên này như một tên ăn mày đáng thương. Tuy nhiên đó là người ngoài sẽ nghĩ vậy, nếu những ai biết được sự thật một mình hắn chiến đấu với gần 10 dị năng giả cấp cao cùng theo đó là một đại đội gồm vài trăm người được trang bị súng ống đầy đủ. Vậy mà hắn vẫn sống, chứng tỏ hắn không hề yếu chút nào. Hai con mắt hắn đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Nhất Phương, không biết tại sao nhưng hắn có cảm giác Nhất Phương là một người hắn không thể nào chống đối được, mặc dù ông ta là người bình thường. Một kẻ dị năng như hắn có thể dễ dàng bóp chết ông ta. Thấy cái nhìn không mấy thân thiện của tên trước mặt về phía ông chủ mình, thiện nhân liền bực mình đứng ra hừ lạnh một tiếng, "Này, anh bạn cũng nên cảm ơn ông chủ tôi đi chứ. Nhờ ngài ấy ra lệnh tôi mới giúp anh, còn không chưa chắc anh sống được qua đêm nay đâu."
"Hừ."
Tên kia dường như bơ luôn lời nói nhảm của thiện nhân, hắn vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Nhất Phương. Chừng một hồi ngắn sau hắn mới mở miệng nói, "Ông là ai và tới đây có mục đích gì? Nếu giống như những kẻ kia thì xin hãy về đi, tôi nhất quyết không phục tùng dưới trướng ai." "Ê thằng mặt thuận, bố mày vừa cứu mày à? Không, ông chủ ra lệnh cho bố mày cứu mày mà mày nói chuyện bố lời thế." Tức mình, thiện nhân hô lên mắng chửi tên trước mặt. Quả thật thiện nhân là một người tính tình thẳng thắn, có gì nói đó. Hắn quả thật không ưa cách nói chuyện của tên trước mặt này. Ông chủ của thiện nhân Nhất Phương là một ông trùm khét tiếng ở miền Nam. dù là thị trưởng thành phố Châu Lang gặp ông cũng phải nể bảy phần mặt mũi, tuyệt đối không dám phật lòng Nhất Phương vậy mà tên trước mặt này đây dám mặt cau mày có với ông chủ của hắn là một điều không thể nào chấp nhận được. Thiện nhân đang buông miệng chửi thì Nhất Phương đưa tay lên ngăn lại, được rồi. Sau đó ông quay sang nhìn thuộc hạ bên cạnh. Tên thuộc hạ biết y đưa cái hộp vừa nãy thiện nhân giao cho hắn đưa cho Nhất Phương. Xách cái hộp khá to được gói trong vải, Nhất Phương từng bước tiến tới gần kẻ dị năng trước mặt. Thiện nhân phía sau thấy vậy tính chạy lên ngăn cản ông chủ mình thì lại bị ông đưa tay liếc mắt nhìn. Bị Nhất Phương hù một chập, thiện nhân mới im lặng mà đứng đó. Nhất Phương thân cao 1m75 tới trước mặt kẻ dị năng cao gần 1m9, tuy thấp hơn nhưng tên dị năng kia có cảm giác như hắn mới là người phía dưới chứ không phải Nhất Phương. Dừng lại trước mặt hắn, Nhất Phương rít một hơi thuốc rồi từ từ mở miệng, "Đúng, ý định của tôi giống những kẻ cậu vừa giết kia, nhưng tôi lại khác, bọn chúng chỉ coi trọng sức mạnh của cậu còn tôi coi trọng con người của cậu." "Dừng, tôi không cần biết ông như thế nào. Hiện tại tôi còn một việc để làm, nếu không tôi không thể nào mà sống tốt được. Nếu hôm nay ông để tôi đi, sau này khi xong việc riêng tôi nguyện phục tùng dưới trướng của ông." Tên dị năng ấy lên tiếng cắt ngang lời nói của Nhất Phương. Dù không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy Nhất Phương mang đến cho hắn cảm giác an toàn thật tình, vừa rồi nếu không có người của Nhất Phương tới thật sự hắn sẽ không thể nào gượng nổi nữa. Từ sáng sớm hôm nay hắn đã chiến đấu liên tục với hơn 10 dị năng mạnh, lúc thấy thiện nhân xuất hiện hắn thật sự từ bỏ hy vọng vì tưởng thiện nhân cũng là một trong những kẻ truy hắn. Cuộc đời thật nhiều cái không ngờ xảy ra, thiện nhân một kẻ mạnh ngang ngửa hắn lại giúp hắn vì ông chủ kia người đứng trước mặt hắn. Nhưng hắn còn một chuyện phải làm, đó là trả thù. Trả thù cho kẻ đã giết chết cả nhà hắn, em gái hắn, mẹ hắn, ba hắn, anh trai hắn, thậm chí cả người tình duy nhất của hắn cũng bị cái băng đảng không rõ tên tuổi giết đến nỗi mất xác. Điều duy nhất hắn biết được băng đảng đó ở phía bắc đất nước mà gia đình hắn lại sống ở nam, tại sao họ lại làm vậy. Đến giờ ngoài thông tin ít ỏi ấy hắn chẳng biết gì nữa. Nhưng hắn biết một điều rằng kẻ đứng sau chắc chắn nhằm vào hắn, bởi gia đình hắn tất cả đều là người bình thường, họ còn không biến hắn là người dị năng nên chuyện đột nhiên họ bị giết là chuyện không thể nào. Có một lý do hắn cho là hợp lý nhất chính là hắn đã giết hai đó vô tình để lộ danh tính bản thân dẫn lên liên lụy gia đình. Bởi trước đó hắn nằm trong tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, một năm không biết bao nhiêu nhà tài phiệt lãnh đạo quốc gia trên khắp thế giới. Chắc chắn đó là một lý do hợp lý nhất hắn nghĩ ra. Nhất Phương, ông trùm xã hội đen, đương nhiên biết điều này, thậm chí ông còn biết cả ẩn tình bên trong. Đáp lại lời từ chối của hắn, Nhất Phương tiến tới trước mặt hắn, móc từ trong áo khoác ra cọc ảnh máu me rồi ném xuống đất trước mặt hắn. Cảm thấy khó hiểu hành động của Nhất Phương, tuy vậy hắn vẫn không nghi ngờ Nhất Phương làm trò gì, bởi chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng thì kẻ phía sau ông ta sẽ ngay lập tức giết hắn. Bây giờ hắn còn chưa tới hai phần sức mạnh, chạy cũng không chạy thoát được. Túi xuống nhặt cọc ảnh lên, đập vào mắt hắn là một gương mặt quen thuộc. Là mẹ hắn, đúng, chính là mẹ hắn. Tấm hình máu me chụp lại lúc bà bị treo cổ lên, trên người mẹ hắn khắp nơi toàn là máu, tay chân bầm tím, mặt mũi thì tái xanh, và trên hết mẹ hắn đã chết. Hai tay hắn cầm tấm ảnh run run làm rớt hết những tấm ảnh còn lại, con mắt hắn từ đỏ ngầu dần dần trở lại bình thường, nhưng chỉ một con, còn con mắt còn lại vẫn màu đỏ. Nước mắt hắn chảy ra một tia ở con mắt bình thường, giọng nghẹn lại không nói được gì. Cổ họng hắn muốn phát ra âm thanh mẹ nhưng không thể. Nhìn chăm chú vào tấm hình, tay hắn dùng quá lực nên đã làm biến dạng tấm hình. Tức giận, đau đớn, không cam tâm, đó là tất cả những cảm xúc của hắn lúc này. Đúng, một luồng gió nhẹ thổi qua làm rớt tấm ảnh xuống đất, rơi đúng vị trí những tấm ảnh hắn làm rơi. Thất vọng, hắn quỳ rạp hai chân xuống đất. T-boy lục lọi, hắn nhìn từng bức ảnh từng cái một, tất cả đều là người thân của hắn, họ đều đã chết. Chết một cách đau đớn, chết không cam tâm, chết không nhắm mắt, thậm chí còn có cảnh người tình hắn bị hiếp dâm. Và tấm đó là tấm cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời, hai con mắt lại trở nên đỏ ngầu, hắn gào thét. Kèm theo sự tức giận của hắn là trận gió lớn nổi lên trong bầu trời yên tĩnh. Lốc xoáy quay quanh người hắn càng lúc càng lớn, lốc xoáy xoáy tận đến trời, tách hết những đám mây đen ra. Thấy tình hình không ổn, thiện nhân liền chạy đến trước mặt ông chủ mình hét lớn, lão gia cẩn thận, tên này điên rồi. Chưa nói xong thì Nhất Phương lại vỗ vào vai thiện nhân nói, không sao đâu. Sau đó Nhất Phương tiến tới gần tên dị năng kia hơn, mặc cho rông gió nổi lên cực kỳ khó đi, nhưng bước chân của Nhất Phương cái nào lại chắc cái đó, dường như gió lốc không ảnh hưởng đến ông ta. Khi đến trước mặt tên dị năng đang quỳ xuống, nơi hắn đứng là trung tâm của gió lốc, không hề có một ngọn gió nào nổi lên. Nhất Phương cũng dễ thở hơn tên dị năng, mặc dù biết Nhất Phương đi tới nhưng hắn mặc kệ, bây giờ cảm xúc của hắn đang rối bời. Bịch. Nhất Phương buông cái hộp trên tay xuống, sau đó ông ta cùng quỳ hai chân xuống đối diện hắn, cởi bỏ lớp vải bọc chiếc hộp lại, làm hiện ra một chiếc hộp bằng kim loại màu bạc. Nhất Phương khẽ ấn nhẹ ngón tay vào cái nút màu xanh lục trên chiếc hộp. Xì một tiếng, chiếc hộp bật ra, trong thời tiết lạnh như thế này mà chiếc hộp khi được mở ra lại xì thêm đám khói lạnh tới âm âm độ. Tên dị năng vẫn không để ý đến chiếc hộp, hắn vẫn cứ nhìn vào những tấm hình một cách vô hồn. Thấy vậy, Nhất Phương người giật đống hình trong tay hắn rồi đẩy chiếc hộp đến trước mặt hắn. Bị giật đồ, hắn cứ ngơ ngác nhìn Nhất Phương một cách vô hồn, mọi chuyện đối với hắn lúc này chẳng còn gì. Sau đó hắn nhìn xuống chiếc hộp là đầu người. Đúng, bên trong chiếc hộp là đầu của một người đàn ông đã đóng băng. Là một sát thủ, hắn cũng từng lấy đầu người khác nên cảm thấy khó hiểu, ngước đầu lên nhìn Nhất Phương. Biết hắn không hiểu, Nhất Phương liền tìm tòi trong đống hình rồi lấy ra một tấm đưa đến trước mặt hắn. Cầm lấy tấm hình, trong đó là cảnh một căn phòng toàn diện, cảnh mẹ hắn bị treo cổ cùng 5-6 người đàn ông lực lưỡng đang cầm vô số đồ tra tấn trên tay. Đặc biệt nhất là hình ảnh một người mặc đồ vest sang trọng đang ép sát mặt hắn vào mặt người mẹ đã chết của hắn, cười một cách điên dại. Sau đó Nhất Phương lấy thêm một tấm ảnh nữa từ trong áo ra đưa đến trước mặt hắn, cầm tấm ảnh trên tay là hình chân dung của kẻ cười điên dại kia. Nhìn tấm ảnh cảm thấy như đã thấy ở đâu rồi, hắn như phát hiện ra điều gì, lại nhìn xuống chiếc hộp. Là gương mặt của tên này. Là hắn. Một dòng suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu hắn. Sau tay hắn cầm chiếc hộp lên run rẩy, dường như muốn nhìn kỹ xem có phải hay không, bất chấp cái lạnh toát của cái đầu, hắn lấy cái đầu ra. Lúc này Nhất Phương cũng đã đứng lên, chỉ còn hắn vẫn quỳ xuống xem xét cái đầu ấy. Một lát sau không biết vô tình hay cố ý hắn làm rơi chiếc đầu nó rơi xuống đất rồi lăn đi ra rìa cơn lốc. Hình ảnh cái đầu bị lốc cuốn bay lên trời, Nhất Phương ngước đầu lên nhìn theo rồi thở dài. Ông biết ai đã giết ra hình hắn, ai đứng sau chuyện này, nhưng tên đó lại là ông trùm phía Bắc, ông không thể ra đó giết hắn và hắn cũng không thể xuống đây giết ông. Khóc. Một lần nữa người đàn ông lại khóc, tên dị năng lại khóc. Hai con mắt của hắn vẫn đỏ ngầu nhưng nước mắt hắn lại rơi một cảm xúc mà khi ở dạng này hắn không có được. Từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống đất rồi đóng băng lại thành những viên bi đá trong suốt. Nhất Phương nhìn xuống vô nhẹ lên hai hắn, ông hơi hạ thấp người nhẹ nhàng nói bên tai hắn, sau hôm nay cậu được giải thoát rồi. Thu chỉ một lời nói của Nhất Phương khiến toàn bộ gió lốc đông chốc dừng lại. Thời tiết bình thường như chưa có gì xảy ra, mây đen trên trời đã tan hẳn nhờ cơn lốc. Ánh trăng bắt đầu rọi xuống soi sáng một vùng. Hắn không ai khác chính là Đình Thu, cận vệ của Nhất Phương 10 năm trước. Nước mắt Đình Thu ngừng rơi, hắn ngước đầu lên nhìn Nhất Phương. Chuyện trả thù là lý lẽ sống duy nhất của hắn đã không còn, dù không tận tay nhưng hắn vẫn phải nguyện. Nhưng lúc này Nhất Phương lại mở miệng, kẻ đứng sau chuyện này là ông Hoàng phía Bắc, là kẻ thù của ta. Vì thèm muốn sức mạnh của cậu nên hắn ra tay làm nên việc này, sau đó hắn cho cái lũ người kia, Nhất Phương chỉ vào đống xác bị cuốn bay lộn xộn nằm rải rác, đến nói lý lẽ với ngươi hoặc dùng vũ lực. Dù giúp cậu giết được kẻ làm nên chuyện này, nhưng còn kẻ chủ mưu ta không làm được. Nếu còn muốn trả thù hãy theo ta một ngày không xa, ta sẽ đạp hắn xuống bước lên con đường đỉnh cao, ta sẽ cho chính tay cậu giết hắn. Nói xong Nhất Phương đưa tay đến trước mặt Đình Thu. Bất ngờ kinh ngạc căm phẫn sau đó lại phục tùng. Đình Thu đập đầu thật mặt xuống đất hét to, ông chủ, hãy cho tôi theo ngài, trả ơn ngài giúp ngài và giết kẻ đã làm tôi ra thế này. Xin ngài hãy nhận lấy kẻ bị ruồng bỏ này. Không chỉ cậu giúp tôi cũng sẽ giúp cậu và bảo vệ cậu. Nhất Phương đặt tay lên vai Đình Thu đang dập đầu nhẹ nhàng nói. Lúc này nhóm người bảo vệ đi theo Nhất Phương đã bị gió thổi bay tới đâu, chỉ còn duy nhất Thiện Nhân tay hóa thành đao đứng chết chân đúng một chỗ. Sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tay Thiện Nhân hóa lại bình thường rồi đi tới bên cạnh Nhất Phương nói với Đình Thu, anh bạn tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện của anh nên từ giờ hãy cùng nhau bảo vệ ông chủ. Giống như Đình Thu, Thiện Nhân cũng từng là một kẻ như hắn vậy. Từng là một dị năng bị con người dùng bỏ. Không như Đình Thu, từ khi sinh ra Thiện Nhân đã chẳng có gì. Ai ai cũng kỳ thị hắn cho đến khi gặp được Nhất Phương, cuộc đời hắn lật sang trang mới. Đình Thu ngước lên nhìn bàn tay của Thiện Nhân đưa ra trước mặt mình, hai con mắt màu đỏ của hắn từ lúc nào đã trở lại bình thường. Bắt lấy tay Thiện Nhân, Đình Thu dùng sức đứng dậy. Mệt mỏi đau đớn nhưng tinh thần hắn lại phấn chấn hơn bao giờ hết. Xin được phục vụ ông chủ. Đồng Thanh. Nhất Phương và Thiện Nhân cùng Đồng Thanh cúi đầu trước Nhất Phương, một người đàn ông bình thường nhưng quyền lực. Chương 99, mất thể lực. Chương 99, mất thể lực. Qua ngày hôm sau, Đình Thu vác cái mặt như con gấu trúc đến trước cửa phòng Thu Phong. Lúc này trước cửa phòng của Thu Phong có hai người hầu đứng canh sẵn ở đó, thấy Đình Thu đi tới liền cúi đầu chào một cái. Thấy vậy Đình Thu cũng gật đầu chào theo, sau đó đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa phòng thì câu người hầu kế bên ngăn lại nói, xin lỗi ngài thiếu gia từ sớm đã ra ngoài tập thể dục rồi. Anh ấy dặn nếu có ai tới tìm thì cứ đi ra ngoài sân sau khu C sẽ gặp. À tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nói một câu khách sáo xong Đình Thu liền quay người hướng sân sau mà đi. Tòa dinh thự rộng 20.000 mét vuông này của bố già Thu Phong phải nói là như một cái mê cung được chia ra làm các khu như A, B, C, D. Khu vực Thu Phong đang ở là khu C, mẹ và Thiên Long là khu A, còn bà Thu Phong là khu B cuối cùng, khu D dùng để tiếp khách. Sân sau khu C là một mảng diện tích nhỏ tầm 500 mét vuông, nơi này được trang trí đa số là cây cảnh và mấy bức tượng cổ xưa, bên cạnh đó còn có một chuồng ngựa gồm 10 con tuấn mã tốt nhất cả nước. Lúc này Thu Phong không biết từ đâu lấy ra những bánh xe tải khổng lồ chất thành 10 tầng, mỗi bánh nặng trung bình cũng 50 kg. Thu Phong cột sợi dây thừng vào hai vai rồi nối với chồng lốp xe và chạy. Tuy nhiên điều này là hết sức bình thường đối với Thu Phong, lúc trước anh có thể mặc bộ đồ nặng cả tấn mà vẫn hoạt động bình thường, nhưng lần này chỉ 500 kg, không phải đeo lên người mà là kéo, mà chưa đến một phút Thu Phong đã gục xuống thở hổn hển. Tiếng thở dốc đứt quãng của Thu Phong khá lớn khiến Đình Thu vừa đặt chân tới đã nghe thấy. Gương mặt Thu Phong bây giờ trông cực kỳ hung dữ, anh mệt lã người quỳ hai chân tay chống xuống đất mà mắng chửi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao thể lực mình lại yếu thế này? Chết tiệt, chó má. Tức mình, Thu Phong đấm một lực hết sức xuống mặt đất bằng bê tông. Rầm. Một đấm mặt đất nứt toát ra, tay Thu Phong lún tới tuổi trỏ xuống mặt đất. Sau đó anh đứng dậy nắm lấy sợi dây thừng trên người giật tung ra khiến chồng lốp xe nặng cả nửa tấn bay tứ tung. Rầm 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 rầm, đúng 10 tiếng rầm vang lên, Thu Phong đứng thẳng người lại một lần nữa ngã tự do nằm thẳng xuống đất mà thở. Thu Phong không biết tại sao bản thân rõ ràng khỏe và mạnh hơn lúc trước nhưng thể lực lại rất yếu. Trước kia anh có thể chạy hàng chục giờ liền mà không cảm thấy mệt, nhưng giờ chỉ cần chạy mười mấy phút là đã thở không ra hơi. Lần trước đánh nhau với Đình Thu, Thu Phong không hề nhận ra điều này, bởi lúc đó anh đánh thắng quá nhanh quá dứt khoát nên không nhận ra chuyện thể lực bị tiêu hao. Cũng sau chuyện đó chứng kiến sức mạnh của Đình Thu, Thu Phong mới lao đầu vào luyện tập thì lại nhận ra cái điểm yếu chết người này của mình. Vừa nằm thở vừa không cam tâm, Thu Phong liên tục dập tay xuống mặt đất. Thấy vậy Đình Thu liền đi tới trước mặt Thu Phong cúi đầu xuống chào, xin chào thiếu gia, Đình Thu tới dây nhận lỗi với cậu. Ánh nắng buổi sáng đang rọi vào mặt Thu Phong thì bị Đình Thu che mất, Thu Phong cũng chỉ thấy cái bóng đen đứng trước mặt mình nói chuyện. Thấy vậy Thu Phong liền cố gắng đứng lên mới nhận ra đây là Đình Thu, kẻ hôm suýt nữa giết chết anh. Thu Phong tính nói cái gì đó thì lại phát hiện mặt của Đình Thu bầm dập đến đáng thương, hai con mắt tím đen lại như gấu trúc, một bên má thì lại sưng lên đến nổi cái mặt của hắn như bị phát phì. Thấy thiếu gia nhà mình nhìn bản thân có vẻ ngạc nhiên, Đình Thu liền cười phì chỉ vô mặt mình nói, cái mặt này là do hôm qua tôi tự làm để trừng phạt bản thân vì làm thiếu gia hoảng sợ. Tối qua tôi có đến phòng thiếu gia nhưng họ nói anh đang ngủ nên tôi trở về và tự làm ra như vậy, mong thiếu gia tha lỗi. Nói xong Đình Thu cúi đầu một góc 90 độ thành tâm thành ý với Thu Phong. Quả thật ngày hôm qua tuy Thu Phong là người bình thường nhưng Đình Thu lại không sử dụng sức mạnh dị năng nên Thu Phong mới có thể dễ dàng đánh bại như vậy. Các cấp độ dị năng được chia ra trên khả năng sử dụng dị năng của họ, điều đó cũng không chứng tỏ một người bình thường không thể đánh thắng họ. Lấy một ví dụ cụ thể hơn, người dị năng vẫn là con người như Thu Phong vậy, khác ở chỗ họ sử dụng được sức mạnh tự nhiên trong cơ thể lấy cái đó để chiến thắng người khác. Về phần phòng thủ lẫn phản xạ thì vẫn là con người bình thường luyện tập mà ra, trừ dị năng tốc độ hoặc dị năng chuyên về phòng thủ. Chẳng hạn như dị năng lửa có thể đứng trong lửa mà không hề bị gì, nhưng đứng trong gió của kẻ như Đình Thu thì sẽ không tỏ được. Tất cả con người đều ngang nhau cả, hơn nhau chỉ là kỹ năng sử dụng sức mạnh của họ như thế nào. Ví dụ như Sở Niệm mang dị năng tốc độ, dù cấp độ của hắn chỉ cấp 3 nhưng lại nằm trong top 20 dị năng mạnh nhất thế giới cũng có cái lý do của nó. Bởi ngoại trừ những kẻ mang dị năng tốc độ như hắn ra thì những kẻ khác dù là dị năng cấp 5 cũng rất khó chạm vào được người Sở Niệm. Và trên đời luôn luôn có tương khắc khác nhau, dị năng tốc độ vẫn không phải là vô đối, phòng thủ của dị năng tốc độ cực kỳ yếu, chỉ cần bắt được hay gặp dị năng sử dụng sóng âm sẽ vô dụng. Cuối cùng về mặt thiệt hại giữa người thường và người dị năng thì người dị năng đập nhau vẫn gây thiệt hại lớn hơn về mặt vật lý. Chuyện hôm qua không phải là Thu Phong trách cứ gì Đình Thu mà là bản thân anh không ngờ tới thế giới này thật sự tồn tại những con người dị năng đã vậy còn ngay trong nhà mình và là cận bề của ông già nhà mình. Điều đó mới chính là điều làm anh kinh ngạc, bản thân anh trước giờ hầu như rất tự tin khi đánh nhau với người khác, duy nhất lần trước khi bị thương và sau khi bị thương hai lần ấy làm anh hoàn toàn suy sụp tinh thần. Nhưng đó cũng làm động lực để anh luyện tập cho bản thân mạnh hơn nữa. Vốn sự phát triển của con người là vô hạn, Thu Phong tin điều đó. Chuyện hôm qua cũng do tôi không biết nên làm anh mất kiểm soát, kẻ có lỗi là tôi, anh không cần nhận lỗi. Thu Phong buông lời ra như thể chuyện hôm qua chẳng liên quan tới mình. Đình Thu thấy thiếu gia nhà mình cũng rộng lượng không có ý trách cứ nên cũng thôi, là đàn ông con trai không nên nhiều lời nên Đình Thu liền nói sang chuyện khác, thiếu gia vừa nãy anh tức giận chuyện gì sao? Bị hỏi tới nỗi đau Thu Phong liền cười khổ một tiếng, à. Chẳng qua sau khi khỏi bệnh tự nhiên thể lực giảm sút hẳn, thậm chí không bằng một góc lúc trước mà cơ thể lại khỏe hơn. Cảm thấy khó hiểu nên mới cau có để anh thấy rồi. Sau khi nghe Thu Phong nói thì Đình Thu trầm ngâm một hồi. Dù gì thiếu gia nhà này cũng là một nửa ông chủ của hắn, chưa kể trước khi mất trí nhớ cậu ta vẫn thường nói giúp anh với Lao gia khó tính tiền nên vấn đề của Thu Phong cũng là vấn đề của hắn. Thấy Đình Thu như đang suy nghĩ cái gì, Thu Phong cũng im lặng không làm phiền, từ nay đến giờ nhịp thở của anh mới đều trở lại, quả thật quá đáng ghét với một người thể lực trâu bò lâu năm như anh. Cứ tưởng tượng bạn đang đi lại bình thường đùng một cái bị què rồi sẽ biết cái cảm giác của Thu Phong lúc này như thế nào. Một lát sau Đình Thu như phát hiện ra điều gì liền nói, thiếu gia còn nhớ lúc trước khi bản thân tỉnh lại đã thay qua tất cả nội tạng một lần rồi chứ? Ừ nhớ. Có liên quan gì sao? Thu Phong hồn nhiên trả lời như chưa phát hiện ra được điều gì. Thấy vậy Đình Thu lại nói tiếp, không những tim mà cả phổi của thiếu gia cũng được thay, có lẽ do phổi và tim mới không kẹt như lúc trước nên tim bơm máu không kịp, phổi không đủ sức chứa nhiều không khí nên bản thân thiếu gia mới thiếu thể lực. Còn về phần thiếu gia khỏe hơn trước là vì lúc còn trong buồn tái tạo Lao gia đã cường hóa qua xương với cơ bắp của thiếu gia qua một lần. Bây giờ nếu cầm một khẩu súng lục bình thường chưa chắc có thể đâm thủng được thiếu gia đâu. Thu Phong ngạc nhiên, ra là có chuyện này nữa. Xem ra ngoại trừ tên người nhà ra tôi chẳng biết cái gì nhỉ. Không đâu, thiếu gia ngài rất mạnh đấy, cực kỳ mạnh. Đình Thu nói một câu khiêm nhường với Thu Phong. Cũng không hẳn là vậy, không chỉ hắn mà tất cả những ai chứng kiến trận đấu hôm đó cũng đều bất ngờ, dù rằng hắn không dùng dị năng nhưng bản thân chưa chắc người bình thường có thể đánh bại, dù là kiện tướng lục binh giỏi nhất trong quân đội muốn thắng hắn không dùng dị năng chắc cũng mất ít nhất nửa tiếng thì may ra. Vậy mà Thu Phong đại thiếu gia nhà hắn lại có thể dễ dàng đánh bại hắn trong vòng mất đòn như vậy, đủ thấy sự chênh lệch về sức mạnh thuần túy của Thu Phong với hắn đến cỡ nào rồi. Thì ra là vậy, nhưng lại phải luyện tập lại từ đầu rồi. Thu Phong chán nản thở dài một tiếng. Đình Thu nhìn Thu Phong vậy cũng không biết nói gì, sau đó hắn lại nhìn xung quanh khu vườn gần như chỗ này thành một nơi hoang tàn bởi Thu Phong mất rồi. Cây cối chuồng ngựa đất đai đều bị tanh bành hết, mấy cái lốp xe thì nằm lăn lóc mỗi nơi một bánh, thật sự nhìn như vừa có chiến tranh vậy. Dường như nhớ ra được cái gì nữa, Đình Thu liền gọi Thu Phong lại nói, thiếu gia ngài luyện tập như vậy không ăn thua đâu. Hay thiếu gia nghỉ dưỡng đến tuần sau đi, tôi về bẩm báo với Lao gia chuẩn bị riêng một căn phòng luyện tập đặc biệt dành cho thiếu gia. Nói xong Đình Thu phi người chạy mất, trông có vẻ rất vui, dù cảm thấy khó hiểu nhưng ít nhất Thu Phong cũng biết thời gian này chưa thích hợp để tập luyện. Đình Thu vui cũng có lý do của hắn, bởi những ngày đầu tiên khi Đình Thu theo Nhất Phương thì lúc đó Thu Phong cũng mới mười mấy tuổi, với trí thông minh của đại thiếu gia nhà này hứa rằng sẽ nối nghiệp cha giúp ông ấy một ngày nào đó đứng đầu hắc đạo nước Xích Quỷ. Sau đó dần dần lớn lên, lời hứa đó phai mở khi thiếu gia nhà này tham gia quân đội và từ đó hầu như thiếu gia chẳng màng tới chuyện hắc đạo nữa. Thậm chí đánh nhau cũng kém thì giúp được ai. Nhưng lần này lại khác, sau khi mất trí nhớ Đình Thu cảm thấy thiếu gia nhà này rất khác, không những mạnh mà phong thái làm việc có đôi chút uy phong trong đó nữa. Chương 100, nhân tâm con người. Chương 100, nhân tâm con người. A. Trong sân sau khu C liên tục vang lên những tiếng hét thảm thiết, kèm theo đó là những tiếng thở dốc mạnh mẽ. Hộp hộp. Đứng lên hết. Tiếp tục. Gương mặt nhăn nhó của Thu Phong hiện ra quá mắng. Lúc này xung quanh Thu Phong là hơn 50 thanh niên trai tráng mặc vest đen nằm la liệt dưới đất, phải chăng cũng chỉ có vài người đứng được nhưng không còn sức. 7 ngày qua trong lúc chờ đợi phòng tập mà Đình Thu nhờ bố già mình kêu người làm ra cho riêng mình thì khoảng thời gian đó Thu Phong liên tục gọi vệ sĩ của tòa dinh thự này ra đánh nhau để tăng thể lực. Bởi dù anh tập đến cỡ nào thì cũng không thể tăng thể lực nhanh chóng được, chỉ có cách rước thúc mới có thể. Ngày đầu tiên Thu Phong đấu với khoảng 10 người có kỹ năng thực chiến cũng cỡ đặc công bình thường, tất nhiên là Thu Phong ngập hành. nhưng cũng trong ngày đó Thu Phong đánh bại được 10 kẻ đó, cứ như thế số lượng tăng dần cho đến 50 người. Cuối cùng thể lực của Thu Phong đối với người ngoài thì gọi là nhanh đấy, nhưng đối với anh thì lại chậm gì gì. Bản thân anh khi đánh bại 20 người đã thấy mệt rồi, cố gượng lắm mới chiến thắng nổi 50 người, nhưng hết 9 phần là do bản thân cải cách khỏe hơn lúc trước, còn một phần là ở thể lực, vì thế Thu Phong rất chi là tức giận. Lần đầu tiên trong chuỗi ngày này, các thành viên trong khu dinh tự thấy một thiếu gia điềm tĩnh lại nổi giận tới như vậy. Tuy vậy vẫn không ai dám cằn nhằn điều gì. Thứ nhất Thu Phong là chủ, thứ hai điều kiện Thu Phong đưa ra cho những người tập luyện với anh trong một tuần cũng không tồi. Họ được nghỉ phép một tháng mà vẫn được nhận lương. Một tháng đối với vài người có vẻ ít, nhưng với những kẻ làm việc cho dinh thự này nó như được ban phước vậy. Hầu hết những người ở đây đều được Nhất Phương dùng mạng đổi mạng hoặc tiền mà đem về. Tức mạng sống của họ phụ thuộc vào những người chủ của tòa dinh thự này, mỗi tháng thay phiên họ chỉ được một ngày để ra ngoài mà thôi, bởi họ không có người thân, không có anh em bạn bè, tất nhiên người yêu cũng không nốt. Nếu muốn sống một cuộc sống tốt hơn, có nhà cửa có con cái cũng được, ít nhất họ phải phục vụ cho Nhất Phương trên 30 năm hoặc lập được công trạng hoặc trở thành phế vật, không được việc thì sẽ được ra ngoài cấp tiền cấp nhà cho ở. Tuy nhiên hai cái đãi ngộ trên nó cũng khác nhau, bởi một tháng Thu Phong cho họ ra ngoài chẳng khác nào ban phước cho họ. Dù vậy Nhất Phương vẫn cho người theo dõi những kẻ đó để tránh khi ra ngoài bị người khác mua chuộc lại trở về đây thành tai họa là không nên. Bất ngờ một trong số những người còn đứng bật vững được hét lên lao về phía Thu Phong. Bản thân anh lúc này cũng không hơn kiểu đó, cơ thể anh gần như không cử động nổi, tim co bóp không đủ gây thiếu máu lên não. Thấy quyền tới, Thu Phong cũng tung ra một quyền đối sức, bút, bút. Hai tiếng bút vang lên, tên vệ sĩ kia đấm trúng mặt Thu Phong và Thu Phong cũng vậy. Mặc dù thấy được đòn chắc chắn đấm trúng mặt mình nhưng Thu Phong cũng chẳng buồn thèm né, anh mệt lắm rồi, hết sức rồi. Phịch, phịch. Cả hai đồng thời đều ngã xuống thở hổn hển. Tên vệ sĩ kia vừa thở vừa cười nói, không ngờ thiếu gia mạnh thật đấy, hộp hộp bọn tôi tất cả đều là những kẻ bán mạng cho lão gia, trên đời này xảy ra không biết bao nhiêu chuyện rồi. Nhưng chuyện bỗng dưng thiếu gia mạnh đến khủng khiếp như vậy sau tai nạn thật hiếm thấy. Ha ha. Thu Phong cũng nằm bật ra đó mà thở, nghe tên vệ sĩ nói liền cười không ra hơi hai tiếng. Sau đó Thu Phong cố gắng ngồi dậy, nhìn tên vệ sĩ vừa đấm một quả vào mặt mình cười một cái rồi anh đưa tay về phía tên vệ sĩ. Biết ý, tên vệ sĩ bắt lấy tay Thu Phong, sau đó anh kéo cả người hắn lẫn bản thân đều đứng lên. Thu Phong đấm vào ngực tên vệ sĩ nhẹ một cái rồi nói, tôi nhớ không nhầm trong những người này cậu là kẻ sung sức nhất, tôi lĩnh đòn của cậu cũng nhiều nhất. Cậu tên gì nhỉ? Thưa thiếu gia, tôi tên Abit. Abit là người châu Phi, anh ta có một làn da đen bóng và trong số những vệ sĩ đấu với Thu Phong hắn cũng là người nổi bật nhất. Tất cả các hộ vệ hay vệ sĩ của tòa dinh thự này hay của bà Thu Phong và bất cứ ai cũng vậy, những kẻ đó là tất cả con người trên khắp thế giới được Nhất Phương nhận về hoặc thu phục dưới trướng. Trong số những vệ sĩ đấu với Thu Phong hôm nay đa số toàn người châu Âu và châu Phi, người châu Á cũng chỉ có vài ba người. Tất nhiên những vệ sĩ này khi về đây làm việc dưới trước Nhất Phương đều phải học ngôn ngữ của nước Xích Quỷ cả rồi, nếu không thì cũng biết từ trước, bởi Xích Quỷ cũng là một trong ba nước kinh tế hàng đầu thế giới nên việc biết nói tiếng Xích Quỷ cũng là chuyện bình thường. À biết à, cậu làm cho bà tôi lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm rồi thưa thiếu gia. Ồ. Vậy cậu có nhã hứng đi theo tôi không? À bịt bị Thu Phong hỏi một câu đông giật bắn người sau đó im bặt không dám nói gì. Thấy lạ Thu Phong liền hỏi tiếp, sao không có hứng thú à? Dạ không phải thưa thiếu gia. À bịt đống trả lời nhỏ hẳn đi, tuy vậy Thu Phong vẫn nghe được. Bản thân Thu Phong lúc này cứ ngộ nhận mình bị mất trí nhớ nên hoàn toàn không suy nghĩ gì hết, anh chỉ đang nghĩ sau khi hồi phục lại thể lực chắc sẽ rời khỏi cái danh quân đội kia đi theo phụ giúp ông già của mình, và anh đang cần những người thật sự có tài năng để đào tạo theo mình. Nhưng có một điều Thu Phong không biết chính là sau khi anh vừa hỏi Á Bịt có muốn đi theo anh không thì không những Á Bịt mà tất cả vệ sĩ xung quanh gương mặt cũng trở nên khó xử dùm Á Bịt. Có gì cứ nói thẳng đi. Thấy Á Bịt có vẻ gì đó khó xử nên Thu Phong mở lời giúp hắn. Thấy vậy Á Bịt liền nói, thiếu gia là người trong quân đội là người của chính phủ. Còn những kẻ như tôi giết người trái phép trong tay nhuốm không biết bao nhiêu là máu của những con người vô tội, vì thế theo thiếu gia là một chuyện không thể. Ra là vậy. Thu Phong thì thào một câu trong họng bản thân suy nghĩ một hồi rồi nói to lên, tất cả 50 người các ngươi lại đây. 50 vệ sĩ vừa nghỉ xã hơi được một tí lại bị Thu Phong kêu lại, không cần chỉ thị không cần gì cả, 50 người xếp thành 5 hàng thẳng đứng đối diện trước mặt Thu Phong, kể cả Ạ Bịt cũng trong số người đó. Khi tất cả tập hợp đầy đủ, Thu Phong liền nói lên, trước tiên tôi đây lấy tư cách là thiếu gia nhà này muốn 50 người trước mặt tôi hôm nay đi theo tôi làm việc cho tôi. Tôi sẽ huấn luyện các anh cho các anh sống binh chết binh dưới trước tôi phục tùng mệnh lệnh của mình tôi. Nhưng trước tiên các anh đừng vội đưa ra ý kiến tôi muốn nói điều này được chứ. Thu Phong nói tới đây thì dừng lại hỏi 50 người trước mặt anh, bởi anh đã nói thẳng ra là muốn họ đi theo anh. Sau một hồi xì xào bàn tán cuối cùng Ạ Bịt đứng ra túi lầu nói, xin mời thiếu gia nói. Ừ, Thu Phong gật đầu ừ nhẹ một tiếng rồi cất lời, tôi sau khi bị mất trí nhớ thì không còn gì gọi là thiên tài binh pháp gì đó nữa, mà bây giờ tôi chỉ là một kẻ vũ phu, ngoài kỹ năng bỗng nhiên mà có ra thì tôi chẳng còn gì. Nên ta sẽ rời khỏi quân đội và phụ giúp ba mình, tức lao ra của các cậu, lên làm người đứng đầu giới hắc đạo này. Chuyện này tôi vẫn chưa nói với ông già các cậu là những người biết đầu tiên, nên tôi muốn 50 người các cậu là những người đầu tiên đi theo tôi. Bây giờ hãy nói ý kiến của các cậu ra đi. Nói tới đây Thu Phong dừng lại để nghe ý kiến của mọi người. Tòa dinh thự rộng 20.000 mét vuông này có ít nhất 1.000 vệ sĩ bảo vệ xung quanh đây, cứ 2 giờ sẽ thay toàn bộ số người một lần, tức con số vệ sĩ bảo vệ tòa dinh thự này cũng trên 10.000 người. Và đó cũng là một việc khiến 50 hộ vệ này khó xử. Sau khi Thu Phong nói xong thì Abidab, thưa thiếu gia, chúng tôi thật sự rất vui khi ngài mở lời với chúng tôi như vậy. Nhưng có một chuyện ngài không biết, chúng tôi cũng không dám giấu giếm chuyện này mà hưởng tốt được. Chuyện gì? Thu Phong nói chen vào lời nói của Abid. Anh không biết còn chuyện gì để họ không đồng ý Thu Phong biết bản thân mình ít nhất cũng có tiếng nói với ông già nhà, chẳng lẽ chuyện xin 50 tên vệ sĩ này làm thuộc cấp lại không được. Không những thế anh còn giúp ông ta trên con đường hắc đạo nữa, hẳn là sẽ đồng ý. Thấy mình hơi thất thố, Thu Phong liền phất tay ý bảo ạ bịt nói tiếp. Có lẽ thiếu gia không nhớ dưới trướng của lão gia có hàng trăm ngàn người tài giỏi hơn bọn tôi, họ đều được giao những công việc bên ngoài như đánh chiếm bảo vệ địa bàn. Hoặc những người tài năng hơn thì sẽ thực hiện những nhiệm vụ ở nước ngoài kiếm tiền về cho lão gia, còn bọn tôi chỉ là những tên thấp kém không có tài năng nên mới phải ở đây ngày qua ngày bảo vệ tòa dinh thự này, vĩnh viễn không thể bằng những người ngoài kia được. Vì thế xin thiếu gia hãy suy nghĩ lại để tránh lão gia trách phạt chúng tôi vô ích. Nói ra nỗi lòng còn 49 con người còn lại, ạ bịt liền thở phào một hơi nhẹ. Đúng như hắn nói, bên ngoài các thuộc hạ của Nhất Phương nhiều vô số kể và luôn luôn có một đội quân hiếu chiến sẵn sàng đi theo Thu Phong để phục vụ anh khi anh rời khỏi quân đội. Cách đây vài năm Nhất Phương vẫn luôn mong con trai mình rời khỏi quân đội để nối nghiệp nên đã thầm đào tạo ra một nhóm người đi theo phục vụ cho con trai mình, nhưng tiếc là thằng con ấy suốt ngày chỉ biết lo việc nước không lo việc nhà. Tất nhiên những tên vệ sĩ trước mặt Thu Phong đây cũng đã nghe loáng thoáng thông tin đó nên mới nói với Thu Phong như vậy, bởi lẽ họ không tài giỏi không tự tin để được đại thiếu gia nhà này trọng dụng, phải chăng họ chỉ chờ đến thời của nhị thiếu gia Tức Thiên Long đi lên thì mới trổ tài để được nhị thiếu gia nhà này chú ý mà thôi. Nghe xong Thu Phong không cần suy nghĩ gì liền lắc đầu nói, không cần thiết 50 người các cậu đi theo tôi sẽ đào tạo các cậu. Coi như đây là duyên phận đi. Các cậu không có quyền phản đối sau khi đi theo tôi, nếu ai lười biếng hoặc nhát chết sẽ bị bỏ lại, từ từ sẽ tự động bị đào thải, nếu muốn sống cuộc sống khác thì đi theo tôi. Tôi thề danh dự sẽ không để các cậu thiệt thòi trừ khi tôi chết. Trong đầu tôi không còn gì ngoài kỹ năng tôi sẽ truyền thụ, sẽ dạy cho các cậu cách chiến đấu, cách sống và cách chết. Nuốt nước miếng cho cái cổ họng khô răng vì thiếu nước nay giờ của mình, Thu Phong lại nói tiếp, sau hôm nay dù nguyện ý hay không các cậu phải đi theo tôi, đó là lệnh. Còn nếu muốn từ bỏ thì khi ra ngoài các cậu có thể chạy, có thể trốn, hoặc đơn giản là từ bỏ chết tại đó, chấp nhận một cuộc sống không ngóc đầu lên được. Tôi chỉ cho các cậu một cơ hội, làm ra sao như thế nào thì tùy các cậu. Nói xong Thu Phong quay người đi, anh dùng chiêu này chủ yếu để đánh tâm lý tìm những kẻ bán mạng cho mình. Dù rằng bố già nhà anh có thể điều người sang cho anh nhưng đó vẫn là người của ông ta, vẫn chỉ trung thành với ông ta. Bản thân anh đang muốn tìm những kẻ bán mạng cho mình. Hơn nửa tháng qua tỉnh dậy ở tòa dinh thự này, Thu Phong thấy thế lực của ông già mình lớn khôn xiết, bởi đó cũng là một trong số những lý do ông ta không cần mình rời khỏi quân đội để phụ giúp. Nhưng trong đầu Thu Phong 4 giờ đã không thích quân nhân nữa rồi nên anh muốn ra ngoài, như vậy sẽ tự do hơn, không phải ngại việc gì. Lúc này khi Thu Phong đi được vài ba bước thì cảm nhận mặt đất liên tục rung lên, đất còn nên không gây tiếng, liền quay đầu ra sau. Một cảnh tượng 50 con người đa sắc tộc quỳ rạp xuống đất dập đầu trước mặt Thu Phong. Đông 50 con người ấy đồng thanh hô lên, chúng tôi nguyện thể chết bán mạng cho thiếu gia. Đúng một lời nói của 50 con người làm rung động lồng ngực của Thu Phong, tiếp đó 50 con người lại dập đầu thật mạnh ba cái xuống dưới mặt đất. Có lẽ Thu Phong không biết nước Xích Quỷ thật ra cũng là một nước có chế độ gần như phong kiến bán tư bản. Một vài người giàu có phải đóng thuế, một vài người nghèo khổ không cần đóng thuế. Nhưng phong tục ở đây vẫn có chủ tớ và chuyện bán mạng. Đại loại như 50 con người vừa thể thốt dập đầu ba cái đó chính là phong tục của nước Xích Quỷ khi mà người ở đây muốn mạng sống của mình thuộc về ai đó. Chỉ cần lời nói không cần giấy tờ, nó còn linh thiêng hơn tất cả mọi thức vật chất trên đời. Có lẽ lời nói của Thu Phong đã khai sáng mở ra cho họ một con đường, bởi lẽ những người đã phải bảo vệ cho tòa dinh thự này thì không biết đến ngày tháng năm nào mới được ra khỏi đây gặp được Thu Phong mời hôm nay, thật sự họ rất thích nhưng không dám nhiều hơn. Cho đến khi Thu Phong dùng lời nói thuyết phục họ khiến cõi lòng tâm tối của họ được sáng ra nên họ sẽ nguyện chết vì Thu Phong. Chương 101, tấm thẻ thông hành. Chương 101, tấm thẻ thông hành. Trong tòa dinh thự của bố già Thu Phong, khu F. Khu F là một khu đặc biệt chuyên dùng để chất chứa vũ khí của nhà Bạch Lang. Bạch Lang tên của băng đảng Nhất Phương đứng đầu, cũng như của gia tộc nhà họ Nguyễn nổi tiếng nhất miền Nam. Trong khu F có chứa hàng tá các loại vũ khí đời mới cũng như nghiên cứu vũ khí các loại, thậm chí trong tay Nhất Phương còn cầm cả bản thảo bùn hạt nhân, thứ mà khiến Thu Phong phải lưu lạc sang tận thế giới song song mà cứ nghĩ là mình đang bị mất trí nhớ. Phòng tập mà Đình Thu yêu cầu cho Thu Phong là một phòng tập cực kỳ hiện đại với hàng tá công nghệ đời mới trên thế giới được lắp đặt tại khu F này. Bên ngoài khu F đúng là chỉ chứa vũ khí mà thôi, còn dưới tầng hầm lại là chuyện khác. Tính tổng cộng tầng hầm khu F có tới 20 tầng và riêng một tầng 13 là phòng tập của riêng một mình Thu Phong. Trước cửa cầu thang đi xuống tầng hầm, Đình Thu và hơn 20 người khác đứng sau lưng Thu Phong, trên tay mỗi kẻ đó đều mang theo một xấp giấy tờ gì đó được kẹp trong miếng bìa màu xanh. 20 kẻ này chính là 20 chuyên gia và kỹ sư tạo ra phòng tập này của Thu Phong. Đúng một tuần từ lên kế hoạch vẽ bản thảo vừa lắp ráp vận chuyển đồ đạc cho Thu Phong, đúng trong vòng một tuần rưỡi sự thống nhất của 20 chuyên gia phòng tập của Thu Phong cuối cùng đã xong. Lần này họ đi theo Thu Phong xuống tầng 13 nhằm hướng dẫn anh sử dụng những vật dụng luyện tập trong căn phòng đó. Đình Đông, cánh cửa thang máy hiện tới số 13 màu xanh lá thì dừng lại, khoang trong thang máy rộng đến độ hơn 20 người vẫn không chật chội khi đứng trong đó. Thang máy mở ra, hiện trước mắt Thu Phong là một cánh cổng bằng kim loại đặc chế. Trước cánh cổng kim loại sáng bóng ấy có hiện lên một bức tường, à không, nói đúng hơn là một hình ảnh 3D với hàng đống chữ bay lơ lửng màu xanh chạy qua chạy lại như những cái cỏ của những kẻ lập trình máy tính. Lúc này một trong 20 chuyên gia đi ra, một lão già đầu tóc đã bạc gần hết, có vẻ là người đứng đầu, cầm một tấm thẻ đưa cho Thu Phong rồi nói, đại thiếu gia, đây là một trong hai tấm thẻ duy nhất có thể thông hành vào căn phòng này. Một cái đã đưa cho lão gia, cái còn lại thuộc về thiếu gia. Thu Phong quay người nhận lấy tấm thẻ màu đen có đường kẻ màu xanh dương sáng trưng, chạy ngang qua tấm thẻ. Chính giữa tấm thẻ ấy có một nút hình tam giác màu vàng kim, thấy ngứa tay Thu Phong liền ấn nhẹ vào một cái thì bỗng nhiên tấm thẻ tách ra làm đôi, một màn hình màu xanh hiện ra với dòng chữ mời thiếu gia sử dụng dấu vân tay. Thấy chữ ghi trên tấm thẻ Thu Phong lại quay sang nhìn kẻ đưa cho mình tấm thẻ này, thấy ông ta gật đầu nhẹ một cái, Thu Phong liền dùng ngón tay ấn vào nơi được khoanh tròn trên cái màn hình nhỏ ấy. Màn hình đang màu xanh, sau khi Thu Phong ấn tay vào thì tít một tiếng nó hiện lên màu vàng, song không biết tại sao tấm thẻ lại có thể chống được lực hút của trái đất mà bay khỏi tay Thu Phong lơ lửng trên không trung. Một loạt tia laser màu xanh lá cây hiện ra quét trên người Thu Phong từ trên xuống dưới 2-3 lượt, song tấm thẻ bay về phía Thu Phong rồi rớt vào lòng bàn tay anh. Lúc này tấm thẻ không còn hiện ra màn hình nữa mà nó đóng lại giống như một cái máy chiếu, từ cái đường kẻ màu xanh dương hiện ra một cái màn hình mini với dòng chữ nhỏ, đây là mật mã lần này của thiếu gia, xin mời nhập. Dưới dòng chữ ấy là một loạt mật mã gồm 10 ký tự không liên quan đến nhau. Mặc dù biết đây là mật mã để vào căn phòng luyện tập này, nhưng Thu Phong cảm thấy dường như nó quá rắc rối và bản thân đến giờ vẫn chưa hiểu gì hết, thì tên chuyên gia lớn tuổi đưa tấm thẻ cho Thu Phong lên tiếng giải thích, xin để tôi giải thích cho đại thiếu gia hiểu. Vừa rồi tấm thẻ này đã xác nhận đây chính là thiếu gia, tiếp đó nó quét qua người thiếu gia một lần để xác nhận cơ thể thiếu gia còn sống hay đã chết thì mới đưa mật mã ra được. Và một điều nữa, nó có thể phân tích tình huống xung quanh thiếu gia có nguy hiểm hay không để đưa ra một cái bẫy cho những kẻ không biết. Tấm thẻ này của thiếu gia không những có thể vào căn phòng này mà tất cả 20 tầng của tầng hầm này thiếu gia đều có thể vào. Đây là điều lão gia dặn chúng tôi, cũng chỉ có quyền nói tới đây mà thôi. Nói xong ông ta nhìn Thu Phong rồi mỉm cười. Có lẽ Thu Phong không biết hồi trước Quốc Phong là người của quân đội, tuy là con trai cưng của mình, nhưng dù là vậy Nhất Phương vẫn không đưa tấm thẻ này cho con mình để làm lộ một số chuyện không nên biết. Ở thế giới này bản thân Quốc Phong tất nhiên biết hết bí mật của ông bố mình, nhưng cậu ta lại không hề quan tâm tới nó, càng không hề quan tâm tới hai tấm thẻ đặc biệt duy nhất này. Thân là cha mẹ, ai mà không hiểu tính con mình. Từ khi Thu Phong để lộ ra thực lực và cách cư xử không mấy hứng thú với quân đội thì Nhất Phương đã đưa ra quyết định kéo con mình trở về con đường hắc đạo giống như mình. Dù hắc hay bạch cũng đều nguy hiểm đến tính mạng bản thân. Lúc trước Nhất Phương cứ tưởng con trai mình vào quân đội sẽ an toàn hơn, nhưng không, ông đã lầm. Sau vụ việc lần trước thì ông đã có suy nghĩ không muốn con trai phục vụ cho quân đội nữa rồi. Một lát sau đợi Thu Phong tiêu hóa ít thông tin mình vừa nói xong thì tên chuyên gia lớn tuổi đi lên phía trước Thu Phong, tức gần cánh cửa. Ông đặt một chân vào một vị trí nào đó gần cánh cửa thì một màn hình nho nhỏ hiện ra từ màn hình to kia. Một màn hình như máy tính bản hiện ra một khung mật khẩu và phía dưới là khung để ghi mật khẩu của bản vi bảo. Thấy vậy Thu Phong cũng lười hỏi nhiều, ít nhất anh nhìn cũng biết là phải nhập mật khẩu vào. Thu Phong tiến tới nhập dãy mật khẩu hiện lên tấm thẻ. Sau khi nhập mật khẩu thì màn hình hiện lên chữ Ungok. Một tiếng kịch nhẹ vang lên, cánh cửa bằng thép đặc chế dày cả nửa mét được mở ra. Thấy vậy Thu Phong liền cất bước đi vào, theo sau anh là 20 chuyên gia cùng với Đình Thu. Chương 102, hệ thống luyện tập thực ảo. Chương 102, hệ thống luyện tập thực ảo. Chào mừng thiếu gia tới với phòng luyện tập. Cánh cửa bằng thép vừa mở ra, Thu Phong đặt chân vào thì một giọng nói của một nữ robot không biết từ đâu vang vọng bên tai Thu Phong. Có lẽ đối với những người ở đây chuyện này rất là bình thường, nhưng với anh thì nó khá là mới mẻ. Cảm giác của Thu Phong lúc này giống như đang sống trong một thế giới viễn tưởng vậy. Đập vào mắt Thu Phong lúc này không như tưởng tượng, sẽ xuất hiện hàng tá máy móc luyện tập, thay vào đó là một căn phòng màu trắng trống chân đến sơ sát. Xin mời thiếu gia chọn chế độ luyện tập. Tiếng robot lại phát ra một lần nữa, sau đó một màn hình 3D hiện lên trước mặt Thu Phong với hàng tá chữ xếp theo hàng dọc. Khó hiểu Thu Phong quay sang nhìn tên chuyên gia tóc bạc kia. Biết cậu chủ nhà mình mất trí nhớ cũng như mù tịt với mấy công nghệ hiện tại nên ông ta liền đi lên hướng dẫn. Thiếu gia thấy đó, căn phòng này nhìn vào sẽ thấy nó rất nhỏ nhưng thực chất của nó rộng hơn thiếu gia tưởng nhiều. Còn mấy cái chữ trên màn hình là các chế độ luyện tập và các map để thiếu gia lựa chọn, ví dụ như thiếu gia chọn vào hình này. Nói tới đây tên chuyên gia ấn vào chữ chế độ chiến đấu vũ khí, sau khi ấn vào chữ đó thì hàng trăm ô hình hiện ra, tiếp đến ông ta ấn vào một ô hình thành phố có một dòng chữ nhỏ không đọc được cho tới khi nó phóng to lên map thành phố hoang, chế độ luyện tập chiến đấu kỹ năng có vũ khí. Sau đó căn phòng màu trắng bỗng nhiên biến đổi từ một phòng bé tẹo đông trở thành một nơi hoang tàn không người ở rộng mênh mông. Lúc này hiện lên trước mắt Thu Phong một hàng chữ chấp nhận thử thách hủy bỏ tới đây, thì tên chuyên gia quay sang nói với Thu Phong, thiếu gia nếu như ngài ấn vào chấp nhận thì sẽ chấp nhận luyện tập giống như này. Tên chuyên gia ấn vào chữ chấp nhận, sau đó màn hình lại hiện ra hàng chữ chọn số người tham gia. Khi ấn vào đây thiếu gia có thể chọn số người tham gia tập luyện, tất nhiên là sẽ tập luyện với máy móc chứ không phải đấu với nhau. Thiếu gia hãy thử đi chọn một người. Chuyên gia nói xong Thu Phong liền làm theo, ấn vào chế độ tập một người. Khi anh vừa ấn vào đống tất cả những người phía sau anh biến mất, khó hiểu Thu Phong quay sang nhìn đáo đắc không thấy ai, thì lúc này lại vang lên tiếng của tên chuyên gia hồi nãy, xin thiếu gia hãy chọn độ khó trên màn hình, sau đó sẽ hiện bảng nhiệm vụ lên, thiếu gia sẽ phải hoàn thành nó mới có thể thoát ra khỏi mạng, hoặc chết cũng sẽ kết thúc mạng. Nghe lời tên chuyên gia, Thu Phong đảo mắt nhìn vào màn hình hiện lên chọn độ khó ABCDFS. Thấy vậy Thu Phong ấn đại vào chữ D. Lúc này màn hình hiện lên chữ đã xác nhận độ khó cấp D. Nhiệm vụ chiến đấu để sống sót. Bạn phải giết ít nhất 50 người trên tổng số 300 người có trên bản đồ trong thời gian quy định. Thông tin bản đồ thành phố hoang rộng 30 km vuông có nhiều tòa nhà cao tầng dùng để ẩn nấp và chiến đấu. Thời gian luyện tập 24 tiếng, xin hãy chọn vũ khí của mình. Sau khi đọc dòng chữ cuối cùng, Thu Phong liền nhìn xuống dưới đất xuất hiện hàng trăm khẩu súng khác nhau cũng như áo giáp ba lô đồ cải trang. Có một điều làm Thu Phong chú ý tới là ngoài những khẩu súng bình thường có sẵn trong trí nhớ từ trước thì trong đó còn có những khẩu súng nhìn rất xa lạ, ví như anh vừa cầm một cây súng trường màu bạc lên. Cây súng này không hề có ô đạn cũng không có nơi để gài đạn. Ở phần trên chính giữa cây súng có một ống thủy tinh chứa dung dịch gì đó màu xanh dương lấp lánh, khi Thu Phong vừa chạm vào cây súng này thì cái thứ dung dịch ấy sáng lên. Duy nhất trên cây súng chỉ có cò bắn. Lúc này Thu Phong cầm nắm cây súng, ngón tay anh bắt đầu đặt lên cò súng ngắm vào một bức tường cách anh 20 mét. U ồ ân đùng. Một tiếng nổ lớn vang lên khi Thu Phong vừa bóp cò súng bức tường trước mặt anh trở thành cho bụi chỉ trong một phát bắn. Lúc này cây súng phản lực lại mạnh tới nổi giật Thu Phong bật ngược ra đằng sau. Má! Cây súng này đâu ra vậy trời? Thu Phong ngồi bệnh ra đất chống hai tay ra mà trố mắt nhìn cây súng. Là một lính đặc công chuyên nghiệp, Thu Phong lần nào cầm súng bất kể súng gì cũng giữ rất vững, mà không ngờ cây này độ giật của nó còn mạnh hơn cả cây bạ dẹt 50 càng gấp nhiều lần. Ầm 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 ầm. Đúng lúc Thu Phong đang ngạc nhiên về độ giật quá mạnh của cây súng thì bức tường bức tường của tòa nhà anh vừa bắn bắt đầu đổ ầm ầm xuống khiến bụi đất bay ngập trời. Khu khu. Chừng vài phút sau Thu Phong mới ho khan vài tiếng thì bụi bắt đầu xua tan bớt đi, quang cảnh lúc này cũng dễ nhìn hơn rồi. Bấy giờ Thu Phong mới ngạc nhiên thêm một lần nữa vì không những mỗi tòa nhà anh vừa bắn vào đổ sập xuống mà theo một đường thẳng cả 100 mét tất cả tòa nhà đều như một đống đổ nát. Hai con mắt Thu Phong bắt đầu trận to lên, cái trò khủng gì đây? Một dòng suy nghĩ chợt chạy qua đầu Thu Phong. Có lẽ Thu Phong không để ý cây súng anh vừa bắn, cái ống thủy tinh chứa dung dịch màu xanh dương đã vơi đi phân nửa, tức chỉ cần một lần bắn nữa thôi cái dung dịch đó sẽ hết và sẽ không bắn được nữa. Cây súng Thu Phong vừa cầm có tên MX-1330, là một loại súng chống tăng của quân đội nhà nước Xích Quỷ sáng chế ra vào năm 2190, tức 4 năm trước. Khẩu súng này có sức công phá cực kỳ lớn và không ai ngu tới nỗi cầm trên tay bắn như Thu Phong cả. Thường thì những khẩu súng chống tăng thời hiện đại tuy gọn nhẹ nhưng có độ giật khá lớn nên khi muốn sử dụng phải đặt xuống đất và có thiết bị chuyên dùng kèm theo để cố định khẩu súng ấy lại. Nếu là người bình thường cầm bắn như Thu Phong hồi nãy thì cây súng nó đã giật cho gãy hết tay chứ đừng nói chỉ văng ra mà thôi, nhưng Thu Phong lại là thằng biến thái, nói về độ khỏe thì gần như vô đối nên mới không hề hấn gì. Khẩu MX-1330 này chỉ bắn duy nhất được 2 lần, sau đó sẽ phải thay lọ dung dịch màu xanh trên thân súng ra mới có thể tiếp tục bắn. Hiển nhiên không ai dùng khẩu này đi bắn nhau cả. Thứ nhất, nguyên liệu cây súng này rất khó kiếm, mỗi năm trên cả thế giới cũng chỉ ra khoảng 1.000 bình như thế này thôi, mỗi bình cũng chỉ có thể bắn được 2 lần, tuy nhiên năm nay vô tình tìm ra được mỏ nguyên liệu của dung dịch ấy nên năm nay làm ra được 3.000 bình. Còn nói về Thu Phong lúc này, anh có thể sử dụng bắn thoải mái mà không sợ hết nguyên liệu. Bởi thế giới mà Thu Phong đang ở chỉ là thế giới ảo, thế giới này dựa trên các game trò chơi thực tế ảo mà làm ra. Điều khác duy nhất giữa game và nơi Thu Phong đang đứng chính là game thực tế ảo phải sử dụng cô máy gắn vào đầu. Cỗ máy ấy sẽ điều khiển não mình tới một thế giới khác và trong thế giới ấy bản thân có thể hoạt động như người thật, về phần bên ngoài cỗ máy sẽ chặn xung thần khinh hoạt động ở vùng sau gáy để tránh tay chân vung lung tung khi chơi game. Về phần nơi Thu Phong đang luyện tập tất nhiên là dựa theo game thực tế ảo nhưng hiện đại hơn gấp 100 lần là có thể đưa con người thật vào đây. Trong game bạn có thể chạy nhảy thoải mái không lo bị mệt, trừ khi hết thanh thể lực trong game thì đứng phục hồi lại một chút đẩy lại rồi chạy nhảy đánh nhau tiếp, nhưng bản thân không thấy mệt. Còn ở đây sử dụng bản thể và thể lực lẫn sức khỏe đều là bản thân tất nhiên, như vậy mới có thể khiến Thu Phong luyện tập được. Ví như ở trong đây Thu Phong bị bắn một viên đạn vào chân thì thế giới này sẽ làm đau cái phần chân ấy của Thu Phong như thật, nhưng khi anh chết thì sẽ lập tức chuyển ra ngoài phòng trợ của khu luyện tập này và bản thân không hề nhận một tí tổn thương nào, duy nhất chỉ có kinh nghiệm và thể lực tăng lên hoặc mệt mỏi cơ địa do hoạt động quá nhiều. Khác với game cần trang bị để mạnh thì ở đây cần sức bản thân để mạnh vậy thôi. Nên thứ này là thứ tốt nhất để luyện tập cho Thu Phong mà bản thân vẫn an toàn, đây mới chính là chỗ lợi hại của thời đại công nghệ. Có lẽ Thu Phong cũng không biết nhiều về cơ chế hoạt động của căn phòng luyện tập này nên anh cứ thử trước cái đã, khi nào ra rồi hỏi sau. Thu Phong đi lại đống vật dụng cần thiết cho chiến đấu, anh chỉ lấy những thứ như dao găm, áo giáp, 2 cây súng lục, 1 cây súng trường và 1 cây súng bắn tỉa, cuối cùng là thêm 10 trái bùm bắt ngang thắt lưng. Anh cũng không nhặt cây súng vừa nãy lên mà bắn tiếp nữa và cũng không chọn những cây súng lạ hoặc đợi mới kêu, bởi thà dùng thứ mình quen còn hơn dùng thứ tốt mà lạ. Chuẩn bị xong những vật dụng cần thiết, Thu Phong cũng không nán lại nơi này nữa, bởi khi nay hệ thống đã nói khóa luyện tập bắt đầu thì pha súng nghịch ngu hồi nãy chắc chắn đã khiến người khác, ý là mấy tên trong hệ thống luyện tập, chú ý, và lại ở đây ngoài vũ khí ra không có đồ ăn thức uống, tức anh phải hoạt động liên tục 24 giờ mà không có thức ăn đồ uống gì cả. Nhưng đối với đặc công chiến đấu lão luyện như anh thì 7 ngày liên tục như vậy cũng được chứ đừng nói là một ngày ngắn ngủn. Ít nhất cái hệ thống này cũng không đến nỗi tồi tệ, nó quăng cho anh một tấm bản đồ của cái map này cho anh. Và một cái nút nhỏ Thu Phong vừa bấm nó hiện ra một tấm bản đồ 3D trước mặt, Thu Phong vừa vác theo ba lo vừa nhìn vào tấm bản đồ mà chạy đi. Chương 103, kỹ năng chiến đấu. Chương 103, kỹ năng chiến đấu. Bằng bằng bằng. Trong một không gian yên tĩnh sặc mùi khói súng, Thu Phong nằm sấp xuống trên một tòa nhà vừa bắn ra 3 viên đạn băng cây trực tạ 408 cạn của Mỹ, còn ở thế giới này thì nó thuộc nước Kim Tức Kim Quốc. Đây là một khẩu súng ngắm quân sự tầm xa có thể hạ chính xác mục tiêu ở khoảng cách 2 km hơn tất cả các loại súng ngắm đời cũ ở thế giới này. Dẹp đi không phải chuyên môn của mình, chuyển sang tập kích vậy. Tuy nhiên bắn 3 phát đạn, Thu Phong chỉ hạ được đúng một tên đang đứng gác trước một tòa nhà và hiển nhiên anh đã bị phát hiện nên liền mắng chửi một câu. Bắn địa không phải sở trường của Thu Phong nhưng ít nhất trong lính đặc công anh bắn cũng thuộc hạng tốt, không phải bắn chục phát không được viên nào. Lúc này phía dưới nhóm người đứng tụ lại trước cái xác vừa bị Thu Phong bắn hạ xong, cả nhóm người nhìn quanh qua lại để xác định vị trí viên đạn vừa bắn ra, bởi khi tên đó bị hạ không ai kịp thấy đạn bắn ra từ đâu cả. Kể cả tiếng súng cây chạy tạ là loại súng có sẵn nòng giảm thanh nên khoảng cách xa như vậy tiếng cũng không thể rõ ràng được. Dù đám người đó chỉ là hệ thống thôi nhưng được mô phỏng giống 100% người thật. Bởi chỉ cần Thu Phong bắt một tên trong số chúng rồi giả danh thành, nếu đủ tinh vi sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên Thu Phong vẫn không biết điều đó, anh chỉ nghĩ đây là máy thì nó là máy và chỉ việc đi săn bọn nó thôi. Thu Phong tạm thời bỏ lại số đồ không cần thiết trên người xuống. Lúc này anh chỉ đem theo một khẩu phạ mạt phệ lìn và tầm trục băng đạn của nó. Ở thế giới của Thu Phong, khẩu phạ mạt phệ lìn là mẫu súng trường tấn công bộ binh số hóa hiện đại nhất thế giới hiện nay. Mẫu súng này đưa Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có đơn bị bộ binh số hóa hoàn toàn. Phạm Mạc Phệ Lìn là sự kết hợp giữa súng trường tấn công Phạm Mạc G2 và hệ thống chiến đấu bộ binh số hóa Phệ Lìn. Phạm Mạc có thiết kế kiểu bùn cụm súng sử dụng hộp tiếp đạn 556x45mm tiêu chuẩn NATO cơ số 30 viên. Súng hoạt động theo nguyên tắc mở là bạn, nạp đạn bằng áp lực khí nén, với tốc độ bắn lên đến 1.000 viên một phút. Phạm Mạc Phệ Lìn được trang bị một kính ngắm quang điện tử, máy đo khoảng cách laser kết nối vào một màn hình cầm tay hoặc gắn trên mũ bảo hiểm cho phép bắn mà không cần nhìn trực tiếp vào mục tiêu. Do đó ngay từ đầu Thu Phong dùng khẩu này bởi một mình anh phải chiến đấu với tất cả những người có mặt tại cái bản đồ này nên không thể trưng mặt ra mà bắn tay đôi được mình thì có một mạng thôi người ta thì quân đông hùng hậu. Khi nãy khoảng cách Thu Phong đứng ngắm bắn tên kia vào khoảng 1.500m đối với súng trường thì anh phải rút ngắn lại khoảng cách mới có thể bắn được. Lúc này Thu Phong đang chạy băng băng trên mặt đất một cách nhịp nhàng một thân một mình không hề có một thiết bị theo dõi đối phương nào cũng không có kế hoạch tác chiến cũng như số lượng chính xác của đối phương bao nhiêu và thực lực như thế nào. Trên người Thu Phong ngoài 10 băng đạn dắt chéo người ra thì còn hai khẩu súng lục sau mông 6 quả bùm nổ 2 quả flash bang 2 quả bùm khói ngang thắt lưng cuối cùng là hai con dao găm được giấu dưới đế giày. Tuy cây Phạm Mạc Phệ Lìn cải tiến này có tầm bắn ổn định từ 600-1000m nhưng đây là địa hình thành phố ít nhất Thu Phong cũng phải cách bọn chúng khoảng tầm 50-100m mới khả dụng được. Chạy được một đoạn thì Thu Phong dừng lại anh đo đạc khoảng cách bây giờ cách bọn chúng khoảng 300m trong khu này ngoài con người ra không hề có chim chóc hay động vật gì nên tới đây Thu Phong quyết định dừng lại áp hai xuống mặt đất. Nhẹ nhàng hơi thở của Thu Phong hạ thấp đến mức có thể có khi anh ngừng thở để nghe rõ hơn. Đúng vậy. Bản thân anh đang dùng cách cổ điển nhất của người thời xưa đó chính là nghe tiếng bước chân dù khả dụng hay không vẫn nên làm bởi lúc này cũng chỉ có cách này để xác định được vị trí của người khác. Đời không như là mơ sau gần 10 phút dù tự tin vào lỗ tai thính hơn người của mình nhưng Thu Phong vẫn không nghe ra được cái gì. Hết cách Thu Phong đành phải đi xuyên qua các tòa nhà vừa đi vừa nút tốc độ phải nói cực kỳ chậm để tránh bị phát hiện khi đang tiếp cận mục tiêu. Đột nhiên Thu Phong nghe thấy tiếng kỳ lạ vang lên nào anh vẫn chưa kịp suy nghĩ bản thân tự nhảy sang chỗ khác. Đúng. Một tia sáng màu xanh xoẹt qua mặt Thu Phong bắn tới đúng ngay vị trí vừa nãy anh đứng. Lúc này đất đá bay lên tung tóe biết rằng bản thân bị phát hiện nên Thu Phong liền nhanh chóng tìm chỗ nút và tiện thể cũng xác định được bọn chúng ở đâu qua phát súng quang học vừa rồi. Khói bụi chưa tan đi hết thì Thu Phong đã tìm được chỗ nút cho mình đằng sau bức tường đổ nát. Tuy nhiên nơi Thu Phong trốn vào cách xa nơi đầy khói bụi kia mà lúc Thu Phong chạy đi đám người kia không hề hay biết về phía anh thì anh thấy toàn cảnh số người tại đây. Gần 20 người ở các vị trí khác nhau Thu Phong đảo mắt qua một lượt rồi ngồi xuống lưng dựa vào tường. Cây Phạm Mạc Phệ Lìn được anh đặt lên trên bức tường bởi trên đó có camera kết nối với màn hình trên tay Thu Phong. Lúc này nhìn vào camera Thu Phong thấy hai người đang đi chậm chậm về phía đám khói họ không nói chuyện với nhau một câu nào chỉ giao tiếp bằng tín hiệu của một người lính. Tuy cách ra hiệu mỗi nơi mỗi khác nhưng Thu Phong vẫn hiểu sơ sơ được rằng bọn họ nghĩ ít nhất anh cũng bị thương bởi phát đạn vừa rồi nên muốn kiểm tra thử phòng ngừa anh chạy trốn trong đám khói. Khi hai kẻ đó tiến từ từ lại gần đám khói thay vì bắn thì Thu Phong nhẹ nhàng rút chốt một trái bùm bên hông ra ném về phía hai tên đó bởi nếu bắn anh sẽ bị phát hiện còn ném trái bùm không tiếng động đáp rồi mới nổ lại là chuyện khác. Bụt. Không theo đường vòng cung mà theo một đường thẳng. Thu Phong dựa vào sức biến thái của mình mà chọi trái bùm bắn đi theo một đường thẳng như viên đạn. Cốc. Á. Trái bùm chúng chính xác vào đầu một tên đi bên ngoài khiến đầu hắn móc vô một lỗ lớn hình trái bùm tên đồng bọn thấy hắn la lên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng nổ vang lên hắn cũng banh xác theo đó. Tất cả sự việc đều xảy ra trong đám khói bụi mịt mù kia. Khi tiếng nổ vừa xảy ra thì tất cả con người đang trốn trực chờ mồi kia bông đứng dậy chạy ra xem xảy ra chuyện gì thì, bằng bằng bằng. Ba kẻ vừa đứng lên bị Thu Phong nả mỗi thẳng một viên vào người kết thúc mạng sống. Hạ gục được ba tên ngay lập tức Thu Phong đổi vị trí sang chỗ khác. Đám người kêu biết được vị trí Thu Phong vừa bắn ra liền bắn điên dại về phía bức tường nơi anh nút khi nãy. Có điều do tiếng súng quá ồn mà họ không nhận ra có một trái bùm đang nhẹ nhàng lăn tới chân họ. Bùm. Thêm ba mạng người chết một người mất khả năng chiến đấu tiện thể Thu Phong cho hắn một viên ngay đầu nhanh gọn lẹ. Quân địch từ mười mấy người chỉ còn trên dưới 10 người nữa. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, "Đứng yên." Đề nghị đưa hai tay lên đầu. "Cha chủ con rồi." Thu Phong nở một nụ cười nói thầm một câu. Lúc này một tên không biết chui từ đâu ra đang cầm khẩu súng chĩa vào đầu anh cách đó chưa tới 10 mét. Bị yêu cầu đưa tay lên đầu Thu Phong đành phải làm theo ở khoảng cách thế này thì chỉ có dị năng mới có thể cướp súng của tên kia được rất tiếc Thu Phong không phải dị năng. Gương mặt Thu Phong tối sầm lại nhưng vẫn giữ nụ cười ma quái kia anh từ từ đưa hai tay lên đầu rồi chậm chậm quay người lại. Mày cười cái gì? Thứ gì trên tay mày vậy? Tên lính kia khó hiểu nụ cười trên mặt Thu Phong cộng thêm việc sau bàn tay của anh có thứ gì đó nhô ra. Đúng ngay lúc này không thèm trả lời câu hỏi của hắn sau tay Thu Phong làm một quả flash bang bùm gây choáng. Tay anh trỏ vào chốt từ lúc nào sau đó ném nó lên trên trời tên lính kia mặc dù thấy hành động của Thu Phong nhưng não bộ vẫn chưa kịp xử lý thì, phục. Một ánh sáng cực kỳ mạnh đập thẳng vào mắt hắn, a a a a a a. Thằng ngu. Thu Phong mở miệng mắng chửi một câu mắt anh từ lúc nào đã nhắm chặt lại đến lúc này lại mở ra. Co một chân lên Thu Phong nhanh chóng rút con dao dưới đế giày ném thẳng vào tên lính kia, phục. Tiếng dao cắm vào thịt vang lên đến xương hai. Không dừng lại ở đó khi dao anh chưa rời khỏi tay thì bản thân đã lao lên phía trước đấm một quyền vào bụng hắn tiếp đó anh rút con dao đang dính trên người hắn ra rồi cứa cổ hắn một cách nhẹ nhàng. Phụt phụt. Từng tia máu bắn ra từ cổ hắn mắt không thể mở miệng không thể nói hắn cứ ú ớ cái gì đó rồi đục đi. Thu Phong cũng không rảnh mà đứng lại xem hắn chết anh nhanh chóng cất lại con dao xuống để giày rồi chạy lại chỗ mình khi nay nhặt cây súng lên xong chạy bán sống bán chết kiếm đường trốn. Lúc này ở phòng quan sát không những Đình Thu mà tới những chuyên gia kia đều trầm trồ vì sự chiến đấu chuyên nghiệp của Thu Phong vừa nãy. Một chuyên gia khoảng 40 tuổi đi tới bên cạnh Đình Thu nói nhỏ, anh Thu thiếu gia trước giờ mạnh như vậy sao? Không ngờ cậu ấy có thể dễ dàng giết người mà không có tí gì gọi là chập chững cả. Nghe vậy Đình Thu cũng chỉ lắc đầu đáp lại, tôi cũng không rõ thiếu gia mình ra sao nữa, cậu ấy vẫn là cậu ấy nhưng khác quá. Không biết kỹ thuật chiến đấu này của thiếu gia từ đâu ra. Trên thế giới người có kỹ năng như thiếu gia rất hiếm. Một người chỉ ngồi phòng sách như thiếu gia sao có thể có những kỹ năng này được? Một loạt suy nghĩ rối loạn hiện lên trong đầu Đình Thu, thật sự cậu không biết đây có phải là thiếu gia nhà mình không nữa. Nếu đúng vậy thì ở phương diện nào cậu ta cũng thuộc dạng thiên tài. Chương 104, xong nhiệm vụ. Chương 104, xong nhiệm vụ. Chó đẻ sao lại mệt như thế này? Lúc này Thu Phong đang chạy điên cuồng lên trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng bỏ hoang. Tính tới thời điểm hiện tại đã qua 3 tiếng đồng hồ, Thu Phong giết chính xác được 45 người, chỉ còn 5 tên nữa là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhặt nỗi có mấy khẩu súng cây nào cũng hết đạn, thậm chí anh còn không có thời gian đi cướp súng kẻ khác nữa. Dưới tòa nhà nhìn từ trên cao xuống một quang cảnh hùng vĩ với hàng trăm người đang chĩa súng và tập kích vào tòa nhà nơi Thu Phong trú ngụ. Thu Phong hiện tại đang có 3 cái xui mà một cái may. Xui là bản thân anh cạn thể lực, vũ khí tầm xa không còn đạn và bị hàng trăm người bao vây do giết phải đầu lĩnh đối phương. Còn cái may là anh nhặt được một cây đại đao trong lúc chạy trốn, đúng ra đây là hàng trưng bày của tên đầu lĩnh kia, nhưng Thu Phong lại đập vỡ tủ kính để lấy nó ra vì nó đẹp. Thật ra cái bản đồ mà đang Thu Phong đang ở là một căn cứ của một tổ chức tội phạm khủng bố được giả tưởng ra từ những tên chuyên gia. Chẳng cần biết lý do gì và tại sao Thu Phong lại vô tình giết được tên đầu lĩnh, nhưng anh biết bản thân anh đang tình thế bị hàng trăm người bao vây mà không có lối thoát. Có lẽ tới đây là hết chạy rồi. Ngồi đây vậy. Cong. Giữa sân thượng của tòa nhà, Thu Phong cắm thẳng cây đại đao hình đầu rồng xuống dưới đất rồi bung ra. Chôi thanh đao lún sâu vào xi măng tới một tấc, nó đứng sừng sững bên cạnh Thu Phong. Hiện giờ toàn cơ thể anh mồ hôi đầm đìa, anh bắt đầu cởi áo giáp rồi áo thun trong người ra. Chiếc áo thun của anh thấm mồ hôi đến độ có thể vắt ra hàng khối lít nước. Từng thớ thịt rắn chắc của Thu Phong bắt đầu xuất hiện. Nếu ở đây có ai khác nữa, nhất là phụ nữ, thì không cần tới khuôn mặt đâu, chỉ cần những đường nét rắn chắc vẽ lên một khung cơ thể hoàn hảo của Thu Phong cũng đủ làm khối người đều đứng. Nói về số đo trên cơ thể Thu Phong thì ngực 120cm, bắp tay 41cm, eo 80, 6 múi đều không lệch, hơn 100cm. Cuối cùng là cân nặng hiện tại của anh là 85kg với chiều cao 1m80. Từ trên xuống dưới ngoại trừ khuôn mặt có chút điện trai ra thôi thì Thu Phong hoàn hảo. Phập 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 phập. Tiếng máy bay. Lúc này trên đầu Thu Phong đang có 2 chiếc trực thăng đang bay trên đầu anh, từ trên máy bay ồn ào kia truyền xuống một giọng nói bằng loa, người đứng đó biết điều mà đứng yên, ngươi đã bị bao vây không còn lối thoát. Hãy đứng yên đấy rồi theo bọn ta về khu. Thu Phong ngước đầu nhìn lên máy bay cười khẩy một tiếng tỏ vẻ không quan tâm. Lúc này anh đang rất mệt, rất cần phải để dành sức. Không biết là do hiện đại hay sao mà căn nhà này dù bỏ hoang nhưng các cánh cửa đi lên cầu thang cực kỳ rắn chắc, được làm từ thép dày cả nửa tấc. Khi chạy lên sân thượng, Thu Phong đã chốt hết các cửa để những tên kia mất đôi chút thời gian khi chạy lên đây, như vậy giúp ích được cho anh đôi chút thể lực. Không quan tâm đến chiếc máy bay ngoài kia, Thu Phong bắt đầu ngồi xuống, khoanh chân lại, hai tay anh đặt nhẹ nhàng lên đùi, lưng thẳng tắp. Hít hà. Thu Phong bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở, dù anh đang rất mệt, cơ thể đang cần rất nhiều oxy để lưu thông, nhưng càng thở mạnh thì lại càng mệt hơn, không giúp ích được gì. Một phút trôi qua, hai chiếc máy bay kia vẫn cứ bay vòng vòng trên đầu Thu Phong mà không một tên nào dám đu dây xuống. Bởi bọn hắn không thể giết Thu Phong mà phải bắt sống anh về giao cho cấp trên là một thứ hai bọn chúng không dám chắc vài người có thể bắt được anh dễ dàng như vậy. Bởi khi đuổi theo Thu Phong thì số người bên họ tuy tử vong ít nhưng bị thương không thể chiến đấu thì con số lên tới trên 100, mà tất cả chỉ do một kẻ đô con đang ngồi dưới kia mà bản thân lại không hề bị thương hay bị sức dù chỉ mảy may. Tầm 30 giây nữa trôi đi, Thu Phong bắt đầu cảm nhận được sự rung chuyển của tòa nhà này. Bên trong tòa nhà, đặt bùm cho nổ hết mấy cánh cửa này, nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh. Đùng đùng đùng. Đội C thay thế chạy lên tầng trên. Tòa nhà có tổng cộng 20 tầng nhưng hết 19 tầng bị Thu Phong khóa chốt cửa và không có cách phá nào ngoài cách đánh bùm mấy cánh cửa băng thép này cả. Nhưng do cách làm việc chuyên nghiệp mà trong vòng 2 phút họ đã lên được tầng 20. Nhanh lên sau cánh cửa này là sẽ thấy hắn. Một tên có vẻ là chỉ huy của nhóm người lên phục kích Thu Phong đang nói với vẻ dè chừng, đúng hơn là hắn không tự tin trước thực lực biến thái của Thu Phong. Như đã nói ở trước, dù là hệ thống nhưng chúng được trang bị mọi cảm xúc, ý hệt con người, biết sợ, biết vui, biết cười, biết khóc. Ầm con dịch. Thu Phong đang nhắm mắt ngồi đó, đông dầm một tiếng cánh cửa thép của sân thượng bung ra bay lại gần phía anh, gần tới nơi thì hết à. Chúng tôi đề nghị anh hợp tác theo chúng tôi về khu, nếu không sẽ đau đớn hơn anh tưởng đấy. Về khu. Ai? Thu Phong ngồi đó mở miệng đắp một câu rồi lấy sức đứng lên, tất nhiên rồi. Mệt quá chạy hết không nổi nữa. Nói xong Thu Phong đưa tay hay lên phía trước ý bảo còng tay lại. Dễ dàng vậy sao? Tên được cho là chỉ huy kia có vẻ không tin lắm về hành động quá phối hợp của Thu Phong, nhưng khi hắn nhìn khắp người Thu Phong thì thấy ngoài cây trường đao dài 2m2 bên cạnh ra thì chẳng còn gì là vũ khí, chưa kể thanh đao kia mặc dù bằng thép nhưng lưỡi của nó lại chưa mài qua nên không bén, vì thế hắn nghĩ Thu Phong không thể nào dở cho được. Xung quanh Thu Phong lúc này có gần 50 người, 50 họng súng chĩa vào đầu anh, chưa kể những tòa nhà bên cạnh còn có vài tay súng bắn tỉa trên đó đợi chờ nãy giờ, tất nhiên Thu Phong biết điều đó chứ. Thông báo chốt mục tiêu trên toàn bộ cơ thể đối phương bất thường ngay lập tức bắn. Tên chỉ huy kêu bông chốc nói vào trong bộ đàm rồi cầm một khẩu súng quang học trên người chĩa thẳng vào Thu Phong. Chúng tôi đề nghị anh không nên có bất cứ một hành động nào, nếu không anh sẽ chết. Rồi rồi, nhanh lên. Thu Phong hề phải đáp trả cứ như đây không phải là chuyện của mình. Nghe Thu Phong nói vậy thì tên chỉ huy quay sang những tên bên cạnh ra hiệu một tiếng, thì lúc này nằm tên lần lượt đi từ từ tới trước mặt Thu Phong. 1, 2, 3, 4, 5.
Đủ rồi.
Thu Phong đếm thầm 5 tên anh có thể giết được trong phạm vi mà không bị thương cho đến khi giết được tên thứ 6. Cái ưu tiên tuyệt đối bây giờ của anh là phải giết được thêm 5 thằng nữa để hoàn thành nhiệm vụ rồi tính đến các chuyện khác. Khi 5 người kia còn cách Thu Phong chừng 2 mét thì dừng lại, họ vẫn chưa dám tiếp cận anh. Một hồi sau 5 người đó cảm thấy Thu Phong không có chút động tĩnh gì thì 4 người kia mới bỏ súng treo lủng lẳng xuống bên người rồi lấy từ bên hông ra một cái còng tiếp cận lại gần anh. Riêng còn một kẻ vẫn đứng đó chĩa súng vào anh để phòng bất trắc. Bấy giờ một cái còng số 8 màu trắng có sợi dây màu xanh nối giữa hai bên cái còng hiện ra trước mắt Thu Phong. Còng này không được. Kế hoạch ban đầu của Thu Phong là tính để bọn chúng còng anh lại, nhưng với sức của bản thân anh vẫn tự tin bức tung cái còng, nhưng còng số 8 trước mắt này thì anh lại không dám chắc bởi đây là lần đầu tiên anh thấy chúng. Khi chiếc còng đã móc vào được một tay của Thu Phong thì tên còng anh bắt đầu thở phào một tiếng, đang chuẩn bị còng nốt tay còn lại của Thu Phong thì bỗng nhiên hắn không thấy cái còng đâu nữa. Bình. Bằng động tác nhanh nhất Thu Phong vung tay làm tên kia tuột mất cái còng, sau đó một tay khác anh nắm lấy đầu hắn lên gối hết lực khiến cằm của tên đó bị chấn nát tử vong tại chỗ. Chưa dừng ở đó, khi hạ được tên kia trong nửa giây thì chỉ trong một cái chớp mắt Thu Phong quay sang vặn cổ tên bên cạnh rồi cầm lấy súng của hắn. Cây súng có sợi dây được tên đó đeo vào nên khi Thu Phong cầm súng liền kéo cả người hắn theo làm bia đỡ. Cả sự việc diễn trong đúng một giây, lúc này các tay súng bắn tỉa bắt đầu hoạt động với mục tiêu là Thu Phong. Bất chấp những tên lính bắn tỉa kia có bắn mình hay không, Thu Phong chỉ cần một bên làm lá chắn và tìm điểm chết, bởi những tên còn sống làm như vậy bọn chúng sẽ không ẩu thả mà bán chúng đồng đội của mình được. Lúc này đối còn hai kẻ đối diện trước mặt anh không đủ bình tĩnh để sử dụng súng vì khoảng cách quá gần, thay vào đó liền lao lên tấn công Thu Phong. Đối với Thu Phong gần hay xa anh vẫn bắn được tuốt, trọng lượng cơ thể mấy chục kg của tên đã chết kia đối với anh cũng như không, khẩu súng kéo theo người hắn bị Thu Phong cầm lên chĩa thẳng vào đầu hai tên kia. Bằng bằng. Hai viên chuẩn xác chết hai tên. Còn một mạng. Không dừng lại ở đó, Thu Phong liền thả cây súng xuống vì thế xác của tên kia theo đó ngã xuống. Khi vừa bông súng xuống thì bỗng nhiên bằng một tốc độ không tưởng, Thu Phong lao tới trước mặt tên kia thốc cho hắn một quyền mạnh đến nỗi một vài nội tạng trong đó bị nát ra. Hiển nhiên sẽ không sống được quá lâu. Hoàn thành nhiệm vụ, 5 giây nữa sẽ truyền tống lại sảnh. Bắt đầu đếm ngược. 5. 4. Một dòng chữ của hệ thống luyện tập hiện ra trước mắt Thu Phong. Tuy nhiên anh vẫn không dừng lại ở đó, khoảng cách của anh đến thanh đại giao kia là 2 mét. Vươn người ra, Thu Phong chụp lấy thanh trường đao nhấc nó lên khỏi mặt đất xi măng. Tiếp đó mặc kệ hàng trăm tiếng súng bắt đầu xả vào người anh, anh tung người lên ném thanh trường đao nặng 20 kg về phía tên chỉ huy kia. Phập. Dầm. Chương 105, con đường phía trước. Chương 105, con đường phía trước. Con. Vô hiệu hóa sát thương. Ngay khi Thu Phong vừa phóng thanh trường đao lên thì chưa tới một khắc sau đó hàng trăm viên đạo phá không hướng về phía anh, nhưng kỳ lạ thay chúng chỉ bay tới cách anh nửa mét thì như đụng vào bức tường thép kiên cố thi nhau là tả rơi xuống. Quay lại cảnh Thu Phong ném thanh trường đao về phía tên chỉ huy, cơ bản mặt tên này rất là khó ưa nên trước khi rời khỏi đây Thu Phong phải giết hắn cho bằng được. Một cú ném vừa rồi khiến thanh trường đao găm thẳng vào ngực hắn, lực đạo của Thu Phong mạnh đến nỗi sau khi đao găm trúng lực đạo đẩy cả người hắn dính sát vào tường. Chết mà, tên chỉ huy vẫn chố hai con mắt to tròn ra nhìn Thu Phong với vẻ không thể tin nổi, và có lẽ hắn cũng không biết hắn căn bản được hệ thống tạo ra. Rời khỏi map di chuyển đến phòng luyện tập, một dòng chữ nữa lại hiện ra trước mặt Thu Phong. 3 tiếng đồng hồ một mình giết 50 quân địch không hề chảy sức dù chỉ một vết nhỏ. Thiên tài, ông chủ ngài thấy rồi chứ? Lúc này ngoài căn phòng trắng tinh khi nãy Thu Phong đứng ra thì còn một căn phòng nữa là phòng quan sát Thu Phong. Sau khi rời khỏi map luyện tập thì anh được dịch chuyển tới căn phòng màu trắng khi nãy, và ở đây anh không thấy một ai cả. Trong phòng quan sát ngoài mấy vị chuyên gia kia và Đỉnh Thu thì ở đây xuất hiện thêm một nhân vật nữa, Nhất Phương, bố giả của Thu Phong. Dường như phấn khích với câu nói của Đỉnh Thu mà ông ta cười toét mồm ra quên chưa trả lời. Ông chủ. Ông chủ. Đình Thu thấy Nhất Phương không chú ý đến lời nói của mình nên hắn ta đành phải gọi thêm vài lần nữa. Bị Đình Thu kêu, Nhất Phương mới giật mình, gương mặt vẫn mang theo nét vui vẻ. Hả? Nãy vừa nói gì vậy Thu? À không. Ông chủ. Ngài đang vui mừng. Đình Thu trực tiếp bỏ qua câu hỏi của mình mà hỏi vẻ mặt vui mừng của ông chủ nhà mình, lý do khiến ông chủ hắn vui có lẽ hắn cũng đoán ra được 7-8 phần là do thiếu gia. Nghe Đình Thu nói đúng nỗi lòng vui sướng của mình, Nhất Phương vỗ vai Đình Thu cười ha ha nói. Ha ha. Ta nghĩ thằng Phong nó mất trí nhớ cũng là một chuyện tốt. Ha 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 ha. Vừa cười, Nhất Phương vừa vung tay ra một màn hình cảm ứng bay lơ lửng xuất hiện trước mặt ông ta. Ra phòng chờ. Nhất Phương ấn vào dòng chữ phòng chờ. Tích tắc, Thu Phong đang ngơ ngác không biết làm gì thì bất chợt thấy ông già mình xuất hiện trước mặt mình. Ba. Ha ha, tốt lắm con trai. Đúng là con trai của ba. Tốt. Con có yêu cầu gì cứ nói cho ba nghe, lão già này sẽ thực hiện mọi yêu cầu của con. Ha ha. Nói xong Nhất Phương vỗ vỗ vai Thu Phong rồi đi ra khỏi phòng luyện tập. Lúc này Đình Thu cùng nhóm người chuyên gia xuất hiện. Thấy vẻ mặt Thu Phong ngơ ngác nhìn hắn như muốn hắn giải thích ông già mình đang bị gì vậy thì Đình Thu cũng lắc đầu nói, ngài đừng hỏi tôi, thiếu gia tôi cũng không hiểu ông chủ ngài ấy bị gì nữa. À ừ. Thấy Đình Thu cũng không muốn nói nhiều, Thu Phong cũng không cần hỏi. Thiếu gia, tạm thời chúng tôi cần phải bảo trì lại phòng tập này nửa ngày để thêm chức năng khác vào. Tên chuyên gia giả kia bỗng nhiên đi đến trước mặt nói một câu với Thu Phong. Có lỗi gì sai sót sao? Vâng thưa thiếu gia, do hệ thống làm gấp gáp trong một tuần nên còn một vài lỗi chúng tôi chưa kiểm tra hết được. Và cái lỗi lớn nhất chính là lỗi khi bị thương. Đây thiếu gia hãy xem cái này. Vừa nói tên chuyên gia vừa lấy một màn hình đưa cho Thu Phong xem. Trên màn hình chiếu lại cảnh vừa rồi khi Thu Phong chiến đấu. Trong lúc anh bị mấy trăm người bao vây trên sân thượng, sau khi anh giết được hai tên bằng đòn cận chiến thì chân anh đã bị một viên đạn bắn trúng. Trong hệ thống luyện tập, khi bị bắn trúng thì người bị thương sẽ bị tê liệt phần đó, nhưng trên màn hình hiển thị Thu Phong không hề bị ảnh hưởng bởi viên đạn đó, thậm chí anh còn không hề biết mình bị trúng đạn. Cái này không phải do hệ thống làm tê liệt kém mà do Thu Phong quá khỏe để có thể bỏ qua cái mức độ tê liệt yếu như vậy. Mức độ tê liệt để bị thương nhỏ sẽ yếu hơn mức làm tê liệt cả một cơ thể, nếu dùng tê liệt quá mạnh thì toàn thân Thu Phong chưa chắc có thể cử động. Bị một vết thương ngay chân mà không thể cử động thì hơi quá, mà sử dụng mức tê liệt yếu quá lại không ảnh hưởng tới Thu Phong. Thấy đoạn mình bị trúng đạn hiển thị trên màn hình, Thu Phong liền chỉ vào nói, lúc nãy tôi bị trúng đạn à? Thật sự không cảm giác gì xảy ra hết à? Có khi đó cứ tưởng cho chân bị căng quá nên đâm ra hơi tê, nó không ảnh hưởng mấy nên không quan tâm. Vậy lỗi nằm ở đây. Đúng vậy thưa thiếu gia. Thay vào đó chúng tôi sẽ mô phỏng chức năng đau đớn, nhưng trước khi vậy chúng tôi muốn hỏi ngài có đồng ý không? Chức năng này sẽ đau giống như thật, thậm chí có thể đau hơn nếu điều chỉnh mức độ. Cứ làm đi. Càng chân thật càng tốt. Vâng thưa thiếu gia. Vậy mấy người làm việc đi, tôi không làm việc nữa. Nói xong Thu Phong quay người đi. Phải nói khá lâu rồi Thu Phong chưa chiến đấu dạng như trên trường tiểu này, nên không những cơ thể mà cả thần kinh của anh cũng đang căng ra hết mức. Hơn ai hết nếu một mình vào đại bản doanh đối chương, trước tiên cần là phải có cái đầu lạnh sợ sệt, chỉ tăng thêm khả năng bị giết mà thôi. Chưa kể còn phải tính toán đường đi nước bước cùng chuẩn bị cho hàng trăm tình huống bất ngờ để mà xử lý loại chiến đấu một mình này, chưa phải Thu Phong chưa từng trải qua, nhưng có lẽ do tâm lý mình không thể chết trong phòng luyện tập này nên Thu Phong làm việc tốt hơn bao giờ hết. Trên đường về khu dê của mình thì Đình Thu đi cùng với Thu Phong, lúc này hắn mở miệng nói, mạn phép hỏi thiếu gia sau này anh có dự định gì giúp cho ông chủ không? Nghe Đình Thu nói, Thu Phong bỗng dừng bước quay sang nhìn vào mắt hắn ta một hồi lâu. Tự nhiên bị Thu Phong nhìn chằm chằm một hồi, Đình Thu cảm thấy khó chịu tính nói gì đó thì Thu Phong phì cười một tiếng, chuyện này có liên quan tới anh sao? À không, chỉ là tôi cảm thấy hơi tò mò về chuyện thiếu gia muốn rời khỏi quân đội, sau đó tôi không biết thiếu gia sẽ làm gì nên muốn hỏi. Bị Thu Phong hỏi một câu, Đình Thu cũng phải ngượng ngùng. Quả thật chuyện Thu Phong có chịu giúp ông chủ hắn phát triển thế lực hay không thật sự liên quan rất nhiều tới hắn. Cả nhà hắn lẫn người yêu của hắn đều bị tên trùm xã hội đen phía Bắc bản đồ giết chết, thân ông chủ hắn mặc dù là ông trùm phía Nam thực lực không hề thua kém tên phía Bắc kia, nhưng nhất phương lại không có ai khiến ông ta đủ tin tưởng để bành trướng thực lực được. Như trên trùm phía Bắc không phải là không có con trai không có người để tin tưởng, mà là những thằng con của hắn ta không đủ thực lực để làm điều đó. Thậm chí nội gián của tên đó cài vào bên người Nhất Phương là ai Nhất Phương đều biết, nhưng chưa tới lúc khiến ông ta ra tay, tên trùm phía Bắc cũng vậy, hắn biết nội gián của Nhất Phương là ai. Nói chung hai người đang ở thế cân bằng, cả hai đều tận dụng hết những khả năng của mình, riêng Nhất Phương còn con trai lão là chưa tận dụng, bởi thằng con trời đánh này không chịu theo hắc đạo mà theo bạch đạo, khiến ông phải đau đầu không thôi. Và khi Thu Phong chịu giúp sức cho Nhất Phương thì đừng nói đến khả năng được lòng người, chỉ cần kỹ năng của Thu Phong thôi, thả ở bất cứ nơi nào trên thế giới này đều có thể sống sót và phát triển. Cuối cùng chuyện Thu Phong có thể đưa Nhất Phương lên con đường hắc đạo đỉnh cao hay không liên quan đến sự sống chết của tên trùm phía Bắc và cả mối thù trong lòng Đỉnh Thu hơn 10 năm nay. Dù là Thu Phong hay Quốc Phong thì chỉ có thiếu gia nhà họ Nguyễn này mới có thể đứng đầu một phương được. Tất nhiên Thu Phong biết rõ nỗi lòng của Đỉnh Thu, sau đêm hôm đó, cái hôm mà Đỉnh Thu mất kiểm soát tấn công anh thì thiện nhân một trong hai cận vệ của ba hắn đã tới và giải thích hết lý do và cuộc đời của Đỉnh Thu để mong Thu Phong bỏ qua chuyện này. Thấy vẻ mặt ngại ngùng của Đỉnh Thu, Thu Phong lại phì cười thêm cái nữa rồi vỗ vai hắn nói, tôi biết chuyện của anh rồi yên tâm. Tôi hứa sẽ có ngày cho anh chính tay giết kẻ đó, chỉ mong trong quá trình đó có gì khó khăn thì anh có thể trợ giúp tôi được chứ. Đang trong trạng thái ngượng ngùng sau khi nghe câu nói trên của Thu Phong, Đỉnh Thu đột nhiên trở nên vui mừng liền nói, thiếu gia yên tâm, nếu anh cần chuyện gì chỉ cần trong phạm vi có thể, tôi Đỉnh Thu này hứa sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng thiếu gia. Tốt, biết vậy là tốt thôi, tôi về nghỉ ngơi trước đây. Khi nào phòng luyện tập xong thì nói tôi cần phải nhanh chóng lấy lại thể lực. Vâng, xin mời thiếu gia. Thu Phong từ chối nói chuyện tiếp, Đỉnh Thu cũng không dám nói nhiều mà liền làm một thủ thế mời Thu Phong đi trước. Nếu Nhất Phương có mặt ở đây lúc này thì nhất định ông ta sẽ rút cho Thu Phong một cái bất chấp tình cha con mấy chục năm. Thu Phong quá to gan khi dám trực tiếp đào mỏ quyến rũ cấp dưới của mình. Nói thì nói vậy chứ cho dù Thu Phong có mượn cả thiện nhân lẫn Đỉnh Thu để phò trợ thì Nhất Phương sẵn lòng chiều con chứ chẳng đùa. Đỉnh Thu đứng nhìn bóng lưng Thu Phong biến mất sau hành lang dài thăm thẳm liền thở dài một tiếng, cuối cùng ngày này cũng đã tới. Thiếu gia, con đường của anh phía trước còn dài lắm, hãy cố bảo vệ mạng sống của mình. Tôi sẽ cố hết sức có thể để giúp thiếu gia. Sau dòng suy nghĩ đó, Đỉnh Thu cũng quay người rẽ qua một dãy hành lang khác. Chương 106, còn một đứa em. Sáng ngày hôm sau khi Thu Phong đang ngủ thì bị đánh thức bởi cô hầu gái, thiếu gia, thử hở, có chuyện gì sao? Đang trong mộng đẹp thì bị đánh thức, Thu Phong trả lời bằng giọng ngái ngủ trông rất buồn cười. Dạ, lão gia và phu nhân cho gọi thiếu gia xuống dưới phòng ăn ạ. Khăn mặt, khăn tắm, quần áo và bàn chải đánh răng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hết cho thiếu gia rồi ạ. Cô hầu gái xinh đẹp đứng trụm chân túi đầu lễ phép nói với Thu Phong. Cuộc sống lúc này của Thu Phong là vậy, anh đã quen với nó rồi, ban đầu anh không thích nghi với việc này mới bởi mình cũng có tay có chân cũng tự làm được, đâu cần người khác phải hầu hạ tới mức độ như vậy. Có lần anh cãi nhau đung sùm với mấy cô hầu gái vì chuẩn bị mọi thứ hết cho anh quá phiền. Cuối cùng cả nhóm hầu gái bị anh mắng đều khóc nức nở lên, đều nói cái gì là bọn họ vô dụng nên thiếu gia không cần bọn họ nữa, nếu vậy bọn họ sẽ bị đuổi việc rồi, van xin Thu Phong các kiểu. Hết cách, anh mới phải để họ làm như vậy. Rồi rồi, cô đi ra đi, nói với ba mẹ tôi xuống liền. Thu Phong vất tay bảo hầu gái lui xuống. Biết thiếu gia nhà mình không thích người khác quấy rầy buổi sáng thanh tịnh ít ỏi này nên cô ta biết điều lui ra. Rắc rắc, Ngồi dậy, Thu Phong bẻ cổ hai cái cho cổ thoải mái hơn. Ngày hôm qua do hơi quá sức với anh trong một thời gian dài nên cơ thể anh lúc này vẫn còn hơi rã rời nên mới ngủ say đến như vậy, chứ như bình thường hoặc những lúc còn trong quân đội anh luôn luôn là người tuân thủ giờ giấc của bản thân mình. Nhìn vào đồng hồ, Thu Phong thấy lúc này cũng đã 6 giờ 10, thấy vậy anh liền nhanh chóng tắm rửa, đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ xuống phòng ăn ở khu A. Nói là thay đồ chứ thực ra Thu Phong chỉ mặc một bộ đồ ngủ khác, tại những khi anh ở nhà thì căn bản chỉ toàn đồ ngủ hoặc áo phông quần đùi mà thôi. Đi từ khu D qua Thu Phong đến khu A, sau đó xuống cầu thang tới phòng ăn của tòa dinh thự. Vừa mở cửa bước vào anh đã thấy sẵn ba anh mẹ và em trai ngồi sẵn ở đó đang chuẩn bị dùng bữa. Thấy con trai mình xuống, mẹ Thu Phong bà liền gọi anh lại, mau mau ngồi xuống. Hôm nay chính bà xuống bếp nấu cho anh những món anh thích. Đang lúc Thu Phong chuẩn bị mời cả nhà ăn thì bụng Thiên Long kêu lên vì đói, anh quay sang nhìn thằng em mình phì cười nói, sao nãy giờ không ăn đi, nhìn mặt mày ngó cái đĩa trong kìa. Ha ha. Mặt Thiên Long đần thối ra vì bị anh mình cười cho một trận, đâu phải là nó không muốn ăn đâu. Bình thường thì cả nhà ăn chẳng ai đợi ai, hôm nay nó cũng tưởng như mọi hôm tính ăn trước thì bị cả ba lẫn mẹ mắng cho một trận vì tội ăn không chờ ai. Thiên lý ở đâu? Thôi hai đứa ăn nhanh đi. Mẹ Thu Phong biết hôm nay bà hơi chiều thằng con cả mình quá mức, do bình thường Thu Phong cũng chỉ ăn trên phòng một mình, có lẽ là do thói quen kể cả Thu Phong hay Quốc Phong cũng thích ăn một mình không muốn ồn ào giống nhau. Bởi thế chỉ mỗi ngày chủ nhật là bà dành có thể nấu những món mà hai thằng con mình thích và gọi chúng xuống ăn. Dạ, dạ. Thu Phong, Thiên Long đồng thanh rồi cả hai cùng bắt đầu ăn. Lúc này mẹ Thu Phong lại nhìn qua phía Nhất Phương hầm hừ nói, cái ông này không lúc nào là không đem theo vệ sĩ. Bảo chúng lui ra ngoài đi, nhìn mặt của hai đứa nó là tôi hết muốn ăn rồi. Bà thích kiếm chuyện nhỉ. Được rồi, ra ngoài đợi đi. Nhất Phương liếc mẹ Thu Phong một cái rồi quay sang nói với hai người Đỉnh Thu Thiện Nhân. Nghe lệnh ông chủ, hai tên kia chỉ biết nhìn nhau cười khổ rồi lui ra. Thật sự thì ngày nào khi xuống đây dùng bữa thì phu nhân nhà này cũng yêu cầu họ đi ra, tại nhìn bản mặt nhuốm đầy máu của họ là bà không ăn nổi rồi. Nhưng lại không lần nào Nhất Phương quan tâm tới lời nói của bà, duy nhất có lần này ông ta lại nghe theo. Thấy lạ nên bà liền hỏi, ủa, ông hôm nay cũng biết nghe lời tôi hả? Này hôm nay tôi vui bà để yên được không? Câu nói của mẹ Thu Phong làm Nhất Phương khá là bực mình, khiến ông đập tay xuống bàn nhẹ một cái. Thấy vậy mẹ Thu Phong liền lảng sang chuyện khác nói chuyện với Thiên Long. Thu Phong đang ăn cũng cảm thấy sự sức mẹ này của ba mẹ mình kể cả tương lai hay quá khứ, nhưng anh lại không quan tâm mấy về vấn đề này. Họ đủ lớn để tự hiểu mình đang làm gì và Thu Phong đủ hiểu mình xen vào chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn tệ hại hơn, nên cuối cùng anh không quan tâm mấy về chuyện này. Sự thật là dù ở đâu đi nữa Thu Phong sống cũng vì nghĩa vụ của người con người mà anh quan tâm nhất trong cái nhà này chắc cũng chỉ mỗi Thiên Long. Điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến mẹ mình, nhưng cũng có thể nói anh vô cảm với mẹ mình, dù bà rất là vĩ đại khi có thể nuôi nấng anh trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng với Thu Phong thì dù ba hay mẹ đối với anh không hiểu sao nó có gì đó xa lạ, dù bên thế giới song song hay thế giới của Thu Phong thì anh đều có cảm giác này. Sau khi ăn xong, nhóm người hầu bắt đầu lên dọn dẹp, tiếp đó dọn món ăn phụ lên. Mẹ Thu Phong và Thiên Long ăn được vài miếng thì Thiên Long phải đi học, còn bà phải lo cho mấy cái sản nghiệp của mình bên ngoài. Trong phòng lúc này còn lại Nhất Phương và con trai ông ta Thu Phong. Phong, ăn xong chưa? Xong rồi thì tới phòng trà đi, bà có chuyện muốn nói. Dạ. Thu Phong dạ một tiếng rồi nhét vội vàng miếng mận vào trong miệng, sau đó xách đít đi qua phòng trà với ba mình. Phải nói người hầu ở dinh thự này làm việc cực kỳ nhanh, không cần Nhất Phương nói là tới phòng trà, chỉ cần hướng ông đi tới là ngay lập tức ở phòng trà họ đã cho người chuẩn bị sẵn cách trà thơm ngon để phục vụ. Tuy nhiên vẫn có đôi khi họ đoán sai, nhưng thà giết thừa còn hơn bỏ sót, phật ý của lão gia nhà này thật sự còn đáng sợ hơn cả tội chết. Sau khi vào phòng trà, các cô nàng hầu gái bắt đầu rót trà cho hai người đàn ông duy nhất trong phòng. Vì Nhất Phương có chuyện cần nói với Thu Phong nên Đỉnh Thu lẫn Thiện Nhân cũng không được phép có mặt tại đây. Sau khi cả hai nhấm nháp miếng trà cho tiêu hóa bất bữa ăn vừa rồi thì lúc này Thu Phong lên tiếng hỏi ba mình, ba gọi con tới có chuyện gì vậy? Nghe Thu Phong hỏi, Nhất Phương đặt ly trà xuống rồi từ từ nói, ta có vài chuyện muốn xác định rõ với con. Thứ nhất ta muốn hỏi con, thật sự con muốn rời khỏi quân đội chứ? Tất nhiên có lẽ bản thân con chán việc phải phục vụ cho nhà nước rồi, nghe theo lệnh một cách ngu xuẩn chẳng giúp ích được gì. Thu Phong đang mang chính cái cấp trên trong suy nghĩ anh, tức là ở thế giới anh sống hay còn gọi là vũ trụ 1. Nơi anh đang sống có thể là vũ trụ 2, 3 hay 4, 5 gì đó và nó nằm trong thuyết vũ trụ song song mà Thu Phong không hề biết. Ngẫu nhiên điều Thu Phong nói chán trong việc phục vụ cho nhà nước cũng đúng với Quốc Phong, anh nhận ra nhà nước xích quỷ cũng mục nát từ bên trong, nhưng lý tưởng của Thu Phong và Quốc Phong khác nhau. Có lẽ bây giờ Thu Phong chưa nhận ra nhưng sau này anh sẽ là người cầm lái vận mệnh của đất nước này. Điều mà ta đang nói giữa cái lý tưởng của Thu Phong và Quốc Phong ở đây chính là Thu Phong muốn tự bản thân mình thay đổi cả quốc gia từ bên ngoài và không phụ thuộc vào nhà nước. Còn Quốc Phong muốn làm sạch quốc gia từ bên trong, cả hai chung mục đích giống nhau nhưng cách thực hiện khác nhau. Tất nhiên cái trên thì để sau này hãng nói, quay về thực tại. Thu Phong nhất ý vẫn muốn rời khỏi quân đội để được tự do hơn. Nhất Phương thấy con trai mình nói vậy liền gật đầu hài lòng nói, được. Điều thứ hai ở đây là con sẽ nối nghiệp ta hay tự thân vận động ở một lĩnh vực nào đó. Ý của Nhất Phương là Thu Phong có cần sự giúp đỡ của ông trong giới hắc đạo hay tự bản thân cật lực. Đáp lại ý của Nhất Phương lại là câu hỏi ngược lại của Thu Phong, vậy con hỏi ba. Ba muốn con giúp ba chiếm lấy miền Bắc hay tự bản thân con chiếm rồi nó sẽ là của con. Câu hỏi này của Thu Phong làm Nhất Phương không biết nói như thế nào. Căn bản dù Thu Phong giúp ông hay không giúp ông thì tất cả sự nghiệp sau này của ông đều nhường cho Thu Phong chứ không phải Thiên Long, bởi Thiên Long quá yếu đuối không thích hợp mà lúc trước Thu Phong lại theo quân đội. Rời khỏi quân đội là ý muốn lớn nhất của Nhất Phương. Dù cho con có tự thân hay nhờ sự giúp đỡ của bà thì sau này tất cả cũng đều thuộc về con thôi, con trai ạ. Vậy ba không cần lo ngại về vấn đề đó, khi nào con cần sự giúp đỡ của ba con sẽ nhờ.
Tốt.
Ba chỉ cần nhiêu đó ở con thôi, con trai đừng làm ba thất vọng.
Vâng thưa ba.
Thu Phong đáp một tiếng rồi lại nhấc cái ly trà lên nhấp một ngụm. Lúc này Nhất Phương dường như nhớ tới cái gì đó lại nói tiếp, phải rồi. Chuyện con rời khỏi quân đội ba đã nói với tên quân rồi, hắn ta nói con đi thủ đô một chuyến để nói chuyện.
Ta chỉ chuyển lời dùm.
Dạ con biết rồi.
À còn một chuyện này nữa.
Sau này nếu gặp ai tên Quốc Tiên thì đó là thằng em trai của con, nếu được hãy tha cho nó một mạng.
Nói xong câu này Nhất Phương đứng lên rời khỏi để lại Thu Phong ngơ ngác chưa kịp hỏi gì.
Quốc Tiên.
Em trai.
Ngoài Thiên Long ra mình còn có một đứa em nữa.
Chuyện gì xảy ra vậy, trí nhớ của mình bị gì thế này?
Một loạt suy nghĩ xảy ra trong đầu Thu Phong, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thật sự cho dù Quốc Phong ở đây thì cậu ta thậm chí ngạc nhiên không kém Thu Phong lúc nào.
Chuyện Nhất Phương còn một đứa con trai nữa là một điều cấm kỵ, cho dù người thân cận nhất của ông cũng không biết điều này.
Chương 107, không thể rời quân đội.
Chương 107, không thể rời quân đội.
Sáng ngày 2 tháng 2 năm 2194, thời điểm hiện trại trời đã sang đông, chỉ còn khoảng một tuần nữa thì cả quốc gia Xích Quỷ sẽ đón giao thừa.
Thủ đô Xích Quỷ thành Thượng Kinh,
bộ chỉ huy quân sự thành phố Thượng Kinh.
Lúc này tại đây Thu Phong đã đặt chân tới thủ đô Thượng Kinh và đang hướng tới bộ chỉ huy quân sự để gặp mặt đại tướng quân Minh Quân.
Tút tút,
tiếng điện thoại vang lên.
Trong phòng làm việc của đại tướng Minh Quân, điện thoại riêng trong túi quần của ông ta vang lên.
Là một người chức quyền cao trong nhà nước, số riêng của Minh Quân thường rất ít người biết, cho dù là lãnh đạo cấp cao cũng chỉ vài ba người là biết số này. Mở điện thoại ra, người gọi tới là Thu Phong. Minh Quân liền bắt máy lên.
Chú nghe nè Phong.
Dạ chú Quân, hiện cháu đang đứng trước cổng bộ chỉ huy quân sự mà họ không cho cháu vào.
Sao như vậy được?
Cháu là thiếu tướng làm việc tại nơi này cơ mà.
Thẻ quân nhân của cháu đâu, lấy lý do gì mà bọn canh cổng cản cháu?
Ủa?
À cháu quên cái thẻ.
Đầu dây bên kia Thu Phong cầm cái bóp nhìn vào, trong đó có cái thẻ quân nhân cấp cao của mình, trong đó liền xấu hổ cười một tiếng.
Thật sự anh chẳng nhớ là có cái thẻ này trong bóp mình nữa.
Được rồi, tới phòng làm việc của chú ngay đi.
Vâng.
Từ trong bóp Thu Phong cầm thẻ quân nhân màu xanh lục ngọc của mình ra đưa cho quân nhân canh cổng.
Tên lính canh cổng nhận lấy tấm thẻ của Thu Phong bằng ánh mắt không mấy quan tâm, căn bản hắn nghĩ Thu Phong chỉ là mấy tên đại thiếu gia bám hơi người trong gia đình làm chức vụ cao ở trong kia.
Bởi hắn dù là một tên lính quèn nhưng không hề có tâm tư xu nịnh bọn ăn hại rượi hơi này, không xu nịnh cũng không thái độ, đó là cách làm việc của quân nhân.
Tuy nhiên tên quân nhân đó có suy nghĩ như vậy cũng đúng, bởi lần này Thu Phong tới đây thứ nhất là đi máy bay riêng của gia đình, điều đó tên lính không biết, nhưng xe chở Thu Phong tới đây lại là một chiếc Rolls Royce màu trắng mắc tiền. Những chiếc này dù là quân nhân cũng rất ít người giàu như vậy, mà có người giàu như vậy chắc chắn là ăn hối lộ, đó là suy nghĩ của những quân nhân như hắn.
Lúc này tên quân nhân canh cổng cầm trên tay tấm thẻ của Thu Phong nhìn bằng nửa con mắt, hắn cũng biết đây là đồ thật, cho tới khi hắn lướt qua hai chữ thiếu tướng thiếu.
Hà thiếu thiếu tướng.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Phong.
Tên quân nhân cầm tấm thẻ chứng minh thân phận của Thu Phong, hai tay hắn liền run lên cầm cập hơn ai hết. Quốc Phong ở thế giới này là một quân nhân nổi tiếng cả nước, liên tục được lên TV trong những bản tin thời sự, không những thế trên thế giới vị thế của Quốc Phong cũng có chỗ đứng khi có thể chỉ huy liên minh ba quốc gia ở Trung Đông tiêu diệt bọn khủng bố.
Còn đối với quân nhân, Quốc Phong như một tượng đài sáng giá không thể nào với tới, là mọi động lực mọi cố gắng mà các quân nhân dù già dù trẻ đều hướng tới.
Tên quân nhân quèn như tên canh cổng đây cũng là một trong số những người hâm mộ Quốc Phong.
Nhưng lần này hắn lại không nhận ra thần tượng trước mắt mình, bởi Thu Phong có vẻ to hơn lúc trước.
Đúng vậy, thật Thu Phong là dân luyện võ, cơ thể anh thuộc dạng to cao chắc khỏe, còn Quốc Phong là quân nhân trong thư phòng nên không rèn luyện cơ thể nhiều.
Có thể nói Thu Phong to hơn Quốc Phong một chút đó đủ tạo nên sự khác biệt, chưa kể quả đầu của Thu Phong trước bị cháy xem phải cạo chọc tới bây giờ cũng chỉ mọc lên vài cọng ngắn tủn tỡn.
Tên quân nhân canh cổng kia nhìn vào tấm thẻ rồi lại quay sang nhìn Thu Phong, nhìn lên nhìn xuống một hồi cuối cùng hắn lắp bắp nói, "Chào chào chào thiếu tướng.
Xin lỗi tôi không biết là anh, tôi mở cửa ngay đây."
Mở cửa cho thiếu tướng Quốc Phong vào nhanh nhanh.
Tên quân nhân còn lại thấy hành động bất thường của đồng đội mình liền chạy ra xem tấm thẻ quân đội của Thu Phong, ngay lập tức hắn thấy hai chữ Quốc Phong liền hô lên cho người bên trong mở cổng.
Thu Phong đứng đó nhìn hành động của hai kẻ này liền cười khổ, không biết nói sao, chức thiếu tướng cũng đâu có gì quá to đâu.
Là quân nhân đã phải học cách kiềm chế cảm xúc.
Vô tình hai quân nhân đó đã làm mất hình tượng quân nhân trong mắt Thu Phong, được cho là thiếu chuyên nghiệp.
Nhưng anh nào có biết dù là thiếu tướng nhưng tiếng nói của anh trong quân đội đối với những người lính trẻ thậm chí còn quan trọng hơn cả tiếng nói của Minh Quân đại tướng quân đội nữa là.
Xin chào thiếu tướng.
Lúc này bỗng hai quân nhân canh cổng đứng nghiêm người lưng thẳng tắp chào Thu Phong.
Thấy Thu Phong liền nói, các anh chào gì nữa vậy, ban nãy đã chào tôi rồi mà.
Xin lỗi thiếu tướng.
Ban nãy chúng tôi không nhận ra anh nên có đôi chút thất lễ, mong anh tha lỗi.
Tên quân nhân canh cổng vừa nãy đúng là có chào Thu Phong với phong thái quân đội nhưng là hời hợi chào cho con nên bây giờ bọn họ phải chào lại.
Không lộ thân phận thì bị không xem ra gì, Thu Phong thở dài một tiếng rồi nói, là một quân nhân tôi nói cho các anh nghe.
Dù là tôi không phải là quân nhân hay bất cứ người bình thường nào, một khi đã khoác trên người quân phục phải tuân thủ mọi quy định của quân đội đưa ra.
Vừa nãy anh có thái độ hời hợi không quan tâm với những người như tôi cho tới khi biết thân phận của tôi.
Sai rồi, anh nên nhớ dù là ai thân làm quân nhân cũng phải tôn trọng những người đó, hiểu chứ?
Đã rõ thưa thiếu tướng.
Tên quân nhân bị Thu Phong chất vấn đống đổ mồ hôi hột sau khi Thu Phong nói xong liền nghiêm giọng quân nhân đáp lại.
Được rồi.
Anh biết vậy là tốt, bây giờ thử lại xem sao.
Rõ.
Xin chào thiếu tướng.
Lúc này hai tên quân nhân lại đứng thẳng người chào một lần nữa, lần này thì Thu Phong mỉm cười một cái sau đó chắp hai chân lại cả người thẳng tắp, tay phải xòe ra cái ngón tay chụm lại, từ từ Thu Phong đưa lên đầu hô to, chào các đồng chí.
Chào xong, Thu Phong hạ tay xuống, hai quân nhân kia cũng vậy, tư thể của họ bây giờ không dám thả lỏng, thay vào đó là đứng nghiêm. Thu Phong đi tới trước mặt tên quân nhân giữ thẻ quân đội của mình, nói: "Đưa cho tôi tấm thẻ được chứ?" "Của thiếu tướng." 5 phút sau, Thu Phong được người dẫn tới phòng tư lệnh. Đúng ra nếu là quốc phong thì không cần ai dẫn tới, nhưng đây là Thu Phong, tới tận giờ anh vẫn không biết là mình căn bản không phải người ở đây. "Cốc cốc, vào đi." Trong phòng làm việc của Minh Quân, một cô gái mặc bộ váy vest đen công sở gõ cửa bước vào. "Tư lệnh, thiếu tướng quốc phong tới gặp ngài." "Ừ, cho cậu ta vào đi." "Dạ." Cô gái kia dạ một tiếng rồi quay sang nói với Thu Phong đang đứng chờ bên ngoài: "Thiếu tướng anh có thể vào." "Ừ, cảm ơn cô." Thu Phong cảm ơn một tiếng rồi bước vào phòng làm việc của Minh Quân. Anh đi đến trước mặt Minh Quân, cả người thẳng tắp chào theo kiểu quân đội: "Xin chào tổng tư lệnh." "Rồi rồi, ở đây có chú với cháu lễ nghĩa gì nữa? Qua kia ngồi đi, hai chú cháu mình nói chuyện." Minh Quân đang ngồi trên bàn làm việc thấy Thu Phong bước vào chào liền mở lời không cần khách sáo rồi chỉ qua bên bàn tiếp khách kêu Thu Phong qua đó ngồi trước. "Dạ." Dạ một tiếng, Thu Phong đi tới ghế đặt mông ngồi xuống. Lúc này cô gái vừa rồi dẫn Thu Phong tới đây đang pha trà cho hai người. Sau khi pha trà xong rót cho mỗi người một ly thì cô ta liền rời khỏi phòng làm việc của Minh Quân. Chừng một phút sau, Minh Quân có vẻ đã tạm xử lý xong mớ giấy tờ trên bàn liền đi tới ngồi đối diện Thu Phong. Không nóng đội, Minh Quân cũng chưa vào hẳn vấn đề Thu Phong muốn rời khỏi quân đội mà ông ấy nhấc ly trà lên nhấm nháp một ngụm rồi nói: "Trà này ngon lắm đấy. Cháu uống thử đi, đây là loại trà không tên bởi nó không có tên. Cả nước cũng chỉ có tầm 20-30 cây trà này mà nhặt nỗi không nhân giống được. Với cái chức tư lệnh quyền này của chú mỗi tháng cũng chỉ được mấy gram thôi. Ra để cháu thử." Nghe lời, Minh Quân Thu Phong nhấc chén trà lên uống thử một ngụm. Bản thân anh cũng không phải dân thích trà đạo cho lắm, cùng quá thì anh thích uống trà đá. Nhưng ít nhất Thu Phong vẫn biết cách uống trà. Uống trà phải uống 3 ngụm nhỏ, ngụm đầu tiên sẽ thấy đắng ở đầu lưỡi, ngụm thứ 2 cho ta cảm giác dịu nhẹ và tới ngụm thứ 3 ta sẽ thấy được vị ngọt của trà xanh trộn lẫn trong vị đắng. Tất nhiên biết thì biết Thu Phong vẫn thích uống theo cách của mình, anh cầm ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ lại đặt xuống sau đó mới từ từ nhắm mắt lại cảm nhận vị đắng tinh khiết của trà. Sau một hồi Thu Phong đưa ra kết luận là nó đắng, ngoài ra chẳng có gì nữa. Có lẽ Minh Quân nhìn ra được suy nghĩ của Thu Phong qua nét mặt nên liền nói: "Phong, thật sự con chẳng nhớ gì nữa sao?" Đột nhiên bị Minh Quân hỏi một câu, Thu Phong chẳng biết trả lời như thế nào nên anh gãi đầu đáp: "Dạ, thật sự như con đã nói lúc trước, con chẳng nhớ gì cả." "Thật sự?" "Thật." Minh Quân gặn hỏi liệu Thu Phong có thật thà không, Thu Phong cũng nhất quyết là mình chẳng nhớ cái gì cả. Cuối cùng Minh Quân thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Ai, ta biết đất nước này có lỗi với cháu khi đã làm hại cháu đến như vậy. Công sức cháu cống hiến cho quốc gia này, đất nước này nhiều vô số kể, dù cho cháu chỉ mới xuất hiện gần đây nhưng thực sự cháu là một thiên tài. Ta thay mặt quốc gia này xin lỗi cháu, mong cháu đừng rời khỏi quân đội." Nói xong câu này, Minh Quân bỗng nhiên đứng lên túi đầu một góc 90 độ trước mặt Thu Phong. Vốn Minh Quân tưởng Thu Phong trách quốc gia vì đã làm cậu rơi vào tình huống nguy hiểm suýt nữa bỏ mạng, thêm việc Thu Phong còn trẻ, việc cống hiến cả đời cho quốc gia là điều sớm nắng chiều mưa, mặc dù Thu Phong rất thông minh, ý đây là nói TH quốc phong, nhưng gộp hai thằng lại làm một cho đỡ dối. Mà quốc gia nếu thiếu đi Thu Phong sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn, chưa kể chuyện Thu Phong có mất trí nhớ thật sự hay không cũng chưa biết được. Nếu như không bị mất trí nhớ thật thì rất nghiêm trọng bởi anh giữ rất nhiều bí mật quốc gia trong tay. Không cần tài liệu, chỉ cần với bộ óc thiên tài ấy, thực sự không mất trí nhớ thì có thể dễ dàng nắm thóp được quốc gia, đó là điều rất nguy hiểm, mặc dù chuyện phản nước đối với Thu Phong gần như không thể xảy ra nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Vì thế Minh Quân thân là tổng tư lệnh của quân đội của quốc gia hùng mạnh số 1 số 2 thế giới mà phải cúi đầu trước một thanh niên chưa đến 30 tuổi này, đây quả là một chuyện không thể tưởng tượng được. Đối với Thu Phong, anh không muốn làm quân nhân nữa bởi vì anh không thích, chứ chẳng có ý nghĩ sâu xa như Minh Quân đã nghĩ. Một tổng tư lệnh của quân đội cúi đầu trước mình, dù có thân quen đi nữa Thu Phong cũng cảm thấy không được tự nhiên, liền đứng dậy đỡ lấy Minh Quân: "Chú Quân, chú làm gì vậy? Hình như chú hiểu sai ý cháu rồi, cháu có ý gì là trách quốc gia đâu, cháu chỉ thấy là bản thân không còn đủ sức lực để phục vụ quân đội nữa nên cháu mới xin rút." Thu Phong luyến thoáng nói vội vàng tìm đại gia cho mình một cái lý do để thoát. Nhưng không, Minh Quân vẫn cúi đầu, dù Thu Phong có dùng lực cách mất Minh Quân vẫn không ngẩng đầu lên, bản thân anh lại không dám dùng hết lực sợ sẽ tổn thương Minh Quân. Hết cách, Thu Phong buông tay ra khỏi vai Minh Quân thở dài một tiếng, sau tiếng thở dài của Thu Phong thì Minh Quân lại nói: "Chú biết thế này là không đúng, thế này là ích kỷ, nhưng xin cháu đừng rời khỏi quân đội được không? Cháu rời khỏi quân đội sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng về cả tinh thần và vật chất. Trước tiên chú hãy thôi làm như vậy và ngồi xuống nói chuyện với cháu, nếu chú cứ như vậy đừng trách cháu sẽ rời khỏi và không bao giờ quay lại đây thêm một lần nào nữa." Không trả lời câu hỏi của Minh Quân, Thu Phong tỏ thái độ cứng rắn sẽ rời khỏi đây. Hết cách, Thu Phong mới phải làm như vậy, nếu không cứ cái đàn này thì anh không thể nào mà rời bỏ các danh quân nhân em được. Vừa nói Thu Phong vừa kết hợp với hành động đứng lên chuẩn bị đi ra cửa, đúng ngay lúc này Minh Quân ngẩng mặt lên giữ lấy vai Thu Phong lại nói: "Thôi chú thua cháu rồi, ngồi xuống đi, hai chú cháu mình nói chuyện. Như vậy sẽ tốt hơn." Thu Phong nhẹ nhàng nói một câu rồi quay lại chỗ ngồi, Minh Quân theo đó cũng ngồi lại vị trí cũ. Lúc này gương mặt của Minh Quân có đôi chút không được tự nhiên bởi ông chơi bài mà lại bị Thu Phong bắt bài chơi lại. Ai nói thằng này bị mất trí nhớ cơ chứ? Vẫn khôn lanh ra phết. Minh Quân tính mở miệng ra thì lại bị Thu Phong đưa tay lên ngăn lại nói: "Chú Quân, khoan hãy nói để cháu nói trước được chứ?" Bị chen ngang, Minh Quân cũng hết cách bèn phất tay: "Rồi cháu nói trước đi." "Dạ, cháu thực sự bị mất trí nhớ, từ khi cháu mới tỉnh người đầu tiên cháu nói chuyện là chú với ba cháu, tất cả cháu nói đều là sự thật. Và bây giờ cháu không còn cái gì gọi là thiên tài gì nữa, cả trí thông minh cũng không có đâu, nên chú đừng nghĩ đến chuyện cháu sẽ có lại tất cả với chỉ số IQ cao." lúc ở nhà cháu đã cho chuyên gia kiểm tra quy rồi, kết quả nát tương gian nên chú đừng cố gắng giữ cháu lại nữa, không có ích lợi gì đâu. Mà cho dù có giấu đi nữa thì cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, chú hiểu chuyện này hơn ai hết nên chú hãy nghĩ kỹ lại đi. Quốc Phong kia đã chết rồi, Quốc Phong này là mới không hề biết một tí gì của quá khứ nữa chú ạ. Phải nói, Thu Phong nói xong một loạt là chặn hết tất cả những suy nghĩ trong đầu và các bước tiếp theo mình quân định nói ra. Thật sự hơn ai hết ông luôn luôn cập nhật tình hình của Thu Phong qua Nhất Phương, nhưng mù quáng ông không chấp nhận nó. Kiếm được một vị tướng giỏi còn hơn được cả một quốc gia, cũng giống như bạn có tiền mà không có gì cho bạn mua. Hay đơn giản dễ hiểu hơn là có nhà có đất mà không có chủ, giống như bỏ hoang vậy, từ từ nó cũng sẽ mục nát mà thôi. Nói về sức mạnh và kỹ năng của Thu Phong, điều này tất nhiên Minh Quân biết, ông cũng xem hẳn clip ghi lại cảnh Thu Phong một mình xông pha vào quân doanh đối phương mà không hề bị thương trở ra. Chuyên nghiệp, tất nhiên. Giỏi giang, tất nhiên. Thiên tài về lĩnh vực chiến đấu, tất nhiên. Hiếm thấy, hiển nhiên. Nhưng Minh Quân không cần một Thu Phong như vậy, cái ông cần là một thiên tài chỉ huy. Sau thế chiến Xích Quỷ đi lên về lĩnh vực quân đội đứng nhất nhì thế giới và có danh tiếng một phần cũng nhờ Thu Phong, Quốc Phong. Lính giỏi thì có nhiều, họ có thể chết có thể hy sinh coi như Thu Phong đặc biệt đi, nhưng bị bao vây thì dù là người dị năng cũng chưa chắc sống sót bởi công nghệ hiện nay. Nhưng một người chỉ huy giỏi chỉ có một mà thôi, và đó là cái Minh Quân cần nhất. Ai? Cháu làm khó ta quá Phong à? Minh Quân thở dài một tiếng nói với Thu Phong, anh đã nói tới như vậy thì ông cũng chẳng còn cách gì để nói nữa. Nhưng lòng tham con người là vô đáy. Minh Quân lại tiếp tục nói, nhưng rời khỏi quân đội cháu sẽ chết, cho dù là ta cũng không thể bảo vệ được cháu. Tại sao? Giọng nói Thu Phong đồng trở nên lạnh lùng, nói tới từ chết đối với anh rất bình thường nhưng rời khỏi quân đội chết thì có hơi quá đáng. Và lại trong trí nhớ của Thu Phong không hề tồn tại một người như Minh Quân nên anh không cần phải khách sáo. Cảm giác được sự lạnh lẽo đầy sát khí của Thu Phong khác với bình thường, nhưng một lão già dày dặn kinh nghiệm như ông cũng miễn dịch với nó, giọng ông vẫn bình tĩnh nói ra, bởi vì khi cháu rời khỏi quân đội thân cháu đem theo rất nhiều bí mật, dù cho cháu có mất trí nhớ thật sự đi chăng nữa thì quốc gia họ vẫn không tin cháu, và không tin họ sẽ trừ khử cháu. Vậy sao? Vẫn thái độ lạnh lùng ấy của Thu Phong như muốn thách thức chúng mày đến giết bố mày đi này. Thấy thái độ ấy của Thu Phong, Minh Quân thở dài một cái rồi chậm chậm nói tiếp, cháu nên nghĩ đến hậu quả, sau khi cháu chết ba cháu sẽ nổi điên lên quay sang phản nước, mặc dù ông ta cũng chẳng tốt lành gì. Coi như ông ta sẽ trả thù được cho cháu đi, lúc đó quốc gia sẽ tìm mọi cách giết gia đình cháu, mẹ cháu, em trai cháu, Thiên Long, chưa kể ba cháu cố gắng chống cự sẽ khiến hàng trăm hàng ngàn người vô tội nữa chết. Chưa kể đến hệ lụy ông ấy tạo ra dân phản động, lúc đó lũ người ở trên sẽ làm mọi cách dù là giết dân vô tội để dẹp loạn. Cháu nghĩ một mình cháu chết là xong sao? Dầm. Minh Quân vừa nói xong thì dầm một tiếng, Thu Phong tức giận chặt gãy đôi bàn gỗ rắn chắc có mặt kính cường lực ở trên ra làm hai. Điều này làm Minh Quân thậm chí là giật mình, trong trí nhớ của ông Quốc Phong là một con người chưa bao giờ thể hiện sự nóng giận của mình ra ngoài cho dù là lúc nào đi nữa. Lúc này bên ngoài đông vang lên vô số tiếng chân gấp gáp đạp cửa xông vào, "Tư lệnh, ngài tư lệnh." Hàng chục quân nhân được trang bị vũ trang kỹ càng xông thẳng vào phòng làm việc của Minh Quân, thấy vậy Minh Quân liền phất tay lên làm vẻ mặt khó chịu quát, "Không có chuyện gì, đi ra ngoài hết đi, ta với thiếu tướng đang bàn chuyện." "Rõ thưa tư lệnh." Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lệnh trên như lệnh vua, các quân nhân chỉ việc nghe theo lệnh, mặc cho cái thắc mắc tại sao thiếu tướng trong truyền thuyết kia lại có thể đập gãy cái bàn kia được. Sau khi quân nhân cuối cùng đi ra, hắn ta tự động đóng cánh cửa bị gãy khóa lại. Tầm mấy hơi thở xác định các quân nhân kia đã rời khỏi thì mới tiếp tục nói, "Bình tĩnh đi Phong." Lúc này giọng Thu Phong hằn học gần giọng nói, "Được, như các người muốn." Nói xong câu này, Thu Phong bay người hướng cửa mà đi. Có lẽ Thu Phong đã hiểu nhầm ý mình, Minh Quân há mồm ra định kêu lại thì lại bị Thu Phong ném lại một câu, "Tôi sẽ giúp ông già nhà tôi, liệu đừng cản trở. Nếu không..." Nói xong câu này, Thu Phong giật tung cả cánh vốn đã sắp gãy mà đi ra. "Thôi rồi, tại sao nó lại nóng giận như vậy?" Nhìn cánh cửa bị Thu Phong giật tung ra, Minh Quân lắc đầu ngao ngán, có lẽ do quá nóng giận nên Thu Phong không hiểu hết được những lời mà Minh Quân thốt ra. Căn bản ông ta chỉ muốn tốt cho cậu. Chương 108, Sơn Nghiệp gặp nạn. Chương 108, Sơn Nghiệp gặp nạn. Việt Nam, thủ đô Hà Nội. Ở một nơi nào đó cách xa trung tâm thủ đô Hà Nội về phía tây tầm 50 km, một vùng đất hoang sơ mang theo vẻ đẹp của thiên nhiên tại đất nước nhiệt đới. Trong một không gian yên tĩnh chỉ tồn tại cây cỏ, chim chóc và một vài động vật bé nhỏ khác thì bỗng nhiên, vụt. Giữa không trung bỗng lủng ra một lỗ màu xanh đầy khói trắng bên trong. Điều kỳ lạ thay, khói trắng này lại không bay ra ngoài mà vẫn cứ tồn động xung quanh cái lỗ hổng ấy. Vụ. Chưa tới nửa giây khi lỗ thủng ấy xuất hiện thì từ bên trong đó vụt ra một thứ gì đấy màu đen với tốc độ không thể theo kịp. Một phần 10 giây sau khi vật thể lạ ấy đi qua lỗ thủng đó kép lại ngay lập tức rồi biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì. "Thôi bỏ mẹ rồi." Một giọng nói vang lên. Cách đây vài giây xung quanh nơi này thậm chí là không có người, bởi đây là rừng quốc gia Ba Vì. Mặc dù là khu du lịch nhưng nơi này lại cách nơi tham quan khá xa, bởi nó nằm sâu bên trong rừng nơi hiếm có người qua lại. Nhìn kỹ hơn, nơi vừa phát ra tiếng nói là bóng dáng một người đàn ông mặc bộ đồ bó màu đen. Lúc này nhìn tới khuôn mặt hắn, một khuôn mặt mang đôi chút gì đó gọi là ấn tượng mạnh cho độc giả. Sơn Nghiệp. Đúng là Sơn Nghiệp, kẻ chính ra phải ở Xích Quỷ, đúng hơn là ở vũ trụ hai nơi Thu Phong hiện đang kẹt ở đó, chứ không phải ở Việt Nam nơi mà Thu Phong bị rời khỏi. Lý do chính xác Sơn Nghiệp xuất hiện ở đây là do chơi ngu. Cấp độ dị năng của Sơn Nghiệp là vào khoảng cấp 3 trên thức do dành cho người dị năng về mức độ sử dụng thuần thục dị năng của mình. Tức ở cấp 3 tốc độ tối đa của Sơn Nghiệp khi chạy là Mach 8 9800 km/h. Nhưng dạo gần đây đúng lúc khi Thu Phong vừa khỏi bệnh, Sở Niệm chưa kịp đến thăm thì cậu đỗng nhiên cảm nhận được bản thân đang dần hòa vào với tự nhiên, đúng hơn là đang thăng hoa. đối với dị năng mang sở thịt trong người khi gặp trường hợp như vậy là phải chạy chạy và chạy. Chạy với tốc độ tối đa. Khi trong trạng thái này, dị năng mang trong người hạt sở thịt sẽ tạo ra hàng triệu năng lượng thừa và nếu không sử dụng nó thì cả cơ thể sẽ bị nổ tung ra vì bị quá tải. Cách tốt nhất vừa hấp thu được năng lượng mà vừa không nguy hiểm là chạy. Bình thường khi sở thịt rơi vào trạng thái này thì cậu chỉ cần chạy liên tục trong vòng một tuần mà thôi, nhưng lần này cậu lại chạy tới nửa tháng mà năng lượng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Điều kỳ lạ ở đây là khi càng chạy thì tốc độ của sở niệm càng nhanh, cậu cảm thấy bản thân chạy chưa đến giới hạn đỉnh điểm là tốc độ của cậu đạt tới Mach 15, 18.375 km/h. Đúng ngay khi sở niệm đạt tốc độ cực đại ấy vào ngày thứ 16 thì sau đó đột nhiên bất tỉnh lính xuất hiện một cánh cổng không gian màu xanh trước mặt cậu, không kịp phản xạ và sở niệm phải đi xuyên qua nó. Tiếp đó chưa đến một giây sau sở niệm xuất hiện tại nơi này, thế giới của Thu Phong. Thật ra lần trước Thu Phong xuyên qua thế giới của Sở Nịp là vì tên Mạ Sở Sở Tít, hắn là một chuyên gia về tốc độ, so về kinh nghiệm lẫn tốc độ Sở Nịp thậm chí còn không đụng được một góc áo của Mạ Sở Sở Tít. Lần trước Mạ Sở Sở Tít vẫn chưa dùng hẳn tốc độ thực sự với Thu Phong nên đâm ra anh còn sống. Điều kiện kiên quyết để đi qua các vũ trụ song song là từ trường và tốc độ. Chỉ cần một tốc độ đủ nhanh, không cần nhanh quá như Mach 15 của Sở Nịp, và một nơi có từ trường bất ổn định. Một nơi xuất hiện từ trường bất ổn định không chỉ đơn giản là tạo ra một khoảng vô sóng, mà từ trường ấy nó làm suy giảm tính chất vật lý, hẳn ra là phản vật lý. Tiểu như bạn thả một viên bi xuống đất nó sẽ rơi xuống đất, đó là định luật vật lý, nhưng những nơi xuất hiện từ trường để đi qua thế giới song song là viên bi đó sẽ đứng yên giữa không trung. Chuyện này vẫn xảy ra hàng tỷ năm nay khi trái đất vừa mới hình thành bề mặt lục địa. Nhưng nơi từ trường này xuất hiện luôn luôn bất ổn định và chớp nhoáng nó xuất hiện mọi nơi trên thế giới, và mỗi lần xuất hiện chưa đến nửa giây rồi lại xuất hiện nơi khác, có khi là trên mặt đất, dưới biển, trên trời hay bất cứ nơi đâu nằm trong trái đất. Và Mạ Sở Sở thì hắn ta nắm bắt được nhất cử nhất động của từ trường ấy bằng cảm nhận của một chuyên gia về tốc độ. Ở vũ trụ này chỉ có duy nhất hắn là kẻ có thể đi qua được thế giới song song, cũng như việc hắn là kẻ mạnh nhất trong ba dị năng sở thịt duy nhất trên thế giới. Lúc này cùng lúc với thời gian mà sở nghị xuất hiện thì ở đâu đó tại bắc cực vùng bị đóng băng đến vô hạn này, không biết từ đâu ra xuất hiện một cánh cổng băng thép nằm dưới mặt đất. Trong cánh cổng ấy là một căn cứ của ai đó làm ra, tuy nhiên nó không phải là căn cứ nghiên cứu hay quân sự gì của bất cứ quốc gia nào. Trong căn hầm ấy tồn tại một không gian cực kỳ lớn, tại một căn phòng nơi này có duy nhất hai người. Một người đàn ông không thấy rõ gương mặt, còn một người từ bộ đồ cho tới gương mặt rất là quen thuộc, nếu Thu Phong xuất hiện ở đây Mạ Sở Sở Tít. Căn phòng Mạ Sở Sở Tít đang nói chuyện với người đối diện với vẻ cung kính thì bỗng nhiên hắn giật mình. Người đối diện thấy hành động của Mạ Sở Sở Tít liền hỏi, có chuyện gì ạ? Mạ Sở Sở Tít gật đầu rồi nói, cánh cổng không gian vừa được mở ra.
Cái gì?
Không thể nào. Người đàn ông kia đứng bật lên bằng giọng không tin nói với Mạ Sở Sở Tít, tôi phải đi kiểm tra ngay. Mạ Sở Sở Tít nói xong câu này thì hắn ta biến mất dạng để cho người đàn ông kia chưa kịp phản ứng. Quay lại với sở niệm, cậu ta đang đứng nớ người nhìn xung quanh, trên hết cậu ta đang cảm nhận từ trường xung quanh. Nó quá khác với từ trường cậu thường tiếp xúc. Chơi ngu rồi. Nơi này có từ trường lạ quá. Phải rời khỏi đây. Đúng lúc khi sở niệm định rời khỏi thì không biết từ đâu ra một người đàn ông cũng mặc bộ đồ bó sát như hắn xuất hiện trước mặt. Người đó chính là Mạ Sở Sở thì không biết tại sao khi Mạ Sở Sở thì xuất hiện sở niệm lại cảm thấy mùi nguy hiểm, ngay lập tức sở niệm quay lưng cắm đầu chạy. Mèo. Biết ngay là có người qua mà. Mạ Sở Sở thì đứng đó nhìn sở niệm chạy mất hút liền lắc đầu ngao ngán một câu. Giáp giáp. Mạ Sở Sở Tịt bẻ tay vài cái sau đó hắn mới nhún nhảy trên mặt đất kèm theo sự kiêu ngạo. Khi Sở Nịp vừa chạy, Mạ Sở Sở Tịt biết cho dù để Sở Nịp chạy trước nửa ngày đi nữa hắn ta vẫn đuổi kịp. Về đây nào cậu nhóc. Bụt. Mạ Sở Sở Tịt bắt đầu chạy. Xoẹt xoẹt. So sánh tốc độ Sở Nịp chạy khi nãy với Mạ Sở Sở Tịt một trời một vực. Lúc này khi càng chạy nhanh xung quanh cơ thể Mạ Sở Sở Tịt bắt đầu xuất hiện những tia điện màu trắng nhanh đến nỗi trừ ánh điện màu trắng ra Mạ Sở Sở Tịt thậm chí còn không để lại một cái bóng. Còn về sở nịp lúc này cậu ta chậm đến đáng thương, không biết bằng cách nào sở nịp đã đạt được tốc độ Mach 10, điều đó hiển nhiên khiến sở nịp vui mừng, nhưng lúc này cậu không vui được nữa bởi khi cậu chạy được vài giây không thấy đối phương đâu thì chỉ vài giây sau thấy người ta lại chạy trước mặt mình. Hết cách, sở nịp phải chạy theo hướng ngược lại, và khi cậu quay đầu ra phía sau lại không thấy đối phương đâu, nhưng nhìn lên phía trước lại thấy hắn ta ở trước mặt quay đầu ngược lại nhìn mình. Dây dường như không phải là một cuộc chạy trốn mà là một sự sỉ nhục, nhưng sở nịp không cảm thấy như vậy, bản thân cậu lúc này đang run lên cầm cập. Mèo. Sở Nịp lại quay ngược lại cắm đầu chạy vào trong thành phố, ở thành phố tốc độ sẽ bị giới hạn bởi vật cản. Lúc này Sở Nịp đang thầm đánh cược vào sự may mắn của mình để trốn thoát. Tốc độ của Sở Nịp tuy chậm so với Mạ Sở Sở Tịt nhưng tốc độ của cậu đủ nhanh để loại bỏ ma sát trong không khí bằng cách dùng với tần số cực kỳ thấp. Mạ Sở Sở Tịt cũng làm như vậy bởi nếu không chỉ cần hai người chạy thôi cũng đủ để phá nát cái bề mặt trái đất này bằng lực ma sát. Trên đường, trên các tòa nhà thẳng đứng hay trên nước, Sở Nịp đều cắm đầu chạy như điên, cứ mỗi lần Sở Nịp rẽ hướng khác là bắt gặp Mạ Sở Sở Tịt ngay trước mặt. Dường như lúc này Sở Nịp đang thở dốc, thứ nhất là bởi tâm lý, thứ hai ở tốc độ Mach 10 đối với cậu chưa quen nên cơ thể cậu đang gần kiệt sức. Thôi đùa đủ rồi, còn chạy loạn ở đây nữa mày sẽ chết. Ngay lúc Sở Nịp định bỏ cuộc thì bên tai cậu vang lên tiếng nói của Mạ Sở Sở Tịt. Khi câu nói vừa kết thúc, Sở Nịp không còn cảm giác chân mình chạm đất nữa mà thay vào đó là một tốc độ kinh khủng đến độ cậu không thể tưởng tượng được. Trong 10 giây từ Việt Nam, Sở Nịp bị Mạ Sở Sở Tịt kéo đi tới tận Bắc Cực. Dầm. Nói, mày là ai? Mạ Sở Sở Tịt lôi cổ Sở Nịp tới giữa Bắc Cực rồi ném cậu bay thẳng vào một núi băng. Sở Nịp gọc máu ra vì bị dập nội tạng ở bên trong. Khu khu. mỗi tiếng ho là một miếng máu học ra từ miệng Sơn Ít. Cắn răng Sơn Ít ngước đầu lên nhìn Master Sơn Ít, tôi không biết sao tôi lại ở đây cụ. Thấy Sơn Ít giống như giả vờ giả vịt Master Sơn Ít điên máu lên tính lại suốt cho cậu một cú thì hai nghe nằm trong mặt nạ của Master Sơn Ít văng lên, khoan. Nó là người của ta đem nó về đây. Rõ thưa thiếu chủ. Master Sơn Ít xưng hô một câu thiếu chủ xong lại trước mặt Sơn Ít nắm lấy cổ áo của cậu lôi đi mà chạy. Chương 109, ý đồ của Nhược Y Y. Chương 109, ý đồ của Nhược Y Y. Sài Gòn quận 4. Trong một quán bị đạ đầy giấy những tên đầu trâu mặt ngựa xăm trổ đầy mình trong đấy. Trong vô số những thành phần bất hảo ấy ta bắt gặp một hình bóng quen thuộc một thanh niên với gương mặt tri thức nhưng mang trong đó vẻ ngông nghênh không sợ ai. Phi hùng đàn em của Thu Phong đúng chính hắn. Tính tới bây giờ đã được 2 tháng hắn chưa thấy mặt đại ca mình đâu cũng chưa có tin tức gì ngoài việc người mà hắn cho là người tình của đại ca mình được y gì tới nói với hắn Thu Phong đang bận việc ở nước ngoài đoạn thời gian này sẽ không về được sau đó cô ta bỏ đi không để lại một lời giải thích nào thêm. Lúc này một thanh niên ngổ ngáo đầu tóc nhuộm màu xám cho trông rất cá tính cầm một chai nước ngọt tới chỗ Phi Hùng, anh Hùng uống miếng nước đi. Ừm. Phi Hùng ngừng nhẹ một tiếng cầm lấy chai nước tu lên một ngụm. Hắn lắc đầu ngao ngán do ga của nước ngọt quá nhiều thở phào ra một hơi rồi quay sang tên vừa đem nước cho hắn nói, đại ca đi đâu cả 2 tháng chẳng thấy tăm hơi bây giờ khu này đã nắm gọn trong tay của chúng ta cũng đến lúc phải mở rộng địa bàn mà đại ca lại chẳng thấy đâu. Anh Hùng em thử nói cái này nếu được thì mình cứ đi kiếm chuyện với băng sáu dâu đợi lúc anh Phong về rồi mình đánh chiếm luôn một thể. Bút. Phi Hùng gõ vào đầu tên tóc nhuộm một cái, mày bị ngu à? Thích thì giờ qua gây sự với tụi nó còn kịp vấn đề mày phải hiểu ở đây băng mình chỉ mới hoạt động gần 3 tháng thôi bên phía cảnh sát chưa quen ai kiếm chuyện bậy bạ để nó gông cổ lên phường cả lũ à. Lúc này tên bị đánh xoa xoa cái đầu gương mặt hắn mới từ từ hiện ra một gương mặt rất là quen thuộc đối với Thiên Long không ai khác là bạn nó Hà Hải. Lên đây mới 2 tháng Hà Hải bắt đầu bộc lộ bản tính ăn chơi của mình học đã rốt còn thích đánh nhau tới Thu Hương cũng không nói nổi nó và lại cô cũng đang lo chuyện Thu Phong mất tích 2 tháng trời không liên lạc được nên cũng quên bén đi chuyện của thằng em. Ui! Thì em chỉ nói thôi mà. Thực lực băng mình đủ để dẹp mấy băng xung quanh đây nhưng đại ca là người chống lưng cho tụi mình lại không thấy xuất hiện thì làm ăn được gì. May thử gọi thằng em ổng coi biết tin tức gì không dù gì hai đứa mày cũng bạn thân với nhau mà. Ra để em gọi nó. Hà Hải dạ một tiếng rồi chạy ra ngoài móc DT ra gọi cho Thiên Long. Dầm 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 dầm. Mấy cái bao này mềm quá. Thiên Long đang đấm bao cắt thì bỗng dừng lại vì nó quá mềm cái bao cắt này cậu mới đặt mua của người ta trên mạng bên trong chỉ độn toàn vải với bột gỗ không như bao của Thu Phong toàn cắt xây dựng nên Thiên Long đấm vào cứ có cảm giác như đấm vào gối vậy chẳng sướng tay gì cả. 2 tháng kể từ khi Thu Phong đi nước ngoài nói đúng hơn là mất tích mà Thiên Long không biết thì lúc Thu Phong đi vắng Thiên Long vẫn chăm chỉ luyện tập thậm chí còn tự tăng thêm cường độ cho bản thân nhưng vẫn không làm sao nhãn việc học. Có một điều cậu hiểu anh trai mình đi đâu 2 tháng trời không có một chút liên lạc nhà cửa bên kia thì sắp xây xong nhưng không thấy anh mình đâu chỉ có chị Nhược Y gì là hay lui tới. Nhưng có chuyện Thiên Long thấy không hiểu là chị Nhược Y gì thường ăn nói rất hoạt bát mà dạo gần đây cậu cứ thấy chị ta buồn buồn làm sao. Một hôm Thiên Long thấy Nhược Y gì đứng trước cửa phòng của anh hai mình khóc lúc đó cậu chạy ra hỏi thì Nhược Y gì lau vội nước mắt đi không nói một lời. Reng reng. Đang suy nghĩ về chuyện của anh hai mình thì bỗng điện thoại của cậu văng lên. Hải hả? Thiên Long nhìn vào điện thoại thấy số thằng bạn thân lâu năm của mình gọi tới. À lộ tao nghe này. Long à? Ừ nghe. Tao hỏi chút về chuyện của đại ca à không anh Phong ấy mày biết ảnh đi đâu không 2 tháng rồi người trên Sài Gòn không liên lạc được với anh Phong. Trên này còn có nhiều chuyện cần anh Phong ra mặt giải quyết lắm. À tao nghe chị Y nói anh hai tao qua Mỹ rồi. Công việc của mật vụ gì đấy không thể nói được mày cứ yên tâm đi có gì để tao nói chị Y cho. Ừ nhớ nhanh nhanh nhà trên này không có anh Phong là không xong đâu. Rồi biết rồi hôm nào tao rảnh tao lên Sài Gòn chơi với mày. Ok vậy ha lên rồi gọi tao. Ok. Tốt tốt. Đầu dây bên kia Hà Hải cút máy xong sau đó quay sang nhìn Phi Hùng lắc đầu nói, thua rồi anh Hùng thẳng lòng cũng chỉ biết anh Phong đi Mỹ thôi ngoài ra chẳng biết gì cả. Ừm. Bây giờ chắc mỗi bà Y Y là liên lạc được với ông Phong tầm tuần sau nếu không gọi được cho đại ca thì gọi hỏi ý kiến bà Y thì chứ thế này đám người kia không yên ổn đâu. Dạ. Quay về với Thiên Long chuyện anh hai nó cứ tưởng mình nó không biết gì ai rẻ ai cũng như nó. Hết cách Thiên Long lắc đầu lao vào tập luyện tiếp dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà. Sau buổi luyện tập sáng Thiên Long vào chung cư chuẩn bị ăn điểm tâm thì điện thoại cậu lại vang lên. Là số của Nhược Y Y. À lộ em nghe. Ừ Long à. Đầu dây bên kia giọng Nhược Y Y vang lên nghẹn ngào giống như cô vừa mới khóc xong. Dạ. Sáng nay em rảnh không? Đi ăn sáng với chị có chuyện cần nói với em. Thiên Long hồn nhiên không nghĩ Nhược Y Y có chuyện gì cần nói với nó mà liền trả lời. Dạ em cũng đang tính ăn sáng. Vậy được rồi thay đồ xuống dưới đi chị qua đón. Tốt tốt. Thiên Long chưa kịp nói cậu đang tính ăn sáng ở nhà thì Nhược Y Y đã chen vô nói xong lại cút máy ngang khiến cậu khó hiểu. Lúc này mẹ Thu Phong đi từ trong phòng ra thấy Thiên Long vẫn chưa ăn sáng liền nói, Long sao không ăn đi con? À dạ chị Y Y nói đến chở con đi ăn sáng có chuyện gì ấy? Ừ vậy vô thay đồ đi đi mà con tắm chưa thế sáng lại tập thể dục nữa à? Dạ con đi tắm đây. Nói vội vàng với mẹ mình vài câu Thiên Long liền bay thẳng vô nhà tắm. 15 phút sau tính cả thời gian thay đồ thì Thiên Long đã có mặt trước cổng chung cư đợi Nhược Y Y tới đón. Vào giường. Tiếng động cơ khỏe mạnh của chiếc phe da gì quen thuộc vang lên bên tai Thiên Long. Đa số khoảng thời gian này được y gì hay đi lại bằng chiếc phe da gì này đối với cô tuy ít nhưng nó mang chút gì đó gọi là hình bóng của Thu Phong trong này. Trong xe được y gì hạ cửa kính xuống nhìn Thiên Long đứng ngoài đợi ngoài đường, vô đi đứng đó làm gì? À dạ em đang nghĩ tới bao giờ mới sắm được chiếc này. Vào đi dạ. Thiên Long thấy Nhược Y Dì không muốn nói nhiều liền mở cửa sau của xe ra chui vào đặt mông ngồi xuống đó. Vợ giường. Nhược Y Dì để máy lên chạy lần này không giống như lần đi chung với Thu Phong hồi trước, cô không hề chạy nhanh nữa mà đi rất từ tốn. Có lẽ vụ Thu Phong biến mất ít nhiều cũng tác động vô tâm lý của cô. Không biết tại sao khi Thu Phong mất tích cô lại dành nhiều nước mắt để khóc cho anh ta như vậy, trong khi bản thân cô lúc trước chỉ xem anh ta là món đồ để lợi dụng mà thôi. Nhưng dù vậy Thu Phong vẫn không hề để ý tới cô dù chỉ một chút, thậm chí anh ta còn quen một người con gái bình thường đến độ không thể bình thường hơn được nữa, điều đó lại làm cho cô tức giận. Vốn phụ nữ cũng có cái tính kiêu ngạo của mình, được ý gì cũng vậy. Trước mặt cô ít nhiều đàn ông cũng phải siêu lòng trước cô. Cô nói một, thậm chí những tên đó không dám nói hai, cho dù là Đức Công đi nữa cũng không thể chịu nổi cái vẻ đẹp chết người này của Nhược Y Dì. Vậy mà Thu Phong chẳng thèm mảy may để ý tới, nhưng cô nào biết trong đầu Thu Phong ấn tượng ban đầu anh nghĩ cô chỉ là gái qua tay của mấy tên đại gia mà thôi. Nếu Nhược Y Dì biết Thu Phong suy nghĩ vậy thì cô băm anh ta ra từ lâu rồi chứ không phải yêu thương nhớ nhung như thế này. Là phụ nữ, cô thấy Thu Phong chẳng thèm để ý tới mình thì cô càng kiêu ngạo khiến anh ta phải yêu mình, từ đó dần dần cô yêu Thu Phong lúc nào chẳng hay. Đến khi Thu Phong mất tích, cái thứ tình cảm cô cho là chết tiệt ấy nó mới bộc lộ ra, và giờ cô dặn lòng dù Thu Phong có sống hay chết cô cũng phải trả thù cho anh bằng cách lợi dụng Thiên Long.